Chương 115, chiến phàn long chương 115, chiến phàn long Hứa Phàm nằm trên mặt đất, cảm thụ được toàn thân đau rát đau nhức. Mai Sơn ra tay là có nặng nhẹ, cái này một trận hành hung, cũng không thương tới nội tạng, tất cả đều là bị thương ngoài da. Hắn ngay trước Thanh Hoa Viên các dược nô mặt, đem Hứa Phàm hành hung một trận, vì chính là để bọn hắn cho là dẫn lôi thuật là không tồn tại. Đây là gia chủ bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Hứa Phàm trộm kho thuốc, lừa bảy thánh đan, lại được bát bảo đan, một đêm trận giàu. Hắn có tật giật mình, biết rõ loại thời điểm này không thể nhất đắc ý bình báo. Cho nên, thành thành thật thật phối hợp Mai Sơn diễn cảnh diễn này, chịu một trận đánh. Các dược nô gặp Mai Sơn rời đi, còn tưởng rằng Hứa Phàm bị đánh chết, đều áp sát tới quan sát, kết quả Hứa Phàm nghiêng người, bò lên, lao đi khỏe miệng máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà quát, nhìn cái gì vậy? Trở về chúng các ngươi đi. Hắn tại Thanh Hoa Viên tiếng xấu rõ ràng, mọi người vốn là sợ hắn, bị hắn như thế vừa hô, dọa đến chạy trối chết, trong lúc thoáng qua, bốn phía không có mưa hay. Hứa Phàm mắng, một đám phế vật. Hắn khập khiễng hướng phía trong nhà đi đến, vừa đi ra hai bước, đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận ác hàn, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn vô ý thức nghiêng người quay đầu, chỉ gặp một thanh hẹp dài đoạn đao, như mũi tên bình thường, gào thét mà tới, hắn tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn xem đoạn đao cắm vào đầu vai. Lúc này thủ linh nhân đấu đồng còn tại làm lạnh bên trong, lại là gặp phải móc lốt, hắn có thể kịp thời kịp phản ứng, tránh đi một kích chí mạng, đã mười phần khó được. Có huyền băng lân giáp che chở, đao này chỉ cắm vào nửa tấc, nhưng mà lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau đến hắn kém chút bất tỉnh đi. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp cắm ở hắn đầu vai đao, dài 5 tấc, rộng 1 tấc, mỏng như giấy, sắc như mực, trôi như ngọc. Trên thân đao tràn đầy lỗ thủng, như tổ ong bình thường gấp rộ mì bố, mỗi cái lỗ thủng chỉ có to bằng hạt bừng. Vô số hạt bụi nhỏ bình thường thật nhỏ côn trùng, từ trong lỗ thủng bừng lên, hàng ngàn hàng vạn con, chen vai thích cánh, tranh nhau chen lấn, hướng vết thương của hắn bên trong chui. Hứa Phàm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình cảnh, cả người nổi da gà lên, cuốn bít đem trôi đao kia từ trên bờ vai rút ra. Càng quỷ dị hơn chính là, đao này đâm đi ra vết thương, vậy mà không có đổ máu, thậm chí nhanh chóng khép lại. Vừa rồi đau đớn kịch liệt cũng cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại tê dại cảm giác. Phương xa truyền đến một tiếng la lên, "Về!" Đoàn đao ứng thanh mà động, từ Hứa Phàm trong tay tránh thoát, bay ra ngoài. Hứa Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Phàn Long tại cách hắn 20 trượng xa vị trí, một đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn, trong hai mắt tràn đầy cuồng hỉ. Chôi kia đoàn đao bay đến trước người hắn, như một cái hồ điệp ở bên người hắn phiêu động. Hắn cười nói, "Dê sinh công tử, kết quả là ngươi hay là thua ở trong tay ta nha." "Là ngươi?" Hứa Phàm một bên sử dụng huyền khí kiểm tra thể nội tình huống, một bên cười lạnh nói, "Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Ta nói qua, ta sẽ đích thân đưa ngươi đầu người hài xuống. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, hôm nay cũng đừng nghĩ sống." Phàn Long khinh thường lắc đầu, nói ra, "Ta hiện tại đã là hai hợp cảnh giới, ngươi ta chính diện giao phong, ngươi cũng không nhất định có thể thắng. Huống chi ngươi đã chịu một đao, ta đao này cũng không bình thường." Hắn lại nói một nửa, chỉ gặp Hứa Phàm trung bình tấn ngồi xổm sâu, mao tốc khí lực, nhảy lên một cái, đạp đá xanh khối khối vỡ vụn, vượt ngang 20 trượng khoảng cách, hướng hắn bay nào mà đến. Giữa không trung, cũng không biết hắn từ chỗ nào móc ra một thanh vòng chín đại đao, chém bổ xuống đầu. Phàn Long giật nảy mình, tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Phàm không đợi hắn nói cho hết lời liền xuất thủ, nghiêng người né qua một đao này, hai chân giẫm, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Hứa Phàm kéo dài khoảng cách. Trên người hắn lan ra sương mù bình thường màu đỏ huyền khí, đem đoạn đao hướng không trung ném đi, lại từ bên hông rút ra tử mẫu song kiếm đến, đem hai kiếm cũng thả vào không trung, hô một tiếng, tam tài kiếm cương trận. Chỉ gặp đoạn đao kia cùng tử mẫu song kiếm, hồng quang lập lòe, như là ba cái cá bơi, trên không trung linh hoạt vũ động, tại Phàn Long chỉ dẫn bên dưới, hướng phía Hứa Phàm bay đi. Hứa Phàm một kích thất bại, tha đao chạy vội, gặp một đao hai kiếm phóng tới, hắn thu đao, hai tay bình thân, muốn bằng vào thiên thủ linh tê chỉ đem một đao hai kiếm tiếp được. Để ý hắn không nghĩ tới là, thiên thủ linh tê chỉ vậy mà mất linh, đống nhiên ở giữa, một đao hai kiếm đều đâm vào thân thể của hắn. Chôi đao kia đâm vào bắp đùi của hắn, tử mâu kiếm phân biệt đâm vào bụng của hắn cùng cánh tay trái. Hứa Phàm lúc này mới nhớ tới thiên thủ linh tê chỉ có thể tiếp được ám khí chi đạo, ngắn mà hiểm, lấy thẳng tiến không lùi chi thế. Phàn Long tam tài kiếm cương trận chính là ngự kiếm chi đạo, miên mà xảo, lấy bất khuất chiến đấu chi thế. Thiên thủ linh tê chỉ phán định một đao hai kiếm cũng không phải là ám khí, cho nên Hứa Phàm không cách nào đem nó tiếp được. Hắn liền tranh thủ thể nội quỷ khí chuyển đổi thành đỉnh khí đem một đao hai kiếm lung che đậy, chấn áp phía trên huyền khí, cắt đứt bọn chúng cùng Phàn Long ở giữa liên hệ. Phàn Long gặp Hứa Phàm quanh thân lượn lờ màu tím huyền khí đem một đao hai kiếm chấn áp, cũng biết lần nữa triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, tại xa 40 trượng địa phương, cao giọng nói ra, "Dê sinh công tử, ngươi hay là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi động tác càng lớn, thể nội côn trùng liền chạy đến càng nhanh. Chờ bọn hắn chui vào nội tạng của ngươi, chui vào đầu góc của ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Đoạn đao cắm ở Hứa Phàm trên đùi, thân đao xào động bên trong lần nữa leo ra hàng ngàn hàng vạn con côn trùng, tranh nhau chen lấn chui vào miệng vết thương của hắn, mang đến đau đớn một hồi. Hắn đem đoạn đao rút ra, hay là đồng dạng tình huống, đau đớn lập tiêu, vết thương cấp tốc khép lại. Loại tình huống này thật sự là vô cùng kỳ dị, càng là loại này không biết tên tình huống, càng là nguy hiểm. Hắn vừa mới sở dĩ đột nhiên động thủ, chính là đối với loại này không hiểu tình huống, cảm thấy sợ sệt, muốn nhanh lên đem Phàn Long cho bắt sống. Bởi vì hắn phát hiện đám côn trùng này chui vào trong cơ thể của hắn đằng sau, thuận huyết dịch đi tứ tán. Đám côn trùng này thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến hắn không cách nào dùng huyền khí si trừ. Số lượng lại quá nhiều, từ mạch máu tán đi đằng sau, căn bản là không cách nào truy tung. Hắn biết mình xử lý không được loại tình huống này, mới quyết định thật nhanh ra tay. hắn không dám sử dụng mang tinh quần. Một là bởi vì hắn tại bắt giác quỷ lao bên trong, sử dụng mang tinh quần đánh tan đội binh, một chiêu này bị Mai Tùng thấy được, hắn ở đây sử dụng dễ dàng bại lộ thân phận. Hai là bởi vì hắn sợ vừa ra tay liền đem Phản Long đánh chết. Hứa Phàm đem tử mẫu song kiếm rút ra, miệng phun máu tươi, nửa cái mạng đều nhanh không có. Hắn tại bắt giác quỷ lao bên trong, đối phó biến đổi cảnh giới Trương Loan lúc đều không có thảm như vậy. Chiêu thức dùng sai, biến khéo thành vụ. Thiên thủ linh tê chỉ ngăn không được ngự kiếm thuật. Hố cha nha, thật của ta bị đâm xuyên, hắn quỳ một chân trên đất, từ bát bảo trong hộp xuất ra sống càng đan cùng kim sang đan an bảo. Sống càng đan hóa thành một dòng nước nóng, hướng chạy thận của hắn. Kim sang đan hóa làm một cỗ lanh lưu du tẩu tại da của hắn ở giữa. Thời gian qua một lát, trên người hắn thương liền tốt một nửa. Phan Long không dám tới gần, nhìn xa xa, hắn hết lòng tin theo Hứa Phạm xử lý không được những côn trùng kia, chờ lấy những côn trùng kia đem Hứa Phạm giết chết. Chương 116, Bắc Cương trùng đao chương 116, Bắc Cương trùng đao đám côn trùng này rất có lai lịch, Phan Long bản nhân cũng không rõ ràng. Đao gọi là trùng đao là hắn từ chợ đen một cái thần bí khách trong tay thuê tới, nghe nói chỉ cần chém tan địch nhân ra thịt, trong đao côn trùng liền sẽ tiến vào trong cơ thể con người, thuận huyết dịch du động, lấy tâm, lá gan, óc làm thức ăn. Chưa tới biến đổi cảnh giới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối với Hứa Phạm độc thủ, hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Mai Sơn cùng Hứa Phạm diễn trận này khổ nhục kế, để Phan Long cảm thấy Hứa Phạm phía sau những cái kia để cho người ta kiêng kỵ quang hoàn ầm vang đổ sụp. Gặp Hứa Phạm bị đánh mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, hắn cảm thấy đây là báo thù cơ hội ngàn năm một thở. Quả nhiên, hắn lần công kích thứ nhất liền đắc thủ. Trùng đao nhẹ nhõm đâm vào Hứa Phạm đầu vai. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, nếu như trùng đao hiệu quả đúng như thần bí khách lời nói, cái kia Hứa Phạm đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không cần cùng Hứa Phạm chiến đấu, chỉ cần kéo dài khoảng cách, chờ lấy côn trùng phát tác liền có thể. Lúc này, mưa rơi đột nhiên chuyển gấp, thời gian trong nháy mắt liền biến thành mưa to. Hứa Phàm đại não trong nháy mắt trong trẻo rất nhiều. Vũ nộ giả kỹ năng phát huy tác dụng, một chút hắn không thể phát giác được tin tức, bị hắn tập hợp đứng lên, chỉnh lý thành tuyến. Hứa Phàm vai trái đã không có chi giác, toàn bộ cánh tay trái giống mì sợi một dạng vương vóng, hoàn toàn không nghe sai khiến. Bẹn đùi cũng là tê dại một mảnh, loại này tê dại còn tại lan tràn. Hắn cao giọng hỏi, "Phan Long, ngươi là Bắc Cương người a?" Phan Long hơi nhướng mày, không biết Hứa Phàm tại sao lại có câu hỏi này, hồi đáp, "Ta là người nơi nào cùng ngươi không có quan hệ." Ngươi đã là người sắp chết, không nếu muốn chính mình có cái gì di ngôn. Hứa Phàm gật đầu, nếu không phải Bắc Cương người, vậy ngươi liền chết đi. Hắn không lưu tay nữa, đem tử mẫu song kiếm hướng phía Phản Long ném mạnh mà ra. Hai thanh kiếm này không tính là ám khí, cho nên không cách nào phát động tiêu vương. Nhưng là tiến vào ba nhất định cảnh giới đằng sau, hắn đối với huyền khí khống chế càng tăng lên một cái cấp bậc. Trong mưa to, vũ nộ giả đối với hắn nộ tính lại có cực lớn tăng thêm. Cho nên một chiêu này ném mạnh thủ pháp, dùng tới mang tinh quần kỹ xảo phát lực. Một viên không nổi bật hắc hoàn tại kiếm bôi nổ tung, đem hai thanh kiếm nổ thành 7-8 đoạn. Mảnh vỡ gào thét lên hướng phía Phản Long đánh tới, uy lực không có chút nào so mang tinh quân nhỏ. 40 trượng khoảng cách, mảnh vỡ xếp thành một hàng gào thét mà tới, phong tỏa tất cả đường lui, tránh là trốn không thoát. Phản Long trong miệng phun ra bốn chữ, tiết thủy binh thuẫn quanh người hắn lập tức xuất hiện một tầng màu đỏ hộ thuẫn, xoay tròn không ngừng. Từ mẫu kiếm mảnh vỡ đánh vào hộ thuẫn phía trên, lập tức bị lực xoáy dẫn dắt, tháo bỏ xuống một nửa khí lực. Nhưng mà Hứa Phàm cùng hắn có hai cái cảnh giới chênh lệch, huyền pháp ngưng thực trình độ cũng cao hơn hai cái cấp bậc, cho nên tiết thủy binh thuẫn đụng phải mảnh vỡ đằng sau, chỉ chống nửa cái thời gian hô hấp, liền bị đánh nát. Năm đạo mảnh vỡ đồng thời từ Phản Long trong thân thể xuyên qua, lực trùng kích to lớn, đem hắn nội tạng rào cái vỡ nát. Hắn lớn trừng trong mắt, kinh hãi dị thường, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Phàm chiêu thức tại sao lại có như thế bi lực. Sau một khắc, Hứa Phàm đã chạy đến trước mắt, cửu hoàn đao đổ ngang mà đến, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc hoảng hốt càng nhìn đến chính mình không có đầu thân thể, Phản Long mới hiểu được, mình đã đầu một nơi thần một nẻo. Đầu của hắn bị Hứa Phàm ném bay, trước khi chết, hắn đầy đầu đều là nghi vấn, vì cái gì Hứa Phàm lại đột nhiên giết ta? Hắn rõ ràng thụ côn trùng chế, giết ta hắn liền lại không đường sống, chẳng lẽ hắn không cần giải dược à? Hay là hắn biết ta căn bản cũng không có giải dược Hứa Phàm giết Phản Long, vì một chân chiến đất cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn trúng đau chân, hoàn toàn mất đi chi giác, hắn cao giọng hô, Tuyệt Biên còn chưa tới hỗ trợ, ta mà chết, ngươi liền muốn tụ ngàn kiến vạn nện nỗi khổ. Hắn thông qua thần văn thấy được Tuệ Biên động tĩnh, tên này một mực trốn ở trong góc nhìn xem, lúc này nghe được Hứa Phàm la lên, cũng không kịp chạy ra, đến Hứa Phàm trước mặt, đỡ lấy hắn, hỏi, công tử, ta làm như thế nào giúp ngươi? Hứa Phàm nói mang ta đi phương bộ bình nhà. Tuệ Biên lập tức cóng lên Hứa Phàm, hướng phía phương bộ bình nhà chạy tới. Hứa Phàm vừa mới sở dĩ đột nhiên động thủ, là bởi vì Vũ Ngộ Giả hội tụ một chút manh mối, để hắn cho ra một cái kết luận, Phàn Long căn bản là không cách nào cứu hắn. Thông qua Lôi Vũ luyện kim thuật hắn đạt được thanh đao này tin tức. Bắc Cương trùng đao, Bắc Cương cổ sư bí truyền đồ vật, đạt tới biến đổi cảnh giới mới có thể chế tác. Trong đao có sâu độc, cổ trùng nhập thể, hữu tử nhất sinh, không phải cổ sư, không thể phá. Thanh Hoa Viên chín tầng, không có biến đổi cảnh giới người. Cho nên đao này nhất định là từ chợ đen tới. Đoán chừng là ba tầng dưới bên trong cái nào đó khu vườn bên trong biến đổi cường giả làm ra. Phan Long chỉ là thông qua cái nào đó đường tắt đạt được đao này. Hắn nếu không có bài trừ chi pháp, liền không có còn sống tất yếu. Cho nên Hứa Phàm quyết định thật nhanh giết hắn. Hứa Phàm thể nội cổ trùng một mực tại du động, mặc dù hắn sử dụng huyền khí trong thân thể thiết trí trùng điệp bình chướng, nhưng là những cổ trùng này quá nhỏ, căn bản là lọc không xong, vẫn là đều đâu vào đấy hướng phía trái tim của hắn cùng đại não di động. Nhiều nhất lại có hai nén nhang thời gian, liền sẽ chui vào đầu óc, đến lúc đó Hứa Phạm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai nén nhang bên trong bài trừ thuật này. Bây giờ cách chợ đen khai trương còn có 3 canh giờ, đi tìm đao chủ nhân là không có thời gian. Hắn hiện tại chỉ có 3 con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, tìm Vương Bộ Bình hỗ trợ. Hắn ít nhất là cái bác sĩ, cho dù không thể phá trừ thuật này, có thể trì hoãn côn trùng tốc độ di động cũng tốt. Đầu thứ hai, tìm Mai gia người hỗ trợ. Con đường này rất nguy hiểm, Mai gia người không nhất định nguyện ý cứu hắn. Đầu thứ ba, tìm kiếm một chỗ hồ nước, làm nộ thủy trọng sinh có hiệu lực. Lấy cái chết cầu sinh. Đầu này gần như không thể đi, Thanh Hoa Viên bên trong không có hồ nước. Hắn chỉ có thể mạo hiểm vượt quan, xông vào Cửu Hồ Viên đi. Tuệ Viên có hắn một đường chạy chậm, đến Vương Bộ Bình nhà, lập tức kêu cửa, "Phương tiền bối, mở cửa nhanh, mạng người quan trọng." Phương Bộ Bình mở cửa, đem hai người dẫn đi vào, Hứa Phàm nói thẳng, "Ta chúng Bắc Cương sâu độc đao, thể nội đều là côn trùng, ngươi có biện pháp cứu ta à?" Phương Bộ Bình sửng sở, đội hỏi, "Đao mang đến a?" Hứa Phàm thanh đao ném cho hắn, Phương Bộ Bình lập tức đem chôi đao bẻ thành hai nửa, chỉ gặp đao này trôi bên trong, có một cái đen xỉ côn trùng, đầu tròn đuôi nhọn, 10 đầu chân, 2 đôi cánh, 6 cái xúc tu, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Phương Bộ Bình sắc mặt thâm trầm, thở dài, "Đây là 6 cần sâu độc, ta không giúp được ngươi." Hứa Phàm nhíu mày hỏi, "Cái gì là 6 cần sâu độc?" Phương Bộ Bình nói ra, "Bắc Cương trùng đao, lấy 6 là chết số. Mẫu trùng mọc ra 6 cái xúc tu, cũng đã hoàn toàn chín muồi. Những cái kia chui vào trong cơ thể ngươi côn trùng đều là nàng dưới con. Nếu là 5 cần sâu độc, 4 cần sâu độc, chỉ cần đưa ngươi bà bay, đùi chém nước, liền có thể tránh cho sâu bệnh. 6 cần sâu độc không chỉ đem trùng tể hạ nhập trong cơ thể của ngươi, còn đem đại lượng trứng dính tại trùng tể dưới bụng, đưa vào thân thể của ngươi, những trứng này so trùng tể càng tiểu thập hơn lần, du lịch đến càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền khắp toàn thân của ngươi. Hiện tại chặt xuống bờ vai của ngươi cung đùi, cũng bất quá là uống rượu độc giải khát, ngươi sớm muộn vẫn là phải chết." Tuệ Viên nghe được tê cả da đầu, hỏi, "Chẳng lẽ liền không có cái gì khác biện pháp?" Phương Bộ Bình nói, "Ngươi đến tìm tới đao này chủ nhân mới được. Hắn có thể thúc đẩy cái này mẫu trùng, để cái này mẫu trùng hạ lệnh, làm những cái kia trùng tể du lịch liền thân thể của ngươi, đem những cái kia trứng cả đám đều tìm ra, mang ra thân thể của ngươi. Như vậy mới có thể hậu cố vô ưu. Nếu không trứng trùng bơi vỡ, tân sinh trùng mầm, liền muốn thụ thiên tính thúc đẩy, lấy thân thể của ngươi làm thức ăn, mâu trùng cũng không còn được." Chương 117, huyết cổ thuật chương 117, huyết cổ thuật Hứa Phàm nghe dùng mình, ý là trong cơ thể của hắn đã dày đặc trứng trùng. Hắn trả lời, "Cổ sư là không tìm được. Ngươi ngẫm lại xem, còn có cái gì những biện pháp khác?" Phương Bộ Bình bóp Hứa Phàm mạch đập, tỉ mỉ kiểm tra một phen, hỏi, "Công tử, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" "Ngươi dị cốt bại hoại, huyền khí thưa thớt, nhìn chẳng qua là một trận cảnh giới mà thôi. Nhưng là ngươi tại thể nội bảy cái này mấy đạo ngăn cản côn trùng huyền pháp bình chướng, nhưng lại có cao siêu kỹ xảo, ẩn chứa ngưng, cách, dính ba loại cách dùng. Đây ít nhất là 3 nhất định cảnh giới mới có thể làm đến." Hứa Phàm mặt hiện đắng chát, "Hiện tại xoắn suýt những này có ý nghĩa a?" Phương Bộ Bình trầm giọng nói, "Có, nếu là ngươi đến một lần cảnh giới, liền có thể bằng vào ép xoáy hoặc là châm đem trứng trùng giết chết." "Ép, xoáy, châm." Hứa Phàm lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Phương Bộ Bình gặp hắn một mặt mờ mịt, thở dài, "Xem ra ngươi còn chưa tới biến đổi cảnh giới. Ép, xoáy, châm là huyền khí cao cấp cách dùng. Ta cũng chỉ là nghe ta sư phụ nói qua. Tha thứ lao hủ vô năng, không giúp được công tử. Công tử hay là thừa dịp bây giờ có thể nói chuyện, bàn giao một chút hậu sự đi." Cái này phán quyết Hứa Phàm tử hình. Hứa Phàm lại không muốn ngồi chờ chết, hắn hỏi, "Mới vừa nghe như lời ngươi nói, mẫu trùng có thể hiệu lệnh trùng tể đem trứng trùng đều tìm đi ra, lại mang ra bên ngoài cơ thể, đúng không?" Phương Bất Bình gật gật đầu, "Nhưng là mẫu trùng chỉ chịu cổ sư khống chế, vẫn là phải tìm đến đao này chủ nhân mới được." "Ta hiểu được." Hứa Phàm hỏi hắn, "Ngươi nơi này có hàn thạch tán a?" Phương Bộ Bình có chút kinh ngạc, "Hàn thạch tán là một loại thuốc mê, ăn đằng sau sẽ cho người thần kinh phấn khởi, sinh ra một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Có ít người thân hoạn bệnh nặng, khó nhịn ốm đau tra tấn, liền sẽ phục dụng hàn thạch tán giảm đau, bất quá hàn thạch tán bản thân có độc, đại lượng phục dụng sẽ chí tử." Phương Bộ Bình thân là đại phu, trong nhà tự nhiên chuẩn bị hàn thạch tán. Hắn còn tưởng rằng Hứa Phàm thể nội cổ trùng phát tác, cần cầm hàn thạch tán giảm đau, nói gấp, "Công tử thoáng nhẫn lại, ta đi lấy ngay bây giờ." Tuệ Viên là giống nhau ý nghĩ, coi là Hứa Phàm không còn sống lâu nữa, một mặt bi thương nói ra, "Công tử à, ngươi có thể hay không đem trong cơ thể ta ngàn kiến vạn nhện cho trừ bỏ nha? Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt người nhà." Hứa Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, "Làm gì? Cho là ta phải chết? Ta cho ngươi biết, cái này phá côn trùng vẫn không giết được ta." Phương Bộ Bình cầm hàn thạch tán đến, Hứa Phàm nói ra, "Chuẩn bị cho ta cái thanh tịnh gián phòng." Đưa hai ấm thanh thủy tiền đến. Phương Bộ Bình trong nhà liền có cho bệnh nhân chuẩn bị phòng khách, liền đem Hứa Phàm nhấc vào trong phòng, lại xếp vào hai ấm thanh thủy đưa vào phòng. Hứa Phàm đối với Phương Bộ Bình nói ra, "Phương tiền bối, làm phiền ngài tại cửa ra vào giúp ta trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến." Mai gia đối với 3 tầng dưới tất cả mọi người dị cốt, cảnh giới tiến hành loại bỏ đằng sau, Phương Bộ Bình thực lực bị đem ra công khai, hắn chính là tiểu viên mãn cảnh giới. Thanh Hoa Viên 9 tầng bên trong, chỉ có 2 người đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Một cái là thủ tầng người hầu Bắc Ải, một cái là Phương Bộ Bình. Trừ 2 người bọn hắn, còn có một vị thứ tư phố quản sự đến 3 nhất định cảnh giới. Đám người còn lại đều là 2 hợp cảnh giới phía dưới. Có Phương Bộ Bình giúp hắn thủ vệ, Thanh Hoa Viên 9 tầng không người có thể đi vào cái dậy. Phương Bộ Bình rất thản nhiên, 800 lượng bạc dòng thủ vệ phí tổn. Hứa Phàm gật gật đầu đồng ý, đối phương phẩm đức nghề nghiệp, đáng giá tín nhiệm. Phương Bộ Bình hỏi, "Công tử ngươi muốn làm gì?" Hứa Phàm nói ta vạn độc quật độc thuật, hẳn là có thể diệt trừ đám côn trùng này. Ngươi một mực giúp ta trông coi là được, hắn hiện tại không dám lao phiền Tuệ Viên hỗ trợ, tên này hiện tại cũng là cùng đồ mặt lộ, rất có thể biết di động ý đồ xấu. Phương Bộ Bình gật gật đầu, ta giúp công tử ngươi trông coi, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tiến đến. Phương Bộ Bình cùng Tuệ Viên ra phòng ở, đem cửa phòng đóng kỹ. Tuệ Viên một mặt đắng chát, hắn có nỗi khổ không nói được. Hắn ngược lại là ngóng trông Hứa Phàm có thể còn sống sót, không phải vậy hắn cũng chỉ có thể chôn cùng, vừa nghĩ tới bị ngàn kiến bạn nhện gặm nuốt hình ảnh, hắn không khỏi nắm trong tay áo cực lạc đan. Đây là hắn từ Nguyễn Thần Ý cái kia mua được, nghe nói có thể khiến người ta tại trong cực lạc chết đi. Hứa Phàm xếp bằng ở trong phòng khách, từ tất thương bên trong xuất ra nấu thuốc công cụ. Hắn nhất định phải khống chế lại mẫu trùng, cái này cần một cái dược tể kỹ năng hỗ trợ. Huyết cổ thuật, máu của ngươi có ngự trùng chi lực, ngươi sẽ cùng một cái cổ trùng ký kết khế ước, ngươi làm chủ cổ trùng là buộc. Mỗi ngày lấy máu chăn nuôi cổ trùng có thể làm cổ trùng có dị biến năng lực. Cổ trùng nuốt mặt khác độc trùng, gặp phải cực đoan hoàn cảnh, sinh tử chiến đấu đằng sau, có xác suất phát sinh tiến hóa. Ngươi chỉ có thể có được một cái cổ trùng. Cổ trùng sau khi chết, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào lại sử dụng huyết cổ thuật. Hứa Phàm muốn tìm một cái cực kỳ phi phàm cổ trùng, đến lập xuống khế ước. Nhưng bây giờ loại tình cảnh này, không dung hắn lựa chọn, chỉ có thể đem cái này sáu cần sâu độc mâu trùng làm khế ước đối tượng. Lúc trước, hắn tại dược khố bên trong muốn trộm đổi chân quý dược liệu vô định nhánh chính là dùng để chế huyết cổ thuật dược tề. Cái kia cựu thải linh cần hà thủ ô cơ hồ đem toàn bộ kệ hàng vô định nhánh đều ăn hết sạch, may mắn chính là, nhất nơi hẻo lánh trong hộ, còn có một gốc vô định nhánh may mắn còn sống sót. Bị hắn từ dược khố mang ra ngoài. Hứa Phàm đốt đi nước, bắt đầu nấu thuốc. Huyết cổ thuật dược tề, cần lấy dòng máu của hắn làm thuốc kích nổ, đồng thời dùng hoàn toàn khác biệt hai loại phương thuốc chế biến ra âm, dương hai nồi dược tề. Dương tính dược tề do Hứa Phàm ăn vào, âm tính dược tề do cổ trùng ăn vào. Hứa Phàm nấu chín thời gian một nén nhang, hắn đại bộ phận thân thể cũng không có chi giác, duy nhất có thể động cũng chỉ có đầu cùng cánh tay phải. Những côn trùng kia xâm nhập trái tim của hắn, hắn có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên càng ngày càng chậm. Hứa Phàm nuốt vào hàn thạch tán, sử dụng huyền khí đem trái tim bao vây lại, lợi dụng huyền khí lực lượng, càng không ngừng đè xuống trái tim, duy trì huyết dịch vận hành. Hắn sở dĩ phục dụng hàn thạch tán là vì bảo trì thanh tỉnh, hàn thạch tán là một loại thuốc kích thích, có thể khiến người ta cảm thấy phấn khởi. Hắn ban đầu ở trời mầm trong viện thí nghiệm tị độc cốt thời điểm, liền có giáo viên lấy ra hàn thạch tán cho hắn ăn phục dụng, chứng minh hàn thạch tán độc tính đối với hắn không có hiệu quả, nhưng là đối với hắn tinh thần có cực lớn kích thích tác dụng. Hắn cắt cổ tay của mình, để máu chảy làm thuốc tề bên trong. Như vậy lại kiên trì thời gian một nén nhang, dược tề rốt cục bị nấu xong. Hứa Phàm đem cái kia mẫu trùng ném vào âm tính dược tề bên trong. Mẫu trùng vừa tiến vào dược tề bên trong, lập tức phát ra ô ô tê mình, thanh âm cực kỳ hưng phấn, nó há to miệng, lộc cộc, đem trong chén dược tề uống cái không còn một mảnh. To như vậy một bát dược tề, lại bị nó đầu phộng này mét lớn nhỏ thân thể, toàn bộ hấp thu. Hứa Phàm cũng đem dương tính dược tề uống xong. Lập tức, hắn cũng cảm giác chính mình cùng mẫu trùng ở giữa thành lập một loại thần kỳ liên hệ, hắn vậy mà có thể đọc hiểu mẫu trùng cho hắn truyền đạt tin tức. Máu, máu, ta muốn uống máu của ngươi. Hứa Phàm vội vàng đem cổ tay xích tới, huyết thủy từ vết thương chảy ra, nhỏ xuống dưới, cái kia mâu trùng liền ngửa đầu đem nhỏ xuống huyết thủy, một giọt không dư thừa nuốt vào bụng đi. Chương 118, trừ sâu chương 118, trừ sâu bởi vì Hứa Phàm dùng qua kim sang đan, dược hiệu còn tại, cho nên trên cổ tay hắn vết thương rất nhanh liền khép lại, huyết thủy không còn chảy ra. Cái kia mâu trùng cũng uống đã no đầy đủ. Chân thật nằm dạp trên mặt đất, giống như đang chờ đợi Hứa Phàm chỉ lệnh. Cái này mâu trùng cùng tâm ý của hắn tương thông, giao lưu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, không cần nói chuyện. Hứa Phàm liền dùng ý niệm cùng nó câu thông, đem trong cơ thể ta chủ thể, trứng trùng dọn dẹp sạch sẽ. Mẫu trùng kêu rột rột hai tiếng, đỉnh đầu sáu cái xúc tu giống phát điện đợt bình thường đối với Hứa Phàm chọc lấy một hồi, nhìn cực kỳ buồn cười. Hứa Phàm lập tức cảm giác được chính mình trái tim tê liệt cảm giác biến mất, lại qua nửa nén hương thời gian, toàn thân tê liệt cảm giác đều biến mất, thay vào đó là đau đớn kịch liệt, đau đến hắn mắt trợn trắng, kém chút bất tỉnh đi. Hắn đành phải lần nữa nuốt xuống hàn thạch tán đến giảm đau. Cái này hàn thạch tán liền cùng thuốc viện giống như, để hắn lâm vào một loại cực kỳ trống rỗng trạng thái, tâm tình trở nên rất mất mát. Bất quá loại tác dụng phụ này rất nhanh liền bị tị độc cốt năng lực chỗ thanh trừ. Trong cơ thể hắn trùng tệ, liền giống bị cân đối phân phối nhiệm vụ bình thường, chia làm từng cái tiểu phân đội, thuận mạch máu tiềm nhập thân thể của hắn từng cái khí quan, bắt đầu tìm kiếm trứng trùng, những trứng trùng này quá nhỏ. Hứa Phàm sử dụng huyền pháp nội thị, căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là trùng tệ tử lại có thể phân biệt đi ra, bọn chúng đem trứng trùng đính vào chính mình trên bụng, góp gió thành báo đằng sau tại trên bụng tạo thành một tầng trong suốt màng mỏng trứng não. Hứa Phàm rốt cục có thể thấy rõ ràng một chút. Hắn cảm giác tê cả da đầu, trứng trùng số lượng quả thực là cái con số trên trời. Nếu như tất cả đều ở trong cơ thể hắn ấp côn trùng trưởng thành mầm, hạ chẳng kia tuyệt đối là cực kỳ bi thảm. Cái này Bắc Cương trùng đao, thật sự là quá kinh khủng. Qua dòng dã nửa canh giờ, trứng trùng rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ, trùng đám nam thanh niên ôm trứng trùng, tụ tập đến cánh tay của hắn vị trí. Mẫu trùng cùng Hứa Phàm câu thông, để hắn đem trùng đao cắm vào cánh tay. Hứa Phàm làm theo. Những cái kia trùng tệ đứng xếp hàng, ngay ngắn trật tự từ vết thương chui ra, bò vào thân đao tổ lỗ bên trong, đem tổ lỗ lấp đầy. Thân đao vốn là màu đen, những này trùng tệ cũng là màu đen, tổ lỗ bị lấp đầy đằng sau. Mặt đao nhìn bóng loáng như gương, hoàn toàn nhìn không ra hữu xảo lỗ tồn tại. Cái kia mẫu trùng cũng bò lên trên chôi đao phân hai nửa, ở giữa trừ lại một cái to bằng hạt lạc không gian để cái này mẫu trùng ở lại. Hứa Phàm thanh đao chôi hợp lại, đem mẫu trùng vây ở chính giữa. Cái kia mẫu trùng lập tức truyền ra một loại an nhàn, thoải mái dễ chịu, an tâm cảm xúc, giống như 10 phần nữa thích loại này hoàn cảnh phong bế, nó cho Hứa Phàm một cái tin tức, ý là nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đồng phát sinh tiến hóa, gọi Hứa Phàm trong thời gian ngắn không nên quấy rầy nó. Sau đó căn bản không nghe Hứa Phàm trả lời chắc chắn, đi ngủ đi qua, mặc cho Hứa Phàm gọi thế nào gọi, đều vẫn chưa tỉnh lại. Hứa Phàm không thể làm gì, thanh đao thu vào tất thương bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Những cái kia trùng tể ở trong cơ thể hắn cắn ra lít nha lít nhít nhỏ bé lỗ thủng, mạch máu, nội tạng đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư. Hắn lần nữa nuốt vào một viên sống càng đan, một viên kim sáng đan, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lấy huyền khí kích phát dược tính chữa thương. Lại qua nửa canh giờ, thương thế trong cơ thể rốt cục khỏi hẳn. Sống càng đan cùng kim sáng đan dược hiệu bất phàm, chúng đám nam thanh niên tuy nhiều, nhưng khai ra tới vết thương đều rất bé nhỏ, cho nên vết thương khép lại rất nhanh. Hắn đứng dậy hoạt động thân thể, xác nhận chính mình cũng không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Đẩy cửa ra gian phòng, canh giữ ở cửa ra vào, trừ Phương Bộ Bình cùng Tuệ Biên, lại nhiều thủ tầng người. Gặp Hứa Phàm ra cửa, thủ tầng người nâng cốc hồ lô tới eo lưng ở giữa một tràng, nói ra, ta liền biết người không có chuyện gì. Thủ tầng người lần trước thề nói mình cũng không tiếp tục uống rượu đằng sau, thật là một giọt rượu đều không dính, hồ lô rượu kia bên trong thành trà. Không có say khướt tư thái, lão đầu này nhìn tinh thần quắc thước, quần áo cũng mặc sạch sẽ rất nhiều. Hắn nói ra, ta để thẩm chấp sự đem ngươi người nhà đều đưa về phố chủ phủ. Bọn hắn bình an vô sự, ngươi không cần lo lắng. Hứa Phàm bị mang lên đỉnh núi dẫn lôi trước đó, đem người nhà giao phó cho thủ tầng người chiếu cố. Hắn giúp thủ tầng người khám phá họa phúc tương ý đạo lý, thủ tầng người rất cảm kích hắn, đem Mai Tư Noãn một nhà mang về chỗ ở của mình, ăn ngon uống sướng khoản đãi lấy. Hứa Phàm cùng Phàn Long giao chiến đằng sau, lập tức có người báo cáo nhanh cho thủ tầng người. Thủ tầng người tính ra Hứa Phàm hữu kinh vô hiểm, liền không có đem chuyện này nói cho Mai Tư Noãn bọn người, kém thẩm chấp sự đưa bọn hắn sau khi về nhà. Chính hắn tới trước tìm hiểu tình hình. Hứa Phàm chắp tay nói tạ ơn, thủ tầng người phí tâm. Thủ tầng nhân nói, ngươi nếu không còn chuyện gì, ta liền đi, Phàn Long thi thể ta gọi người xử lý qua, trên thân cũng không có gì thứ đáng giá, tất cả đều xung công, ngươi cũng đừng nhớ thương. Mặt khác, trong vòng 10 ngày giao 1000 lượng bạc dòng đi lên, thanh hoa trong vườn báo thù phạt tiền, đây là quy củ, không thể phá. Hứa Phàm rõ ràng là phòng vệ chính đáng, bị phạt 1000 lượng, có chút ủy khuất, bất quá hắn hiện tại tài đại khí thô, lười nhác so đo. Gật gật đầu, nói ra, quay đầu ta quên góp đủ tiền, đưa cho ngươi. Thủ tầng người cứ đi như thế. Tuệ Viên trừng mắt, đối với Hứa Phàm từ trên xuống dưới đánh giá một phen, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận phất phớt, hành động tự nhiên, hỏi, công tử, ngươi thật không sao? Hứa Phàm nói không sao, thể nội côn trùng đã tất cả đều trừ bỏ. Phương Bộ Bình một mặt hoài nghi, hỏi, có thể làm cho ta kiểm tra một chút ta? Hứa Phàm đem bàn tay cho hắn, Phương Bộ Bình dò xét huyền khí kiểm tra một phen, phát hiện Hứa Phàm thể nội côn trùng toàn bộ đều biến mất không thấy, mà lại một chút vết thương đều không có. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hỏi, công tử, ngươi làm sao đem những này côn trùng trừ bỏ? Những này trùng thể, bởi vì kích cỡ quá nhỏ, như hạt bụi nhỏ bình thường, cho nên rất khó loại trừ, nhưng ta nhìn trong cơ thể ngươi hiện tại một đầu côn trùng cũng không có nha. Chuyện này còn nhất định phải nói rõ ràng mới được, không làm ra một hợp lý giải thích, truyền đến Mai gia người trong lỗ tai, hắn sẽ bị người hoài nghi. Hắn nói ra, ta vốn là ngũ phẩm hủ độc xương, xương bên trong vốn là có chứa kịch độc. Đám côn trùng này lấy máu thịt làm thức ăn vật, cho nên ta phục dụng vạn độc quật bí chế độc dược, kết hợp xương chúng độc làm, xuyên vào trong huyết đủ. Khiến cái này côn trùng ướt, bọn hắn ăn của ta thịt, chúng kịch độc, tại trong cơ thể ta hóa thành huyết thủy. Hứa Phàm thuyết pháp này cũng không phải không thể được. Hắn liền nghĩ qua đem lục quỷ hòa tan tại trong huyết dịch, dùng để khử độc. Chỉ là huyết cổ thuật càng nhanh gọn hữu hiệu một chút. Phương Bộ Bình một mặt rung động, a, công tử như ngươi loại này thể chế, quả thực là cổ sư khắc tinh. Cái kia trứng trùng đâu? Trứng trùng cũng trừ bỏ. Những trứng trùng kia càng tiểu thập hơn lần, sắc ngoài là một loại giáp xác, cơ hồ bách độc bất xâm. Ngươi có thể xác nhận thể nội trứng trùng đều bị độc chết. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, cái này Phương Bộ Bình đối với cái này Bắc Cương cổ trùng hiểu rõ cũng quá xâm nhập, ngay cả trứng trùng sắc ngoài là biết tất cả mọi chuyện. Phương Bộ Bình nhìn ra Hứa Phàm hoài nghi, giải thích nói, ta sư theo Bắc Cương ám hạt đường, trong đường có rất nhiều cổ sư, cho nên ta đối với loại này sâu độc hiểu rất rõ. Bắc Cương ám hạt đường là Đông Diệu Thần Châu xếp hạng thứ 2 tổ chức sát thủ, là cái thế lực cực kỳ khổng lồ. Khó trách Phương Bộ Bình người này nhận tiền làm việc, nguyên lai là sát thủ xuất thân. Hứa Phàm trả lời, bây giờ trong dòng máu của ta đều là kịch độc, chúng mầm chỉ cần sinh ra, liền sẽ bị độc chết. Cho nên những chứng trùng này đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Chương 119, thu hoạch tương đối khá. Chương 119, thu hoạch tương đối khá. Hứa Phàm điểm đến là dừng, không muốn làm nhiều giải thích, cầm một viên kim sang đan cho Phương Bộ Bình, nói ra, viên này kim sang đan, giá trị 800 lượng bạc dòng, tính làm ngươi thủ vệ phí tổn. Bắt bảo trong hộp 3 viên kim sang đan, đã bị hắn ăn 2 viên, như vậy liền toàn bộ sử dụng hết. Bất quá hắn đã thông qua lôi vũ luyện kim thuật đạt được kim sang đan đan phương cùng luyện thành trận. Luyện chế kim sang đan tài liệu chính là cửu diệp hắc liên, phối liệu đều là một chút rất rẻ vật liệu. Hứa Phàm từ kho thuốc bên trong tẩy sạch tới cửu diệp hắc liên có hơn 400 gốc, toàn lấy ra luyện chế kim sang đan đoán chừng có thể luyện chế ra hàng ngàn hàng vạn quả. Lôi vũ luyện kim thuật tuân theo chính là đồng giá trao đổi nguyên tắc, không có khả năng luyện chế ra phế đan, càng không có tỷ lệ thành đan nói chuyện. Tất cả dược liệu đều sẽ bị đầy đủ lợi dụng. Nếu như Mai gia dùng một gốc cựu diệp hắc liên có thể luyện chế ra 10 quả kim sang đan, lôi vũ luyện kim thuật đoán chừng có thể luyện chế ra trên 100 quả. Phương Bộ Bình là nhận ra kim sang đan, loại này đỉnh cấp đan dược, tại trong chợ đen là không mua được, phải đi Dương Vụ trấn mua. Hắn biết Hứa Phàm bị giáng chức xuống tới lúc, trên thân không có vật gì, mà lại hắn bị cấm cách Minh Vũ cho nên, những đan dược này chỉ có thể là Mai gia người ban thưởng. Hắn đối với Hứa Phạm thân phận cảm thấy hoang mang. Tuệ Viên nói cho hắn biết Hứa Phạm cũng không dẫn xuống thiên lôi, bị Mai Sơn đánh cho một trận. Đã như vậy, hắn vì sao có thể được đến Mai gia ban thưởng đâu? Phương Bộ Bình không nghĩ ra, cũng không dám hỏi nhiều. Hắn chỉ là khuyên bảo chính mình, Dương Sinh công tử không phải người tầm thường, cùng Mai gia quan hệ khó bề phân biệt, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Hắn nhận lấy kim sáng đan, nói ra, công tử nếu có thể xử lý cái kia chứng trùng, ta an tâm. Đan dược này ta liền nhận. Hứa Phạm gật đầu, có nhiều cái dày, ta liền cáo tử. Phương Bộ Bình nhắc nhở, cái kia mẫu trùng cùng cổ sư ở giữa là có nhất định liên hệ, ngươi nếu đem mẫu trùng giết chết, hoặc là đem đao hủy đi, cổ sư tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, thậm chí có thể được đến tin tức của ngươi. Phan Long đạt được cây đao này phương pháp, tám thành tại trong chợ đen. Ta đề nghị ngươi mau chóng tra ra cổ sư thân phận, thanh đao trả lại, tiết kiệm rước lấy phiền phức. Có thể chế tác trùng đao cổ sư, ít nhất là biến đổi cảnh giới. Cổ trùng này hiện tại đã là Hứa Phạm, hắn mới sẽ không giao ra. Bất quá cũng không cần thiết giải thích, hắn gật đầu đáp ứng, liền rời đi. Trên đường về nhà, Tuệ Viên theo sau, hỏi, công tử, bởi vì kho thuốc mất trộm án, Mai gia phong tỏa Minh Lu, cấm chỉ tất cả dược nô tiến về Dương Vũ Trấn. Ngài kém ta đi Dương Vũ Trấn làm việc, sợ là không có khả năng đi. Hứa Phạm khẽ như mày, tạo thành cục diện như vậy, thực sự ngoài dự liệu. Cũng không biết khi nào mới có thể cùng Đại Chu liên hệ với. Hắn liền sợ thời gian lâu dài, Đại Chu bắt hắn cho từ bỏ, thậm chí rút về điểm liên lạc. Khi đó hắn tứ cố vô thân, sẽ càng thêm bị động. Hắn khoát khoát tay, nói ra, vậy thì chờ giải cấm lại nói. Trở về phố chủ phủ, Hứa Phạm cùng Mai Tư Noãn đơn giản chào hỏi, liền đem chính mình nốt ở trong hầm ngầm, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Đã trải qua đỉnh núi dẫn lôi cùng Phàn Long đánh lén hai chuyện đằng sau, hắn triệt để bình tĩnh lại. Từ bắt giác quỷ lao chạy trốn cố này hưng phấn sức lực, mất giáo. Thủ tầng người nói không tệ, phúc của hắn ở phương xa, hỏa vô đơn trí. Đoạn đường này đi tới, vượt mọi chông gai, đi lại tập tễnh, giống như tại mũi đao nhảy múa. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Phàn Long đánh lén, cho hắn gõ cảnh báo, để hắn nhớ tới kiếp trước một cái điểm cố, tượng khôi vĩ, sư hổ còn tránh né mũi nhọn, nhưng một tiểu thử chui tại trong mũi, khoảnh khắc có thể đoạt nó tính mệnh. Ta xem thường anh hùng thiên hạ, Phàn Long bất quá mới vừa vào hai hợp cảnh giới, bằng vào một thanh trùng đao, liền suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết. Lần này ba tầng bên trong tàng long ngoại hổ, ngày sau làm việc phải tất yếu cẩn thận châm trước, không có khả năng lại tùy ý gây thù hằn. Hắn càng khát vọng có thể đi vào cửu hồ viên đi, có ngộ thủy trọng sinh lật tẩy, hắn có thể gối cao không lo. Nhưng mà Mai Sơn lại nói cửu hồ viên là đầm rồng hang hổ, cái này khiến hắn mười phần xoắn xuýt. Xem ra nhất định phải tìm Mạc Đại Tiên Sinh tâm sự mới được. Hứa Phạm mở ra tất thương rút ra một loạt giá thuốc, bắt đầu chỉnh lý dược liệu. Mai gia đối với dược liệu sử dụng tiên can, địa chi, ngũ hành hỗn hợp ma hóa. Hứa Phạm không hiểu những ngày ma hóa, cho nên chỉ có thể một cái ngăn kéo lần lượt kiểm tra thực hư, một lần nữa điền tiên thuốc. Bởi vì bên ngoài mưa, cho nên vũ nộ giả kỹ năng lên hiệu quả. Hắn chỉnh lý ra hàng thứ 10 giá thuốc đằng sau, vậy mà dần dần hiểu được dược liệu mã hóa quy luật. Hắn dựa theo mã hóa trình tự, một lần nữa sắp xếp kệ hàng. Như vậy, tránh khỏi đại lượng lặp lại lao động, rất nhanh liền đem dược liệu kiểm kê hoàn tất. Theo thống kê, hắn trộm đi chân quý dược liệu 43 chủng, phổ thông dược liệu hơn 180 chủng. Mỗi loại dược liệu số lượng không đồng nhất. Thô sơ giản lược đoán chừng, hắn trộm đi dược liệu, tổng giá trị tại 10 triệu lượng tả hữu. Đây là 100.000 bên trong 3 tầng dược nô, một cái quý, sáng tạo ra được giá trị. Hứa Phạm tính toán một khoản, nếu như những dược liệu này toàn bộ được luyện chế thành đan dược, giá trị lật gấp 3, đó chính là 3000 vạn lượng bạc ròng. Bên trong 3 tầng dược nô, bình quân mỗi người mỗi tháng hướng tiền là 30 lượng bạc ròng. 10 vạn người, 3 tháng liền muốn tiêu hao 900 vạn lượng bạc ròng. Lại khấu trừ cao tầng quản lý phí dụng, chứa đựng công trình giữ gìn các loại mặt khác tiêu hao. Chu toàn bản tại 13 triệu lượng bạc tài hữu. 3000 vạn lượng thu nhập, giảm đi 13 triệu 2 chi phí, lãi ròng nhuận là 17 triệu lượng. Đây là một cái kho thuốc một cái quý mang tới ích lợi. Mai gia lần này tổn thất trọng đại, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Phạm quyết định yên lặng một đoạn thời gian. Hắn cùng Tào Ưng đám người đã sớm ước định cẩn thận, gần nhất 3 ngày liền không lại gặp mặt, cũng sẽ không đi động đá vôi thăm hỏi Liên Nhi. Hứa Phạm một mực tự giam mình ở trong hầm ngầm, chơi đùa hắn đoạt được dược liệu cùng đan phương. Trộm được dược liệu, có thể giúp hắn chế tạo ra 8 loại kỹ năng dược tề, theo thứ tự là Niêm Ly Ngưng Niêm Đại Thụ Đích Tý Hộ Nhược Tiểu Giả Tượng Huyết Cổ Thuật Chỉ Gian Bắt Môn Thập Tự Tâm Miêu Thuật Tản Di. Trong đó, Niêm Ly Ngưng Niêm Đại Thụ Đích Tý Hộ 3 loại dược tề tại Bát Giác Quỷ Lao bên trong đã làm được phục dụng. Đại Thụ Đích Tý Hộ, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Coi người lưng tựa đại thụ, tiến vào trạng thái ngủ lúc, ngươi sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân. Tỉnh lại hoặc là phía sau lưng rời đi đại thụ, trạng thái ẩn thân liền sẽ giải trừ. Nhược tiểu giả tượng cùng huyết cổ thuật cũng đã làm được, đồng thời đã làm ra hiệu quả. Còn lại 3 loại dược tề, Hứa Phạm dùng 2 ngày thời gian, đem thập tự tâm miêu thuật cùng tạm di làm đi ra. Thập tự tâm miêu thuật, coi ngươi hai tay lập tức, lấy thập tự dáng người, ở người trước thời điểm. Có nhất định xác suất ở trong tim người ta gieo xuống một đạo tâm neo. Khi một người bị gieo xuống 10 đạo tâm neo đằng sau, sẽ trở thành nô bộc của ngươi, đối với ngươi nói gì nghe nấy, vĩnh viễn không nỗ nghịch. Tâm trí không kiên người, cảm xúc kích động người, cảnh giới thấp người, dễ dàng nhất bị gieo xuống tâm neo. Tạm di, tại gặp phải lúc công kích, nội tạng của ngươi sẽ tự động lệch vị trí, tránh né tổn thương. Chương 120, gặp hồ chương 120, gặp hồ chỉ nhìn một cách đơn thuần giới thiệu, thập tự tâm miêu thuật kỹ năng này rất lợi hại, có thể làm cho người trở thành nô bộc. Hiệu quả thực tế lại không quá lý tưởng. Hứa Phàm cầm Mai Tư Hàn làm qua thí nghiệm, ở ngay trước mặt hắn, hai tay lập tức bày thành thập tự bộ dáng, muốn tại trên người hắn gieo xuống tâm neo. Nhưng mà thử mấy trăm lần, chứng dùng không có, Mai Tư Hàn chưa nhận một tia ảnh hưởng. Ngay cả hắn loại này 6 tuổi tiểu ba nhi đều không giải quyết được. Kỹ năng này còn có cái gì dùng? Hứa Phàm cảm thấy chính mình không thể nắm giữ kỹ năng này bí quyết, còn chờ tìm tòi. Hắn rất vừa ý kỹ năng này, nếu có thể ở Minh Vũ bên trong bồi dưỡng một nhóm vĩnh viễn không phản bội nô bộc. Vậy hắn tại Mai gia hành động, liền không cần việc phải tự làm, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một kỹ năng cuối cùng chỉ gian bắt môn bởi vì cần bạo chiếu chế biến, mà hai ngày này mưa dầm liên miên, sương mù rất đậm, cho nên không thể làm thành. Mặt khác, còn có hai cái kỹ năng cựu bất tồi cùng xích thủ chiến thần phân biệt lấy cựu thải linh cần hà thủ ô cựu sắc linh cần cùng gốc rễ khối làm tài liệu. Lúc đó, tại kho thuốc bên trong, cái kia hà thủ ô lúc đào tẩu, Hứa Phàm dùng quỷ trảo thu hạ nó một túm sợi râu, cựu sắc một màu không ít. Mặt khác Khâu quản sự sử dụng thổ long thứ đem hà thủ ô bắt chéo không trùng, hà thủ ô bỏ một cái chân mà đi. Hứa Phàm cũng đem cái kia chân nhặt được trở về. Hai kỹ năng này, dược liệu không thiếu. Thiếu một vị thuốc dẫn, ngàn truy sát. Cái này cần đi chợ đen đồ sắt trải mua sắm. Liên quan tới bát bảo đàn cùng bảy thánh đan, Hứa Phàm làm kỹ càng so sánh nghiên cứu. Hắn phát hiện, những đan dược này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là trong tài liệu đều có thất phẩm một vương cốt bộ xương. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, luyện đan lại cần dị cốt bộ xương làm tài liệu, mà lại mỗi một loại đan dược đều cần, thật sự là không thể tưởng tượng. Đến ngày thứ 3 giờ dậu, Hứa Phàm dựa theo ước định, tiến về chợ đen, cùng Tào Ưng bọn người gặp mặt. Đi đến bất pháp tiểu đầu, hắn ngạc nhiên phát hiện, phẩm thơ cửa hàng trà Kim Trường Quý, ngồi tại đầu cầu một tấm đầu trên đế, vưng cái chén trà, từng miếng, chậm rãi thưởng thức trà. Quay mặt thấy được Hứa Phàm, đầy mắt kinh hỉ, cười nói: "Dê sinh công tử, ta đợi ngươi hai ngày, ngươi cuối cùng tới." Hứa Phàm rất kinh ngạc, hỏi: "Kim Trường Quý tìm ta có việc?" Kim Trường Quý xuất ra một cái mặt nạ, đưa cho Hứa Phàm, nói ra: "Ngươi đeo lên mặt nạ này, chúng ta vừa đi vừa nói." Hứa Phàm tiếp nhận mặt nạ xem xét, chỉ gặp trên mặt nạ này không có nhãn động, đeo lên đằng sau, căn bản là không nhìn thấy đường. Hắn buồn bực nói: "Ngài đây là muốn làm gì nha? Loại này mặt nạ nhưng nhìn không đến đường." Kim Trưởng Quý nói ra: "Chính là muốn ngươi không nhìn thấy đường. Ngươi một mực đeo lên chính là, ngươi không có lựa chọn lời này mang theo uy hiếp ý vị." Hứa Phàm nhíu mày nghĩ ngợi nói, nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ là muốn dẫn ta đi chỗ nào. Để cho ta đeo lên không nhìn thấy đường mặt nạ, là vì tránh cho ta nhớ kỹ lộ tuyến. Hắn muốn dẫn ta đi đâu đây? Kim Trưởng Quý ban đầu ở phẩm thơ cửa hàng trà bên trong, sử dụng miễn thuật, đem một đám người định trụ chẳng diện, Hứa Phàm lòng còn sợ hãi, biết mình vô lực phản kháng, cho nên đàng hoàng mang lên trên mặt nạ. Kim Trưởng Quý liền dẫn hắn một đường tiến lên, xâm nhập trong chợ đen. Trên đường đi, Kim Trưởng Quý chỉ là thẳng đi, xoay trái, rẽ phải, nhấc chân chỉ điểm lấy, cũng không nói nhiều một câu. Sáo lộ này cùng Mai Sơn dẫn hắn đi Thúy Trúc Phong lúc, giống nhau như lúc. Mai gia người thật giống như rất ưa thích chơi một bộ này. Đi hơn nửa canh giờ, Hứa Phàm trong lòng lên kế sách, tìm đúng cơ hội, tại Kim Trưởng Quý nhắc nhở hắn nhấc chân thời điểm, cố ý phạm sai lầm, đem chính mình trượt chân, dẫn Kim Trưởng Quý đi đỡ hắn. Kim Trưởng Quý nào có biết hắn tâm tư, vô ý thức liền đưa tay kéo hắn một cái. Hứa Phàm thừa cơ tại Kim Trưởng Quý trên tay gieo thần văn. Như vậy, lấy được Kim Trưởng Quý tầm mắt, chỉ gặp bốn phía cực kỳ trống trải, bọn hắn bên người lại có một chỗ hồ nước, chiếm diện tích 5 dặm, có sương mù bốc lên, một chút khó nhìn giới hạn. Trên mặt hồ, trông đầy các loại sống dưới nước dược liệu, mấy trăm dược nô chống đỡ chật hẹp bè trúc, tại dược liệu ở giữa ghé qua. Hứa Phàm tâm tình bành trướng, hồ, rốt cục nhìn thấy hồ. Cảm giác cùng gặp thân nhân, để hắn cảm giác 10 phần an tâm. Hắn buồn bực nói, nơi này là Cửu Hồ Biên. Hắn đoán được Kim Trưởng Quý có thể là dẫn hắn đi gặp Cửu Hồ Biên biên chủ, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp dẫn hắn đến Cửu Hồ Biên. Cái này khiến hắn có chút xoắn xuýt. Hai ngày này, hắn phái ra Trương Tiêu Tiền ở giữa hai vị quản sự, tìm hiểu Mạc Đại Tiên Sinh tin tức. Kết quả, bọn hắn phát hiện, Mạc Đại Tiên Sinh người này lại bật vô âm tín. Mai gia người đối với 3 tầng dưới tiến hành dị cốt loại bỏ, theo lý mà nói, tất cả mọi người hẳn là ở đây, nhưng là hết lần này tới lần khác liền không có tìm tới Mạc Đại Tiên Sinh. Cửu Hồ Viên bên trong mấy vị phó chủ cũng tại thăm dò Mạc Đại Tiên Sinh hạ lạc, muốn nhân cơ hội này tra ra Mạc Đại Tiên Sinh tại cái nào khu vườn. Phân biệt tìm 24 khu vườn người hỏi thăm, kết quả lại không có người nào gặp qua Mạc Đại Tiên Sinh, nói cách khác, Mai gia tiến hành tập thể loại bỏ thời điểm, Mạc Đại Tiên Sinh căn bản là không có trình diện. Cái này quá dị thường. Đúng lúc Mai gia muốn các dược nô báo cáo tình huống dị thường, bọn hắn liền đem Mạc Đại Tiên Sinh cho báo cáo. Nhưng mà, Mai gia trả lời chắc chắn là cha không người này, để bọn hắn chưa có lại xoắn xuýt việc này. Kết quả này, để mọi người trong mối vẫn không có cách giải, lại miên man bất định. Mạc Đại Tiên Sinh rõ ràng có biến đổi cảnh giới thực lực, hành tung lại 10 phần quỷ bí. Kho thuốc mất trộm án, hắn có trọng đại hiểm nghi. Mai gia sao có thể nhẹ nhõm như vậy bỏ qua đâu? Hứa Phàm liền hoài nghi Mạc Đại Tiên Sinh có phải hay không đã chết. Mai Sơn nói cho hắn biết nói, Cửu Hồ Viên chính là đầm rồng hang hổ. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Cửu Hồ Viên viên chủ quan hệ không ít, có phải hay không là bởi vậy ngộ hại đâu? Hắn không khỏi vì mình an nguy lo lắng, nhịn không được hỏi một câu, chúng ta là đi gặp Cửu Hồ Viên viên chủ. Kim Trưởng Quý nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết? Hứa Phàm nói ta cùng Kim Trưởng Quý liên hệ, cũng chỉ có thi tử. Kim Trưởng Quý ngài lại là giúp Cửu Hồ Viên viên chủ làm việc, ta tự nhiên cảm thấy ngài là dẫn ta đi gặp hắn. Kim Trưởng Quý cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, viên chủ đọc qua ngươi viết thơ, đối với ngươi 10 phần thưởng thức, cho nên cứ gọi ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Hứa Phàm rất ngay thẳng biểu đạt chính mình lo lắng, ta sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Kim Trưởng Quý cũng rất ngay thẳng, nói ra, cái này cùng ngươi thi tử tạo nghệ có quan hệ. Ngươi có thể viết ra thơ hay, liền sống. Không viết ra được thơ hay, liền chết. Hứa Phàm trong lòng giật mình, ác như vậy a? Không viết ra được thơ hay, sẽ chết. Bị điên rồi. Hắn lại hỏi, cái kia Mạc đại tiên sinh, có phải hay không đã chết? Kim trưởng quỹ có chút kinh ngạc, dường như không ngờ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Lập lờ nước đôi nói, có thể nói là chết, cũng có thể nói là sống lấy. Hứa Phàm truy vấn, có ý tứ gì? Kim trưởng quỹ không muốn nhiều lời, qua loa đáp, ngươi coi như hắn chết đi. Hai người một mực tại hướng trên núi đi, đi ngang qua 7-8 đạo cửa ải, đi qua mấy cái hồ nước. Trải qua hơn nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một chỗ đỉnh đài lâu tạng, lâm hồ xây lên, nước hồ thanh tịnh rộng lớn, biến thực cửu diệp hồng liên, bốn bể bóng rừng khắp nơi, bờ nước đằng la phân khoác, trong hồ có hai đỉnh, một đỉnh tên là Hà Hương, một đỉnh tên là Vân Bi. Ở giữa có một ngọc kiều cùng nhau đỡ. Trên ngọc kiều, đứng một vị người khoác hồng y liễu nữ tử, đưa lưng về phía mà đứng, dáng người uyển chuyển. Chương 121, Ngọc Nô Công chương 121, Ngọc Nô Công Kim trưởng quỹ hướng về phía nữ nhân kia xa xa hồ, viên chủ, ta đem người mang đến. Người kia xoay đầu lại, bởi vì cầu tại giữa hồ, khoảng cách xa hơn một chút, mặt hồ lại sương mù tràn ngập, cho nên thấy không rõ chân dung. Nhưng làm mông lung chi tướng, cũng có tuyệt thế chi tư, gọi người miên man bất định. Hứa Phàm trong lòng kinh ngạc, cửu hồ viên viên chủ, lại là nữ. Hắn từng nghe qua, cửu hồ viên viên chủ tên là Mai Ngọc Thư, nghe danh tự còn tưởng rằng là nam. Đến Hà Hương Đình nói chuyện. Hồng Y lìa giọng nữ âm trầm thấp, lại là cái cực kỳ khó nghe nam nhân âm thanh, như lụa xé rách, làm Hứa Phàm có chút lộn xộn. Kim trưởng quỹ dẫn đường, đi qua ngọc hiểu, đi vào Hà Hương đỉnh bên trong. Nữ tử kia từ khác một bên đi vào, nàng một thân váy đỏ, trong tay dắt một mặt gương đồng. Kim trưởng quỹ lấy xuống Hứa Phàm mặt nạ trên mặt, giới thiệu nói, vị này chính là cửu hồ viên viên chủ. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một chút, liền không rời mắt nổi con người. Người này ngũ quan, đẹp đẽ như hoa văn trang sức bình thường, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy. Không thi phấn trang điểm, lại có khuynh thế chi tư. Nàng loại này đẹp cùng Mai Tư Loan hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt tựa như tinh vi tính toán qua bình thường, tuần hoàn theo đối xứng chi pháp, một tia không nhiều, một tia không ít. Cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai, từng cái đều xảo đoạt thiên công. Người là thật rất đẹp. Bất quá, luôn cảm giác có một tia không hài hòa địa phương. Loại cảm giác này Hứa Phàm ở kiếp trước cũng từng có, mỗi khi hắn nhìn thấy những cái kia chỉnh quá dung minh tinh, đều sẽ sinh ra loại này không hài hòa cảm giác. Rõ ràng nhìn rất xinh đẹp, nhưng chính là cảm thấy không thích hợp. Cụ thể là lạ ở chỗ nào mà còn nói không ra, chẳng lẽ lại cửu hồ viên viên chủ cũng chỉnh cho? Hứa Phàm trong lòng oán thầm. Đối phương gặp Hứa Phàm nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, thuận miệng hỏi, ta đẹp không? Thanh âm này thô câm khó nghe, làm cho người khó mà chịu được. Hứa Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, mỹ nhân như vậy làm sao sinh cái phá là cũng họng. Hắn chắp tay bái nói, viên chủ quốc sắc thiên hương, có hoa nhường người thẹn, dung nhan chim xà cá lặn. Như vậy thiên nhân chi tướng, ta không tự giác nhìn ngây người. Nhìn viên chủ chớ nên trách tội. Hoa nhường người thẹn, chim xà cá lặn. Đối phương lông mày có chút nhíu lên, hỏi, cái này là ý gì? Hứa Phàm giải thích nói đúng là mặt trăng không kịp ngươi đẹp, tự ti mặc cảm, trốn ở tầng mây đằng sau. Đóa hoa không kịp ngươi đẹp, xấu hổ cúi đầu. Con cá bị mỹ mạo của ngươi hấp dẫn, quên đi du động, chìm vào đại sông. Chim én vì ngươi mỹ mạo chỗ mê muội, quên đi trần xí, từ trời rơi xuống. Chim xa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn trong mắt đối phương dị sắc liên tục, dơ lên gương đồng, vuốt ve gương mặt của mình, đánh giá trong kính mỹ nhân, đầy dây si mê, tự lẩm bẩm, hôm đó trong hồ cùng dạo, ta nếu là có thể nói ra những lời ấy, chắc hẳn sẽ lấy ngươi ưa thích. Hứa Phàm nghe hắn nói, đã cảm thấy không thoải mái. Cái này cũng họng so con bịt gọi còn khó nghe, mà lại trong lời kia ý tứ có chút quỷ dị, thật giống như trong tấm gương kia mỹ nhân chính là một người khác, mà hắn tại cùng đối thoại bình thường. Hứa Phàm híp mắt lặng lẽ quan sát, chỉ thấy đối phương chỗ cổ hầu kết đột xuất như lớn táo bình thường, trong lòng không khỏi giật mình, lớn như vậy hầu kết làm sao có thể là nữ, đây tuyệt đối là nam. Hứa Phàm lên một thân nổi da gà, ngươi một đại nam nhân mặc một thân váy đỏ còn nhìn gương hối tiếc, không cảm thấy buồn nôn a? Khó trách nhìn làm trái cùng cảm giác, nguyên lai là giả gái. Viên chủ nhìn gương hối tiếc trong chốc lát, đối với Kim trưởng quỹ nói ra, đi đem chắc kim luôn vớt lên đến. Kim trưởng quỹ gật gật đầu, đi đến đỉnh bên cạnh, vận chuyển huyền khí đem toàn thân đều bao vây lại, sau đó phủ phù một tiếng, nhảy vào trong hồ. Hứa Phàm nhìn trợn mắt hốt hồn, không biết hắn muốn làm gì. Mai Ngọc Thư chỉ băng ghế đá, ra hiệu Hứa Phàm tọa hạ. Hắn nhón chân lên, bước lên mặt đất. Lập tức, trong hồ lá sen điên cuồng sinh trưởng, cành giống như rắn, đem từng mảnh lá sen đưa vào Hà Hương đỉnh bên trong, tại hắn cùng Hứa Phàm ở giữa, đang dệt ra một mặt bình phong. Hứa Phàm bị bình phong ngăn cản, không nhìn thấy đối diện đang làm cái gì, chỉ nghe thấy thanh âm huyền áo, giống như đang thoát quần áo. Không bao lâu, lá sen bình phong lại rút về trong hồ đi. Đối diện vậy mà biến thành người khác. Người này thanh niên thư sinh cách ăn mặc, mặt mày thanh tú, tiêu sái thanh tao lịch sự, tuấn mỹ bên trong mang theo ba phần hiên ngang khí độ. Vừa rồi mỹ nhân kia lại là không thấy bóng dáng. Ta nghe người ta nói, ngươi muốn đi vào cửu hồ biến đến, thư sinh nhàn nhạt hỏi, hay là một bộ phá la cũng học. Hắn ngồi tại Hứa Phàm đối diện, chậm rãi bưng lên đá xanh bầu rượu trên bàn, cho Hứa Phàm châm một chén rượu. Hứa Phàm giờ mới hiểu được, người trước mắt này mới là cửu hồ viên viên chủ Mai Ngọc Thư chân diện mục, vừa rồi nữ nhân là hắn giả dạng thành, bây giờ diện mạo nhìn liền thoải mái hơn, không có một tia không hài hòa cảm giác. Hắn loại này biến trang thuật cũng không phải là dựa vào son phấn chi sắc, mà là toàn bộ tướng mạo đều phát sinh cải biến, ngũ quan lớn nhỏ, hình dạng hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ, đối phương sử dụng một loại có thể cải biến tướng mạo huyền vũ kỹ, hoặc là có thể cải biến tướng mạo dị cốt. Cái này khiến Hứa Phàm trong lòng không chắc mà, Cửu Hồ Viên Viên chủ có loại này đam mê đặc thủ, đây là nhân cách dị dạng nha. Loại người này thường thường đều là hỉ nộ vô thường, mà lại thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, Mai Sơn nói nơi này là đầm rồng hang hổ, sẽ không chỉ chính là viên chủ chỗ quái gì đi, có thể lên làm viên chủ, ít nhất là nhị biến cảnh giới. Hứa Phàm tạm thời còn không thể chơi vào. Hắn thành thật thật trả lời, Thanh Hoa vườn viên chủ Mai Linh là Mai Nghi Lôi con cháu, ta cùng Mai Nghi Lôi có thủ, tại Thanh Hoa trong vườn bị người áp bách, cho nên ta muốn đi vào Cửu Hồ Viên tị nạn. Thư sinh nhẹ gật đầu, rất lạnh nhạt nói, vậy liền chuyển đến Cửu Hồ Viên đi. Hứa Phàm rất kinh ngạc, làm sao tại trong miệng hắn chuyển vườn loại sự tình này, giống như rất đơn giản giống như. Hắn hỏi, gia chủ có thể đồng ý a? Thư sinh thản nhiên nói, không cần Mai Nghi Niên đồng ý, hắn không quản được ta. Đối phương vậy mà gọi thẳng Mai Nghi Niên danh tự, không có ý tôn kính chút nào, sao chẳng lẽ lại thân phận của hắn so gia chủ còn cao? Thư sinh nói tiếp, bất quá, ta có một điều kiện. Ngươi biết 2 tháng sau Đan Thơ giải thi đấu đi. Hứa Phàm gật gật đầu, nghe Mai Sơn trưởng lão nói một chút. Lần so tài này tổ chức trước đó, có một trận tòa tự chi tranh, tòa tự chia làm trời, huyền, vàng 4 đẳng cấp, phòng chữ thiên cao nhất, chữ hoàng hào thấp nhất. Ngươi nếu có thể giúp ta cầm tới phòng chữ thiên chỗ ngồi, ta liền đưa ngươi chuyển đến Cửu Hồ Biên. Hứa Phàm hỏi, ta bất quá là một trận cảnh giới mà thôi, làm sao có thể đến giúp ngươi đây? Thư sinh nói, thi tử chi tranh cùng cảnh giới không quan hệ. Năm nay giải thi đấu tại Mai gia tổ chức, cho nên tòa tự chi tranh, lấy Mai làm đề, lấy thi tử luận cao thấp. Ngươi liền giúp ta viết một bài lấy Mai làm đề thi tử đi. Hứa Phàm có chút kinh ngạc, Cửu Hồ Viên viên chủ thưởng thức tốt làm thơ từ người, hẳn là hắn muốn trộm người chi tác, tham gia đàn thơ giải thi đấu. Hắn do hỏi, thi tử loại vật này, có thể biết dùng? Thư sinh không nói lời nào, sắc mặt có chút ảm đạm, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái dài hơn 1 thước ngọc lô công, hướng trên mặt bàn ném một cái. Ngọc lô công trên thân lập tức toát ra một tầng màu lam nhạt hỏa diễm, thiêu đến đá xanh bàn tư tư rung động. Kịch liệt nhiệt độ cao, để không khí đều bắt đầu vặn mèo. Cái kia ngọc lô công đột nhiên nhảy lên, bò lên trên Hứa Phàm đầu bay. Lập tức, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, cái kia ngọc lô công tại Hứa Phàm trên thân bò sát, chỗ đến, nóng da thịt xoay tròn, máu tươi chảy ròng. Bởi vì bị phỏng là tiếp tục tính tổn thương, cho nên không cách nào phát động thủ linh nhân đấu đồng. Ngọc nô công bên trên hỏa diễm lại cực kỳ kỳ dị, lại không chút nào thụ Huyền Băng Lân Giáp ảnh hưởng. Nó leo đến Hứa Phàm xương cổ sống chỗ, trên dưới 100 đầu chân dài, đâm vào da thịt của hắn bên trong. Ngọc nô công vậy mà chăm chú ôm ở xương sống của hắn bên trên. Hứa Phàm đau lăn lộn đầy đất, muốn điều động huyền khí phản kích, lại phát hiện toàn thân huyền khí đều bị phong tỏa. Chỉ có thể giật ra cuống họng kêu gọi, mong mỏi có Mai gia cao tầng nghe được tiếng kêu của hắn, đến đây cứu giúp. Thư sinh mặt không biểu tình, đem một viên đan hoàn bắn vào Hứa Phàm trong miệng. Lập tức, một cỗ thanh lương từ nơi cổ họng chảy khắp toàn thân, đem hắn trên lưng đau đớn làm dịu. Trên người hắn bị ngọc nô công giẫm ra tới một loạt bị phỏng cũng rất nhanh khỏi hẳn. Các loại đau đớn toàn bộ biến mất, Hứa Phàm đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Rồi tay lần mò phía sau lưng, cái kia ngọc nô công chăm chú khảm tại xương sống lưng của hắn cạnh ngoài. Mặc cho hắn sử xuất khí lực lớn đến đâu, đều không thể nổ. Cái này ngọc nô công là thất phẩm huyền ngọc pháp khí, là ta xin mời Thường Tùng đại sư luyện chế ra tới. Bên trong ẩn chứa thiên phú thần thông của ta Lam Tinh Thủy Hỏa, chính là Mai Nghi Niên chúng chiêu, cũng không giải được. Trên người ngươi có đầu này ngọc nô công, về sau chính là nô bộc của ta. Ngươi thơ chính là ta thơ. Từ giờ trở đi, trên đời lại không dê sinh công tử. Chương 122, huyện giết chương 122, huyện giết Hứa Phàm lên cơn giận dữ, dãy rủa ngồi dậy, một mặt khinh thường nhìn về phía thư sinh, đưa tay chỉ đi qua, nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Nhân yêu bất nam bất nữ, cũng xứng để cho ta làm nô bộc của ngươi. Mai Ngọc Thư vẫn là mặt không biểu tình, nhẹ nhàng dẫn ra ngón trỏ. Lập tức, Hứa Phàm trên lưng ngọc nô công lần nữa dâng trào ra màu lam nhạt hỏa diễm, thiêu đốt da thịt của hắn. Đau đớn kịch liệt, để hắn giống như bị chạm điện phản thân người cong lại. Mai Ngọc Thư mắt lạnh nhìn Hứa Phàm trên mặt đất dãy rủa nhấp nhô, từ tốn nói, ta chỉ một câu thôi ngón tay, liền có thể để cho ngươi nếm tận luyện ngục nỗi khổ. Ta Lam Tinh Thủy Hỏa là có thể bại hoại sư tư. Ta khuyên ngươi hay là thành thật một chút, không cần tự tìm khổ cực. Hứa Phàm nằm dạp trên mặt đất khanh khách cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập sự không cam lòng, hắn đột nhiên rút ra một thanh đao đến, đâm vào ngực của mình, sau đó miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất. Dãy rủa nói ra, lão tử chính là chết, cũng sẽ không làm nô bộc của ngươi. Tự vẫn. Mai Ngọc Thư đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt có vẻ kinh hoàng, bước lên phía trước xem xét. Hắn đem Hứa Phàm trở mình, chỉ gặp Hứa Phàm nơi tim, đâm một thanh tạo hình quái dị đoàn đao, miệng vết thương máu tươi chảy ròng, đã đem quần áo cho ướt đẫm. Mai Ngọc Thư thất kinh, Hứa Phàm với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể chết. Hắn vội vàng nắm lên Hứa Phàm tay, muốn đem huyền khí thăm dò vào trong cơ thể hắn kiểm tra. Đúng lúc này, Hứa Phàm đột nhiên mở mắt, con lại bắn ra một viên châm nhỏ. Viên này châm nhỏ chính là lấy Dạ Lang Quân ngưng kết mà thành, ngoại tầng lợi dụng Huyền Băng Lân Giáp hình thành băng tinh bao khỏa, là Hứa Phàm lợi dụng Vũ Nộ Giả khai phát ra chiến thuật mới. Tại Tiêu Vương gia chỉ bên dưới, châm nhỏ lực có ngàn cân, nhanh giống như thiểm điện. Khoảng cách gần như thế, căn bản là không kịp phòng bị. Mai Ngọc Thư mắt thấy châm nhỏ đâm vào bờ vai của mình, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ lười nhác cầu thả cảm giác đánh tới, sóng cả mấy liệt, đầu hắn trầm xuống, kém chút mê man đi qua. Cuốn vít hô một tiếng, nhóm lò. Thiên phú thần thông của hắn bộc phát, Lam Tinh Thủy Viêm Tinh Hỏa Liệu Nguyên, màu lam nhạt hỏa diễm, tại trong chớp mắt khắp toàn thân, quét ngang mỗi một chỗ kinh lạc. Thoáng qua liền đem thể nội Dạ Lang Quân thanh trừ hầu như không còn. Hứa Phàm đem tim đoạn đao đột nhiên rút ra, hướng phía Mai Ngọc Thư bổ tới. Mai Ngọc Thư mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phún ra ngoài lửa, một thân hỏa diễm áo giáp đem hắn bao khỏa, trên áo giáp lam diễm ngập trời, hướng bốn phương tám hướng trào lên, đem Hứa Phàm bao phủ trong đó. Hứa Phàm đao chém vào hỏa diễm trên áo giáp, thấy lạnh cả người tại Mai Ngọc Thư trong lòng trống rỗng sinh ra, như có một viên băng phách ở trong cơ thể hắn nổ tung, trong chớp mắt, ngũ tạng lục phủ đều bị đông kết, hắn toàn thân huyền khí đều đình chỉ vận chuyển, hỏa diễm áo giáp trào lên chi thế cũng im bặt mà dừng. Hứa Phàm trong cổ họng thung ra bốn chữ: cho lão tử chết. Hắn trùng đao, đột phá hỏa diễm áo giáp phòng tuyến, đâm vào Mai Ngọc Thư bả vai, trong chôi đao mâu trùng hưng phấn tê mình, hàng ngàn con trùng tể xông pha chiến đấu, chui vào Mai Ngọc Thư thể nội. Những này trùng tể có thể cùng lúc trước khác biệt, mâu trùng hút Hứa Phàm huyết dịch đằng sau lâm vào ngủ say, chờ nó sau khi tỉnh lại, vậy mà phát sinh tiến hóa, liên đối nàng những cái kia trùng tể đồng loạt tiến hóa ra cùng Hứa Phàm một dạng bách độc bất xâm thể chất. Thế là Hứa Phàm liền thử nghiệm để trùng đám nam thanh niên mang theo độc, mỗi một cái đều uống no lục quỷ nọc độc. Những này trùng tể mười phần thần kỳ, nhìn chỉ có hạt bụi nhỏ bình thường lớn nhỏ, trong bụng lại có càn khôn khác, mỗi một cái trùng tể đều có thể uống xong to bằng hạt táo lục quỷ nọc độc. Đám côn trùng này vốn là dựa vào cắn xé đả thương người, hiện tại mang theo kỳ độc, mức độ nguy hiểm cao hơn gấp trăm lần. Mai Ngọc Thư thụ hàn ý ảnh hưởng, huyền khí bị chấn áp nửa giây, bị Hứa Phàm một đao đắc thủ. Chờ hắn khôi phục đằng sau, thể nội đã có bên trên con côn trùng. Bắc Cương trùng đao. Mai Ngọc Thư liếc mắt liền nhìn ra cắm ở trên bả vai hắn đao lai lịch. Hắn mắt lộ ra khinh thường, thấp giọng thì thầm: châm. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đầu so chân mỗi còn nhỏ hơn bên trên gấp 10 lần huyền khí tia châm, tại huyết quản của hắn trong kinh mạch xuyên tới xuyên lui, vô luận là trùng tể hay là trứng trùng, đều tại trong chớp mắt bị đâm thành mảnh vỡ. Một giây sau, lục quỷ kỳ độc bạo phát, hơn ngàn đoàn to bằng hạt táo lục quỷ độc dược từ trùng tể trong bụng chảy ra, trong nháy mắt nứt vỡ Mai Ngọc Thư kinh mạch mạch máu. Kịch liệt độc tính đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đốt thành huyết thủy, hắn nửa người trong nháy mắt hòa tan, trận trận hôi thối phóng lên tận trời. Mai Ngọc Thư mắt mở thật to, cúi đầu xuống nhìn thấy chính là mình chùi lùi khung xương, toàn thân huyết nhục đã không có, ý thức của hắn như gió bình thường tán đi, thân thể ầm vang ngã xuống. Hứa Phàm che ngực đứng lên, hướng về phía Mai Ngọc Thư thi thể xì ngụm nước bọt, mắng: thiên hạ này còn không người dám lấy ta làm nô bộc. Hắn toàn thân trên dưới đều bị cháy rụi, đã không có nhân dạng. Cái kia lam tinh thủy hỏa chỉ thôn vệ hắn một giây đồng hồ mà thôi, liền cơ hồ muốn mệnh của hắn, hắn thậm chí ngay cả ăn đan dược khí lực cũng không có, ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Hắc ám đánh tới, nộ thủy trọng sinh hẳn là có thể đủ có hiệu quả đi, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên bóp méo đứng lên, tất cả tia sáng đều bị chiết xạ thành bảy loại nhan sắc. Hắn cảm thấy mình tựa như thân ở muôn nghìn việc hệ trọng bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới ngũ quang tập sắc, thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn, chuyển càng lúc càng nhanh, cảm giác hôn mê đánh tới, gọi hắn thẳng buồn nôn. Loại này hỗn loạn trạng thái chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, thiên địa đột nhiên đứng im, tựa như xoay tròn ngựa gỗ đột nhiên đình chỉ bình thường. Hắn cảm giác chính mình hồn đều cho quăng bay đi. Đại hắn dần dần khôi phục ý thức, phát hiện chính mình đang ngồi ở Hà Hương đỉnh bên trong, trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn đối diện Mai Ngọc Thư cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, chính thản nhiên bưng rượu lên uống một ngụm, hỏi: ngươi vừa mới đều thấy được cái gì? Hứa Phàm có chút không làm rõ được tình huống. Sau lưng của hắn truyền tới một thanh âm, ta nhìn thấy hắn làm bộ tự vẫn, muốn đánh lén viên chủ thanh âm này là Kim Trưởng Quỹ. Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Trưởng Quỹ đang đứng ở phía sau hắn, mà Kim Trưởng Quỹ bên người có một vị lão giả, toàn thân trên dưới đều bị thiết tắc quấn quanh, dường như từ trong nước đi ra, toàn thân nước nhẹp, còn tại hướng trên mặt đất nước chảy. Lúc này chính híp mắt cùng hắn đối mặt. A, Mai Ngọc Thư kinh ngạc nói, lá gan cũng không nhỏ, lại dám đánh lên ta, kết quả kia như thế nào? Kim Trưởng Quỹ trả lời, tự nhiên là bị viên chủ nhẹ nhõm cầm xuống. Hứa Phàm không hiểu ra sao, hắn sờ lên phía sau lưng, Ngọc Nô Công còn tại trên lưng hắn im, Dạ Lang Quân Băng Trầm cũng còn tại, tất thương bên trong, Bắc Cương trùng đao cũng bình yên nằm, hắn dùng ý niệm cùng mẫu trùng tiến hành câu thông. Mẫu trùng trả lời là, nó vẫn luôn tại tất thương bên trong, chưa bao giờ bị Hứa Phàm lấy ra qua. Tất thương bên trong vốn là không có khả năng chứa đựng vật sống, nhưng mẫu trùng đã thành huyết cổ thuật một bộ phận, bản thân thành Hứa Phàm kỹ năng, cho nên có thể tại tất thương bên trong còn sống. Cái này để Hứa Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái kia vừa mới phát sinh hết thảy là cái gì? Kim Trưởng Quỹ tại sau lưng của hắn giải thích nói, ngươi vừa mới là chúng ta huyễn thuật, tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác mà thôi. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, ta lúc nào chúng ngươi huyễn thuật? Kim Trưởng Quỹ nói ra, từ ngươi tại bất pháp tiểu bên trên gặp được ta lúc, ta ngay tại trong lòng ngươi gieo tâm neo. Chỉ cần ngươi lòng sinh ý xấu, đối với viên chủ bất lợi, liền sẽ lâm vào trong ảo giác. Hứa Phàm hết sức kinh ngạc, ta vừa mới kinh lịch hết thảy, ngươi cũng thấy được. Kim Trưởng Quỹ nói đó là của ta huyễn thuật, ta tự nhiên có thể nhìn thấy. Ta nhìn thấy ngươi không biết tự lượng sức mình, làm bộ tự vẫn, dẫn viên chủ tới gần, muốn lấy độc châm tập kích, làm sao bị viên chủ nhẹ nhõm hóa giải. Một cái hồ điệp đột nhiên từ Hứa Phàm trong đầu bay ra, dùng đến cùng Kim Trưởng Quỹ một dạng thanh âm, đối với hắn nói ra, Dê Sinh công tử, hồ điệp này là của ta đạo thứ hai tâm neo. Dùng để chuyển cáo ngươi, ta là đang giúp ngươi. Ngươi cũng không nên trò xiếc diễn học rồi. Ngàn bạn không thể nói, ngươi tại trong huyễn thuật, đem viên chủ giết đi. Chương 123, Si Tỉnh Trùng chương 123, Si Tỉnh Trùng Hứa Phàm chấn kinh tột đỉnh, Kim Trưởng Quỹ vậy mà tại gặp được hắn thời điểm, liền cho hắn gieo tâm neo, mà hắn lại hoàn toàn chưa phát giác. Nói cách khác, chính mình từ đầu đến cuối đều tại đối phương khống chế phía dưới. Đây cũng quá đáng sợ. Kim Trưởng Quỹ nói từ hắn lên ý đồ xấu một khắc kia trở đi, ảo giác liền sinh ra. Nói cách khác, từ hắn bị gắn Ngọc Nô Công một khắc kia trở đi, đằng sau phát sinh hết thảy sự tình đều là ảo giác. Khó trách hắn hiện tại đang yên đang lành ngồi tại trước bàn. Kim trưởng quỹ che giấu hắn tại trong ảo giác giết chết viên chủ sự tình, cố ý muốn giúp hắn, lại đang làm gì vậy đâu? Hứa Phàm có chút xoắn xuýt. Vừa mới hắn đánh lén, đã làm không chê vào đâu được. Hắn tin tưởng chính là tại trong hiện thực, hắn cũng có cơ hội đem Mai Ngọc Thư cho làm thịt. Nhưng mà, bởi vì Kim trưởng quỹ quá nhiều, hắn đánh lén ý đồ hoàn toàn bại lộ. Hiện tại còn muốn giết chết Mai Ngọc Thư, là tuyệt không có khả năng. Mai Ngọc Thư nghe qua Kim trưởng quỹ lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, vạn độc của Tam hiểu nhất sử dụng những này thủ đoạn âm hiểm. Bất quá, ngươi chỉ có một trận cảnh giới, huyền pháp còn bị Ngọc Nô công phong cấm, dạng này còn dám đánh lên ta, cũng coi như có chút bất khí. Hứa Phàm phía sau, cái kia toàn thân ướt nhẹp lão giả, cười băng nói, có thể viết ra hắn hướng ta nếu làm thành đế, báo cùng Đào Hoa nhất sử mở câu thơ đến, làm sao lại không có cốt khí đâu. Hắn không chỉ có cốt khí, vẫn là một thân ngông nên. Mai gia tiểu tử, ngươi cho hắn đeo lên Ngọc Nô công thật sự là cho Minh Châu mông trận. Thi nhân mang lên trên công xiềng, còn thế nào làm thơ đâu? Ngươi đang dạy ta làm việc. Mai Ngọc Thư mặt đột nhiên lạnh xuống, âm sâm sâm nhìn về hướng lão giả kia. Lão giả cũng rất ngạo, ngửa đầu nói ra, ta chắc Kim luôn nói lời, chính là lời bằng ngọc. Ngươi không nguyện ý nghe, liền đem ta đưa về đáy hồ đi, ta mới lười nhắc cùng ngươi cái này mua danh chuột tiếng hạ người nói chuyện. Mai Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ. Chỉ gặp lão giả phía sau làm quang đại tác, giống như bị điện giật bình thường, thân thể đột nhiên thẳng băng, sau đó kêu thảm ngã xuống đất, lăn lộn không chỉ, nó chạm cùng bố. Hứa Phàm lúc này mới phát hiện, lão giả trên lưng cũng có một đầu ngọc nô công. Hắn tự xưng chắc Kim luôn. Chính là Mai Ngọc Thư mệnh lệnh Kim trưởng quỹ vớt lên đến người. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn tựa như là ở tại đáy hồ. Chắc Kim luôn vừa rồi hay là một bộ thẳng thắn cương nghị bộ dáng, bị hành hạ thời gian mấy hơi thở, liền không chịu nổi, liên tục cầu xin tha thứ, ai nha nha, viên chủ, hạ thủ lưu tình. Ta thanh lão cốt đầu này có thể chịu không được ngọc nô công dày vò. Lại không dừng tay, ta sợ là muốn quy thiên. Mai Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nói ra, chỉ cần có thể gặp lại nàng một mặt, cùng nàng kề đầu gối nói chuyện với nhau, làm một cái mua danh chuột tiếng hạng người, thì thế nào? Chắc Kim luôn kêu thảm trả lời, viên chủ là cái si tình trùng, lão hủ bội phục không thôi. Nếu đổi lại là nữ tử khác, nàng chính là một khối ngon thạch, cũng bị ngươi cố này si tình cảm động. Có thể ngươi người trong lòng kia thật sự là không tầm thường a, ngươi muốn hàng phục nàng, nhất định phải cương nhu cùng tồn tại. Si tình chiếu cố đồng thời, cũng phải có đâm thủng bầu trời khí phách. Ngươi muốn mượn Dương Sinh công tử khí phách thành sự, đây là một đầu diệu kế. Có thể ngươi tuyệt không thể đem nó trói buộc nha. Khí phách một tổn hại, ý tơ hoàn toàn không có. Đây là lời vàng ra. Mai Ngọc Thư nghe hắn kiểu nói này, khẽ nhíu mày, ngoắc ngón tay, kết thúc ngọc nô công đối với Trác Kim Luân trả tấn, lại bắn ra một viên đan dược cho hắn. Trác Kim Luân tiếp nhận viên đan dược kia, nuốt vào bụng đi, cảm thụ dược lực chữa trị vết thương. Hắn một mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng, bỏ tới bên bàn, ôm ghế đá thở. Gặp Hứa Phàm một mặt ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, hắn giải thích nói, công tử, đại trượng phu coi được giãn được, ta vừa rồi mặc dù cầu xin tha thứ, lại là vì ngươi nói chuyện, không mất bản sắc anh hùng đi. Hứa Phàm có chút mơ hồ, trầm ngâm hồi lâu, xu định nói, tiền bối quả thật anh hùng hào kiệt, tại hạ vô cùng cảm kích. Chắc Kim luôn rất hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi đây là lời bằng ngọc. Mai Ngọc Thư đột nhiên đứng dậy, hướng phía Hứa Phàm không người bái thật sâu, nói ra, Dương Sinh công tử, ta thu hồi muốn ngươi làm người hầu thuyết pháp, ta cũng cam đoan, ta mượn dùng ngươi thơ, chỉ là nhất thời mà thôi. Đợi ta tâm nguyện chấm dứt, ta sẽ khởi một thân vinh quang, giúp ngươi danh dương thiên hạ. Trên người ngươi ngọc nô công tạm thời còn không thể lấy xuống, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không dùng nó tra tấn ngươi. Đây không phải một đạo công xiềng, mà là một đạo hộ thân phủ. Ngươi mang lên trên ngọc nô công mới có thể gọi ta yên tâm, mới có thể gọi Mai gia những người khác yên tâm. Như vậy, ngươi liền có thể tại Cửu Hồ Viên chúng qua bên trên tùy tâm sở dụng sinh hoạt. Hứa Phàm không nghĩ tới Mai Ngọc Thư lại đột nhiên hạ thấp tư thái, hắn có chút hiếu kỳ, Mai Ngọc Thư chỗ người si tình đến cùng là ai? Có thể để hắn làm đến mức độ như thế? Hắn hỏi, nếu như ta tới Cửu Hồ Viên, mỗi tháng có thể rời đi mình u mấy lần đâu? Mai Ngọc Thư nói ra, thực lực của ngươi quá thấp, chỉ có thể ở tại tầng thứ 9. Dựa theo quy củ, 9 tầng người mỗi 3 tháng mới có thể rời đi mình u một lần. Bất quá ta cho ngươi đặc quyền, để cho ngươi mỗi tháng có thể rời đi 4 lần. Đương nhiên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tiến về Dương Vũ trấn. Mỗi tháng 4 lần, cái này đầy đủ cùng đại chu kết nối tình báo. Hứa Phàm tâm động. Hắn căn bản là không có đem Ngọc Nô công để vào mắt, muốn đem nó trừ bỏ dễ như trở bàn tay. Biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng Lôi Vũ luyện kim thuật đem Ngọc Nô công làm vật liệu, luyện chế thành mặt khác huyền ngọc pháp khí. Hứa Phàm chế tác Dạ Lang quân thời điểm, từng lấy nước tiểu đồng tử là tài. Hắn đem giả bộ nước tiểu đồng tử hồ lô đặt ở luyện thành trận bên trong. Trận pháp vừa khởi động, nước tiểu đồng tử bị hợp thành Dạ Lang quân. Hồ lô lại bình yên vô sự. Đồng dạng đạo lý, hắn chỉ cần giống hồ lô kia một dạng nằm tại luyện thành trận bên trong, trận pháp sẽ tự nhiên sẽ đem hắn trên lưng ngọc nô công làm vật liệu, luyện chế thành mặt khác huyền ngọc pháp khí, mà hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Nếu ngọc nô công tùy thời cũng có thể trừ bỏ, vậy hắn đeo ở trên người cũng không có gì lớn. Hứa Phàm nói ra, ta hy vọng ta người một nhà đều có thể chuyển đến Cửu Hồ Biên, bọn hắn cũng đều được hưởng giống như ta đãi ngộ. Mai Ngọc Thư gật gật đầu, đây là tự nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp ta cầm tới phòng chữ thiên chỗ ngồi. Hứa Phàm gật gật đầu, lấy Mai là thơ đúng không? Đem bút mực giấy nghiên lấy ra đi. Ta hiện tại liền cho ngươi viết trong đầu hắn liên quan tới Mai thơ có rất nhiều. Mai Ngọc Thư kém Kim trưởng quỹ đi lấy bút mực giấy nghiên, chính mình từ trong tay áo xuất ra một cái cây gỗ, ý nào đưa cho Hứa Phàm, nói ra, muốn biết không phải thơ, mà là tử. Tử. Hứa Phàm tiếp nhận cây gỗ, chỉ gặp cây gỗ bên trên viết Tuyết Lung Sa, Mai. Hứa Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này Tuyết Lung Sa sẽ không chỉ là tên điệu tên đi. Cái từ này bài tên, tiếp trước thế nhưng là không có. Cái này tên điệu là Nghe Thường Quốc chủ quyết định. Tất cả người dự thi đều được dùng cái từ này bài. Mai Ngọc Thư gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, hỏi: "Thế nào? Có vấn đề gì a?" Hứa Phàm nghĩ nghĩ, rất lúng túng nói ra: "Cái này tử, ta hôm nay sợ là không làm được." Mai Ngọc Thư khẽ nhíu mày, hỏi: "Vì sao nha?" Hứa Phàm gãi đầu một cái, nói ra: "Sư phụ ta lúc tuổi còn trẻ, từng đối với một am hiểu viết chữ Hồng Lâu nữ tử, tình căn thâm trùng, kết quả lại vì tình mây khốn, khiến cho mình đầy thương tích. Cho nên, hắn đối đáp cực kỳ phiền chán, cũng không cho phép ta viết tử. Cho nên, cái từ này bài, ta không có học qua nha. Ta tạm thời là không biết ra được tới. Ngươi phải đợi ta học xong cái này tên điệu, sẽ giúp ngươi biết." Mai Ngọc Thư điểm chú ý tất cả Ngụy Thiên Thường Phong lưu sự tình bên trên, thở dài, không nghĩ tới Ngụy lão tiền bối cũng là người si tình a Hồng Lâu nữ tử đa tình, sao có thể cảm biến đâu. Một bên Trác Kim luôn chen miệng nói: "Công tử, thi tử tương thông, cái này Tuyết Lung Sa tên điệu cực kỳ đơn giản, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Lấy ngươi văn học tố dưỡng, rất nhanh liền có thể tinh thông." Chương 124, Hào Nôn chương 124, Hào Nôn Hứa Phạm rất không nói nhìn sang, trong lòng tự nhủ: "Ta cảm ơn ngươi, ngươi thật là có thể gấp người chỗ gấp." Hắn hỏi: "Ngươi là người phương nào a? Việc này có liên hệ với ngươi a?" "Đương nhiên là có quan hệ." Trác Kim luôn nằm nhồi trên cái băng đá, hất cằm lên, một mặt đắc ý nói: "Lão hủ làm thi tác từ trình độ không tính là nhất lưu, nhưng cực am hiểu lại mình, từng chiếm được Nghe Thường Quốc chủ tặng hào lợi vàng ngọc làm qua ba giới thi vương giải thi đấu bình thẩm. Các ngươi thơ có thể hay không bình nhập phòng chữ thiên, ta một chút liền có thể nhìn ra." Hứa Phàm có chút giật mình. Khó trách Mai Ngọc Thư nghe Trác Kim luôn lời nói, lại sẽ thả túi người đoạn, chủ động lấy lòng. Nguyên lai người này còn rất có lai lịch. Nói như thế, ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi, như thế nào đợi tại Mai gia? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là ở rể tới? Trác Kim luôn trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. 10 năm trước, ta từ Mai gia ngoại sự trưởng lão Mai Nghi Lôi trong tay lừa gạt tới Ngũ Tử Hồi Xuân Đan Đan Vương, đem ra công khai, giảm thấp xuống đan này giá cả, tiêu thiên hạ nam nhân đều có thể tại giường thơm bên trong, sướng ý rong ruổi, phong nguyệt vô biên. Cho nên Mai gia đem ta giam giữ tại đáy hồ nhà giam, để cho ta làm thuốc mập. Đơn giản tới nói, chính là Trác Kim luôn lừa gạt đến một loại dùng để tráng dương đan vương, công chi khắp thiên hạ, dẫn đến loại đan dược này giá cả đại giảm. Mai gia giận, đem hắn cầm tù tại đáy hồ. Hứa Phàm rất ngạc nhiên, hỏi: "Đáy hồ có lồng giam a?" "Có a, Mai gia bắt tội nhân đều nhốt tại đáy hồ đâu." Trác Kim luôn chỉ trên bả vai mình lít nha lít nhít lỗ kim, nói ra: "Mai gia người hung ác đây, bọn hắn đem ta giam lại, ở trên người cắm quản, ép trong cơ thể ta huyền khí, làm dược liệu chất dinh dưỡng, trả cho chúng ta lên cái miệt sưng, xưng chúng ta là thuốc mập, quả thực là có nhục nhã nhặn." Mai Ngọc Thư trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng: "Không nên nói lời nói ít." Trác Kim Ngộ sặc lập khắp ý miệng. Kim trưởng quỹ đưa bút mực giấy nghiên đến. Mai Ngọc Thư nói: "Ta đã viết qua một bài tử, lấy ra cho công tử đánh giá, vừa bạn có thể dạy công tử biết một thức từ luật." Hắn nâng bút huy sái, viết một bài từ đi ra: "Tuyết Lung Sa Mai, trong sương mù nhánh hoa nghiêng, làm nổi bật minh đũ tĩnh. Tuyết hậu ứng yêu hoa rơi đửa, bích hồ lưu sơ ảnh. Tâm tư ta cô quạnh, tâm tư ta nghe hưởng. Mỗi năm dưới ánh trăng độ ám hương, ngân mang sầm hòa mát." Hứa Phàm đọc qua bài ca này sau, kinh thán không thôi. Bài ca này văn từ thanh luyện, hướng thu chiến miên, ưu sầu phiền muộn, chạy tại thương cảm. Mặt ngoài là viết mai, miêu tả một bộ tuyết hậu dưới ánh trăng, ngân mang vung vãi, hoa mai mát thấu cực hàn ý tưởng. Trên thực tế lại là như muốn tố chính mình cô tịch, thầm mến, nỗi khổ tương tư. Nhất là một câu cuối cùng: "Mỗi năm dưới ánh trăng độ ám hương, ngân mang sâm hoa mát đem chính mình so sánh hoa mai, tại dưới mặt trăng mặt âm thầm phát ra hương hoa, để bày tỏ đạt chính mình ái mộ chi tình, nhưng mà vầng trăng kia lại chỉ là hạ xuống một mảnh ngân mang, đem cánh hoa nhuộm dần càng thêm thê lương." Câu này thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Hứa Phàm nói viên chủ bài ca này là khó được tác phẩm xuất sắc, chẳng lẽ còn không thể được đến phòng chữ thiên ngồi vào a? Trác Kim luôn nói tiếp: "Nếu là đặt ở 10 năm trước, bài ca này hay là có cơ hội có thể cầm tới phòng chữ thiên. Nhưng là những năm gần đây, văn đàn tập tục biến đổi lớn, mọi người càng ưa thích phóng khoáng không bị cản trở, tươi mát phiêu giật thi tử. Bài ca này tương đối hơi có vẻ không tự nhiên." Lời này có chút không xuôi hay, Trác Kim luôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mai Ngọc Thư một chút, thấy đối phương cũng không tức giận, lại bổ sung một câu: "Từ chính là từ hay, chỉ là sinh không gặp thời." "Chán. Ta đây là lời bằng ngọc." Hứa Phàm hỏi: "Ngươi không phải là bị nhốt tại đáy hồ a? Làm thế nào biết hiện tại lưu hành cái gì?" Trác Kim luôn nói: "Ta mặc dù bị giam tại đáy hồ, nhưng hàng năm bách thi bảng bách từ bảng biên chủ đều sẽ sai nhân đưa cho ta nhìn. Bách thi bảng bách từ bảng cũng là do Nghe Thường Quốc chủ trì, vơ vét trong thời gian một năm, thiên hạ văn nhân làm bài thơ, từ thiên, xin mời rất nhiều danh gia đánh giá, bài xuất thứ tự đến, thu nhận sử dụng tốt 100 thủ, biên chế thành sách. Mỗi lần đều tại thi vương tranh bá thi đấu lúc kết thúc công bố phát hành. Lựa nóng trình độ có thể so với ngày mùa hè tiêu dương. Văn nhân nhã sĩ trên bàn, đầu giường nếu không có hai quyển sách này làm bạn, đây tuyệt đối là ăn không biết vị, ngủ không ăn nghỉ." Mai Ngọc Thư từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, rất thản nhiên nói: "Nhược điểm của ta, tâm ta biết rõ ràng. Dương Sinh công tử biết hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở thi phong phong khoáng không bị cản trở, duệ không thể đỡ. Loại thơ này mới có thể vì thiên hạ người chỗ tán thành." Trác Kim luôn nói không sai, Dương Sinh công tử viết cúc chí khí lang vân, bệ nghệ thiên hạ, có tranh giành chi tâm, chính là đế vương chi thơ. Đương kim tần tú, không một người có thể đụng. Ta dám nói, bài thơ này có cơ hội đứng hàng bách thi bảng top 10.
Top 10.
Hứa Phàm thầm nghĩ, bài này cúp ở kiếp trước, được xưng là vượt qua phong kiến văn nhân cửa sắt hàm thơ, là một bài mưu phản chi thơ, cực kỳ khó được. Tại Hứa Phàm xem ra, Quỳnh cái đứng đầu bảng hắn cũng không ngoài ý liệu. Bất quá thế giới này thi từ trình độ cũng không thua gì kiếp trước. Chắc Kim luôn gật gù đắc ý nói thiên hạ bất luật cường giả giải rác trăm người mà thôi, dám như Ngụy Thiên Thường bình thường hùng cứ một phương, tự thành lập thế lực, phượng mao lân rác. Những này lân rác người, dạy dỗ đồ đệ, kiến thức cùng lý tưởng xa không phải bình thường biết văn có thể đụng. Thế hệ tuổi trẻ có tranh giành thiên hạ bá khí, lại có thể đem nó hòa vào trong thơ, ta nhìn thấy cũng chỉ có Dương Sinh công tử một người mà thôi. Đây là lời bằng ngọc. Ngông ngựa này đập một bộ, đáng tiếc không có chụp tới đốt. Hai người một cái là dữ nô, một cái là thuốc mập, tình cảnh xấu hổ. Ở đây hào ngôn thiên hạ, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Mai Ngọc Thư nói ngươi vẫn là đem từ luật giảng một chút đi. Chắc Kim luôn liền đem Tuyết Lung Sa từ luật tường tường tế tế giảng giải một lần. Kỳ thật, Hứa Phàm khi nhìn đến Mai Ngọc Thư viết Tuyết Lung Sa mai đằng sau, trong óc liền đã nổi lên một bài cùng luật chi tử. Các loại Chắc Kim luôn đem từ luật giảng minh bạch, hắn có thể xác nhận, Tuyết Lung Sa cái từ này bài cùng kiếp trước Bạc Toán Tử giống nhau như lúc. Nói đến Bạc Toán Tử vịnh mai kiếp trước cái kia bài bài tử, từng cái đều kinh thế hai tụ. Lấy ra tranh một cái ngồi vào, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Hứa Phàm trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng, nếu là ta khả năng giúp đỡ viên chủ cầm tới chữ thiên số 1 ngồi vào, viên chủ nguyện ý cho ta ban thưởng gì nha? Chữ thiên số 1. Mai Ngọc Thư có chút kinh ngạc, nói ra, ta chỉ cầu cầm tới phòng chữ thiên ngồi vào, thứ mấy cũng không đáng kể. Bất quá ngươi nếu có thể cầm tới chữ thiên số 1, ta liền đồng ý với ngươi cái viên chủ quản sự chức vị. Hứa Phàm hỏi, chức vị này có quyền gì? Là cùng kim trưởng quỹ một dạng chức vị, xem như ta phụ tá đắc lực, phụ trách giám thị trong vườn rừng nô. Ngươi có thể tự do qua lại trong vườn 9 tầng ở giữa, có trực tiếp tới gặp quyền lợi của ta. Đương nhiên, xét thấy thực lực của ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giám thị 3 tầng dưới rừng nô. Hứa Phàm nghe chút lời này, ánh mắt lửa nóng. Cái này tương đương với dưới một người trên bạn người. Có thân phận này, hắn có thể tại Cửu Hồ Viên hoành hành không sợ, hắn lòng tràn đầy vui sướng đáp, tốt. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Chắc Kim luôn ho khan hai tiếng, nói ra, Dương Sinh công tử, tham gia tòa tự chi tranh có thể không chỉ riêng là thế hệ tuổi trẻ. Có rất nhiều thành danh đã lâu văn sĩ, thậm chí còn có chút tại thi từ chi đạo bên trên chìm đắm cả đời lao văn mực. Bọn hắn lịch duyệt, viết ra thơ, không chỉ xảo diệu tuyệt luân, còn ẩn chứa thiên lý. Cùng bọn hắn tranh chấp, thật sự là quá khó khăn. Cái này chữ thiên hào ngồi vào, tổng cộng chỉ có 10 cái. Chúng ta có thể cầm tới thứ 10 cũng không tệ rồi. Thú hổ, ngươi mới vừa vận học viết chữ làm, có thể đem trong lòng hào hùng viết ra một nửa đến, cũng không tệ rồi. Chờ ngươi viết ra, ta cùng viên chủ lại sửa chữa một phen, tập 3 người chi lực, nhất định có thể cầm xuống chữ thiên số 10 ngồi vào. Chữ thiên số 10. Xem thường ai đây? Hứa Phàm nhíu mày lại, trầm giọng nói, ta muốn viết từ, không người có thể thay đổi, cũng không có người có tư cách đổi. Đừng nói cái này Đông Diệu Thần Châu, chính là đem mặt khác tứ châu cộng lại. Trước tính 50,000, sau tính 50,000, cũng không ai có tư cách đổi. Chương 125, đạo cảnh chương 125, đạo cảnh Hứa Phàm lời này đã cùng không biên giới. Chắc Kim luôn có chút nheo mắt lại, một lần nữa xem kỹ Hứa Phàm, hắn mới đầu bị Hứa Phàm bài kia cúp chết phục, cho nên một mực tại giúp Hứa Phàm nói chuyện. Nhưng thấy hắn như thế cùng ngạo, trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn nói ra, công tử có loại này hào ngôn, làm cho lão hủ khâm phục. Bất quá, thiên hạ này anh hùng cũng không chỉ công tử một người. Cứng quá dễ gãy, qua đầy dễ tổn hại. Đây là lời bằng ngọc. Hứa Phàm nói hạ trùng không thể ngữ băng. Hay là nhìn xem do ta viết từ đi. Hắn trải rộng ra cuộn giấy, nâng bút trắng mực, bút tẩu long xà, viết ra một bài từ đến. Lồng tuyết xa mai, mưa gió đưa xuân về, tuyết bay hoa đón xuân đến. Đã là vách núi trăm trượng băng, vẫn còn nhánh hoa tiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại tùng trung tiếu. Thi nhất viết thành, Hứa Phàm đem bút một ném, khuynh tay, cái cầm khẽ nết, một bộ xin mời quân đánh giá bộ dáng. Mai Ngọc Thư đem cuộn giấy xoay một vòng, Chắc Kim luôn cũng tiến tới quan sát. Hai người thấp giọng thì thảo, đem cái này từ đọc một lần. Cái này vừa đọc, hai người tất cả đều ngây dại. Mai Ngọc Thư vốn là một bộ mặt đơ, ăn nói có ý tứ. Nhìn qua bài ca này đằng sau, cả người như bị sét đánh, hai mắt trừng trừng, lông mày nhíu chặt, nói không nên lời một câu. Chắc Kim luôn trên ngực bên dưới chập trùng, bờ môi con run run không ngừng, tới tới lui lui đem cái này từ niệm lại niệm. Trong cổ họng tựa hồ nhét vào một con vịt, chỉ nói ra tốt, tốt, tốt ba chữ. Đầu óc của hắn theo thói quen đối với thi từ này, làm ra bình luận, chỉ là quá mức chấn kinh, miệng thật sự là không lưu loát. Cái này từ, nửa đoạn trước miêu tả một chi tại vách núi chi đỉnh, đón gió sương mưa tuyết, ngạo nghễ mà đứng hoa mai. Cái kia một cố đối mặt khốn cảnh, uy vũ bất khuất, kiên cường tinh thần, như một thanh kiếm sắc đâm rách mây xanh. Nửa đoạn sau không tranh xuân xuân tới báo hoa trên núi rực rỡ tùng trung tiếu cảm xúc nhanh quay ngược trở lại, lấy một người nỗi khổ, đổi được đám người ngọn. Sau đó xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Ẩn vào thế bên trong, cười nhìn muôn hoa đua thắm khoe hồng. Như vậy tình hoài thoải mái đến cực điểm, gọi người tâm linh nhận rung động thật lớn. Nửa đoạn trước, chống lại thiên địa, có bất khuất chi ý nửa đoạn sau, phúc phận thiên hạ, có bao dung chi tâm. Bài ca này, có thể cùng thiên địa tranh phong, lại cam tâm chẳng khác người thường ở giữa. Loại cảnh giới này, phản phát quy chân, khám phá hồng trần, lại bao dung vạn vật. Quả thật đạo cảnh không thể nghi ngờ. Cái gọi là đạo cảnh, chính là khám phá thiên đạo. Hứa Phàm gặp hắn hai không nói lời nào, chủ động hỏi, ta cái này tử, viết như thế nào nha? Mai Ngọc Thư nhíu chặt lông mày, dần dần thư giãn, trong mắt tinh quang lấp lóe, cắn răng nói ra, có 102 cổ kim, không người có thể kịp. Trác Kim luôn mặt đỏ tới mang tai, kích động toàn thân phát run, nói ra, bài ca này cùng thiên địa tranh phong, lại khiêm nhượng tại người. Nay từ vừa ra, người khác lại đến so, liền đã rơi xuống tầm thường. Công tử đại tài, lão hủ khâm phục đến cực điểm. Hứa Phàm hỏi, có thể cầm tới chữ thiên số 10 a? Trác Kim luôn nói bài ca này chính là quán quân chi tử, năm nay bách từ bảng đứng đầu bảng, không phải này từ không ai có thể hơn. Đừng nói chữ thiên số 10, chính là chữ thiên số 1, cũng là dễ như trở bàn tay. Hứa Phàm lại hỏi, những cái kia lớn văn hảo, lão mặc khách cũng không sánh bằng a? Không sánh bằng, không sánh bằng. Bài ca này bản thân chính là đạo cảnh đã đứng ở thế bất bại, cho dù có thể đi ra một cái khác thủ đạo cảnh chi tử, tại cái này không tranh chi ý bên trên, cũng sẽ thua trận, tuyệt không có khả năng cùng sánh bay. Hứa Phàm âm dương quái khí, lại hỏi, bài ca này có cần sửa chữa địa phương a? Ta muốn nghe một chút ngươi lời bằng ngọc. Trác Kim luôn một mặt sợ hãi, công tử chết sát lão hủ. Bài ca này, xác thực như công tử lời nói, Vũ Châu cộng lại, trước tính 50,000,005, sau tính 50,000,005, không ai có thể thay đổi, cũng không ai có tư cách đổi. Ta lúc trước xem thường công tử, thực sự hổ thẹn. Hắn biết Hứa Phàm hỏi cái này chút vấn đề, là đang cố ý trào phúng, một gương mặt mo đỏ bừng lên, chuyển hướng Mai Ngọc Thư, nói ra, viên chủ, ta thực sự không mặt mũi nào gặp người, hay là tiễn ta về nhà đáy hồ đi thôi. Mai Ngọc Thư chỉ nước hồ, chính mình đi thôi, đến phía dưới vững chãi trên khóa cửa. Trác Kim luôn nhẹ gật đầu, đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, phù phù một tiếng, nhảy vào hồ đi, chỉ để lại một tầng bận sóng. Nhìn Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, mượn bài ca này đến tranh một cái ngồi bảo, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Bất quá, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ủy khuất công tử bài ca này viết thật sự là quá tốt rồi. Mai Ngọc Thư có chút ngượng ngùng, ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Hứa Phàm cũng không khách khí, cẩn thận cân nhắc đằng sau, đòi hắn 9 loại ngậm độc chân quý dược liệu. Mai Ngọc Thư rất buồn bực, hỏi, ngươi muốn những dược liệu này làm cái gì? Ta muốn làm một nhóm vạn độc quật bí chế độc dược, dùng để phòng thân hỏi Mai gia người cần dược liệu, tuyệt đối không có khả năng mù mớn, đến có thể tự viên kỳ thuyết mới được. Cho nên hắn muốn 9 loại dược liệu, đều là ngầm độc. Mai Ngọc Thư không có hoài nghi, gật gật đầu nói, được chưa, chờ một lúc ta tự mình đi bách thảo đường giúp ngươi thu thập. Ngươi thi tử, ta liền tạm thời phiếu cho mình dùng, đợi ta chấm dứt tâm nguyện, ta sẽ giúp ngươi chính danh. Ngồi vào đánh giá, cần chút thời gian, ngươi trở về chờ xem. Chờ kết quả đi ra, ta sẽ lại gọi đến ngươi. Hắn phân phó Kim trưởng quỹ nói ngươi đưa Dê Sinh công tử trở về đi. Kim trưởng quỹ liền dẫn Hứa Phàm rời đi Hà Hương đỉnh, một đường hướng phía dưới núi đi đến. Hứa Phàm nhìn xem duyên lộ phong cảnh, hỏi, không cần mang mặt nạ rồi sao? Kim trưởng quỹ thần tình lạnh nhạt. Công tử không lâu sau đó liền muốn trở thành viên chủ quản sự, có thể giống như ta tự do lui tới tại cửu hồ ở giữa. Ta sớm mang ngươi nhận biết đường. Ngươi cho là ta có thể cầm tới chữ thiên số 1. Có thể để chắc Kim luôn xấu hổ tại gặp người tử, nếu là lấy không được chữ thiên số 1, chỉ có thể nói nghe thường quốc chủ có mắt không trọng. Trên đường đi, Kim trưởng quỹ giới thiệu với hắn lấy 9 cái hồ tình huống, giống như là tại giao tiếp làm việc bình thường. Hứa Phàm từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, lại không dám cùng hắn đối mặt. Đối phương huyễn thuật, hắn nhớ tới đến liền tê cả da đầu, lúc trước đối phương giúp hắn che giấu trong huyễn thuật trận tướng, hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Ngươi tại sao phải giúp ta đây? Kim trưởng quỹ rất thản nhiên nói ra, một cái người ở rể, giúp một cái khác người ở rể, cần lý do à? Hứa Phàm ngạc nhiên nói, ngươi cũng là người ở rể. Ngươi là tầng thứ mấy? Mệnh của ta so ngươi tốt một chút như vậy. Phu nhân ta là trong kim điện người, ta ở rể Mai gia đằng sau, trừ bị chút bạch nhãn, cũng không chịu khổ. Bất quá, phu nhân ta sớm đã qua đời. Kim trưởng quỹ một mặt phiền muộn, hỏi ngược lại, công tử, thuốc kia kho là người chồng a? Lãnh Bất Đinh hỏi ra chuyện này, Hứa Phàm đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ ta hiện tại sẽ không còn tại trong huyễn thuật đi. Hắn hỏi, cái này không phải là ta đạo thứ ba tâm neo đi? Kim trưởng quỹ lắc đầu, tâm neo cũng không phải dễ dàng như vậy liền gieo xuống. Ngươi nếu không tin, liền ăn một hạt thanh tâm đan. Loại đan dược này có thể giúp ngươi chống cự ảo giác. Thanh tâm đan là bát bảo đan một trong, Hứa Phàm trên thân mang có. Bất quá hắn cảm thấy không cần thiết phục dụng. Nếu như hắn hiện tại đã tại trong huyễn thuật, ăn thanh tâm đan tất nhiên là giả tượng. Hứa Chính Phàm sầu sờ không tới thập tự tâm miêu thuật yếu lĩnh, cố ý không để ý đến vấn đề của đối phương, thỉnh giáo, ngươi là thế nào tại trên người của ta gieo xuống tâm neo? Kim trưởng quỹ hướng hắn xem ra, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu. Tìm hiểu người khác thuật pháp chính là tối kỵ, tha thứ ta không pháp tương cáo. Ngươi hay là nói cho ta biết trước, kho thuốc mất trộm án có phải hay không là ngươi làm? Hứa Phàm một mặt giận dữ, làm sao có thể chứ? Ta chẳng qua là một trận cảnh giới. Ngươi oan của người, cũng phải tìm đáng tin cậy. Kim trưởng quỹ lắc đầu, nói ra, ngươi bị Ngọc Nô công phong huyền khí, lại còn có thể đem nhị biến cảnh giới viên chủ đánh lén giết chết. Như vậy khác thường chỗ, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta đem trong huyễn thuật chân tướng nói cho Mai gia, ngươi ngay lập tức sẽ bị tóm lên đến, nghiêm hình tra tấn. Hứa Phàm miệng rất cứng, ngươi cũng đã nói đó là huyễn thuật, trong huyễn thuật hết thảy đều là hư ảo. Sao có thể làm thật đâu? Ta huyễn thuật là căn cứ vào sự thật tạo dựng. Ngươi tại trong huyễn thuật làm hết thảy đều là căn cứ vào ngươi bản thân nhận biết, mà viên chủ làm hết thảy đều là căn cứ vào ta đối với hắn nhận biết. Cho nên, cho dù là huyễn tượng, cũng có 7 phần chân thực. Ngươi chỗ có được thực lực, ít nhất là biến đổi cảnh giới. Suy đoán này có thể nói là chuẩn xác không lầm. Hứa Phàm ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, Ngụy Biện nói, 7 phần chân thực, liền có 3 phần giả. Ta đúng lúc chính là cái kia 3 phần giả. Chương 126, núi chính là nước chương 126, núi chính là nước Kim Trưởng Quỹ biết tại Hứa Phàm nơi này bộ không ra nói đến, ngược lại đổi một vấn đề, công tử ngươi làm bộ dẫn viên chủ tới gần, lúc đó là đem đao cắm vào ngực của mình, ngươi như thế nào dám làm như vậy? Hứa Phàm sở dĩ dám đem đao cắm vào tim, là bởi vì hắn mới lấy được kỹ năng tạp di. Kỹ năng này có thể làm nội tạng tại gặp uy hiếp lúc tự động lệch vị trí tránh né chí mạng thương hại. Tìm hiểu người khác bí thuật chính là tối kỵ. Hứa Phàm lặp lại Kim Trưởng Quỹ cự tuyệt hắn nói. Nói ra, bất quá ta cũng không như ngươi vậy hỏi. Bác cương trùng trong đao trùng tể có chữa trị năng lực. Đối với trùng tể tới nói, người là ký chủ, giết chết ký chủ, bọn hắn cũng không sống nổi. Cho nên bọn hắn sẽ trị liệu ký chủ thương thế. Tại ký chủ thể nội ẩn nút, tùy thời mà động. Hứa Phàm lời này nửa thật nửa giả, cổ trùng sắc thực sẽ đem vết đao chữa trị, nhưng mục đích cũng không phải là vì bảo hộ ký chủ, mà là vì để tránh cho phát sinh huyết dịch phun tung tóe. Trùng tể kích cỡ nhỏ bé, toàn bộ đều giấu ở trong huyết dịch. Rút đao đằng sau, huyết dịch phun tung tóe sẽ đem trùng tể bọn họ mang ra bên ngoài cơ thể. Nhất là động mạch chủ giếng phun tức chảy máu, loại tình huống này trùng tể bọn họ căn bản cũng không có cơ hội thuận huyết dịch đi khắp toàn thân. Cho nên trải qua cổ sư trên trăm năm bồi dưỡng, đám côn trùng này tiến hóa ra chữa trị vết thương năng lực. Năng lực này cũng không mạnh, khép lại chỉ là tầng ngoài cùng làn da mà thôi. Kim Trưởng Quỹ lại hỏi, vạn độc quật cung tinh thông cổ thuật. Hứa Phàm lắc đầu, đao này không phải ta, lúc trước có người dùng cây đao này đánh lên ta, muốn đem ta giết chết, thọc hai ta đao. May mắn trong cơ thể ta ngâm độc, là những cổ trùng này khắc tinh, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nghe nói, có thể làm ra đao này người, chí ít có biến đổi cảnh giới. Sau đó, còn không biết sẽ có phiền phức gì. Kim Trưởng Quỹ khẽ nhíu mày, ngươi bây giờ đối với viên chủ tới nói phi thường trọng yếu, không xảy ra chuyện gì, nếu là cần hỗ trợ, cứ việc đi phẩm thơ cửa hàng trà tìm ta. Hứa Phàm gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Hai người một đường hướng dưới núi đi, đi ngang qua tầng thứ 6 Lục Thiên Hồ thời điểm, Hứa Phàm nhìn nhiều mấy lần. Lục Thiên Hồ trên mặt hồ, lít nha lít nhít trồng đầy sống dưới nước dược liệu, chi diệp mộng thịnh, đem mặt hồ che giấu cực kỳ chặt chẽ. Hồ này bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, trên bờ người đều không nhìn thấy. Lục Thiên Hồ dưới hồ sông ngầm cùng tăng một viên động đá vôi tương liên. Nếu như phát động nộ thủy trọng sinh sau, có thể tại trong hồ này trùng sinh, vậy hắn có thể thông qua sông ngầm tiến về tăng một viên. Đây là một đầu tuyệt hảo chạy trốn chi lộ. Hứa Phàm quyết định về sau nhiều tới đây thăm dò. Hai người đến xuống ba tầng, trực tiếp đi chợ đen. Kim Trưởng Quỹ đem hắn đưa đến cái này, liền chuẩn bị quay trở về. Hứa Phàm cảm thấy không cam tâm, trêu chọc nói, Kim Trưởng Quỹ, ngươi người này không tử tế. Kim Trưởng Quỹ cảm thấy không hiểu đấu. Công tử cớ gì nói ra lời ấy a? Ta đã đem Bắc Cương trùng đao bí mật nói cho ngươi biết, ngươi liền không thể đem gieo xuống tâm neo bí mật nói cho ta biết à? Hứa Phàm thực sự rất muốn biết huyền thuật loại kỹ năng bí quyết, thập tự tâm miêu thuật với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Kim Trưởng Quỹ dở khóc dở cười. Nguyên lai công tử là đang xoắn xuýt chuyện này. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đáp ra ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết tâm neo bí mật. Vấn đề gì? Ngươi có thể đoán được Mạc Đại Tiên Sinh là ai a? Mạc Đại Tiên Sinh là ai? Loại này cách hỏi liền rất kỳ quái. Hứa Phàm hỏi ngược lại, hắn không phải Dược Nô. Kim Trưởng Quỹ lắc đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói ta từng nhìn qua một câu Phật ngữ, nói nhân sinh cảnh giới tối cao là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Kỳ thật, ta cảm thấy một số thời khắc, sơn dã là nước, nước cũng là núi. Hứa Phàm rơi vào trầm tư. Hắn tại gặp qua viên chủ đằng sau, liền đối với Mạc Đại Tiên Sinh thân phận sinh ra hoài nghi. Bất quá kết luận có chút kinh người, hắn không dám xác định. Bây giờ nghe Kim Trưởng Quỹ lời nói, hắn dần dần minh ngộ, tham dò tính hồi đáp, Mạc Đại Tiên Sinh chính là viên chủ chính là Mạc Đại Tiên Sinh. Kim Trưởng Quỹ trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, cười nói, ngươi là thế nào đoán được? Hứa Phàm nói Mạc Đại Tiên Sinh tại trong cửa hàng trà sử dụng tới lấy hỏa diễm nung khô chén trà thủ đoạn. Ngọn lửa màu xanh lam kia cùng viên chủ sử dụng lam tinh tùy hỏa cực kỳ tương tự. Lúc đó, Kim Trưởng Quỹ ngươi thấy ngọn lửa kia đằng sau, lập tức giống biến thành người khác giống như, uy hiếp chúng ta không được đem đấu thơ sự tình lan truyền ra ngoài, thậm chí còn tắt đi phẩm thơ cửa hàng trà. Một loạt này cử động khác thường, nói rõ ngươi cũng là vào thời khắc ấy mới biết được, Mạc Đại Tiên Sinh chính là viên chủ. Kim Trưởng Quỹ bước dâu gật đầu. Hứa Phàm tiếp tục nói, Mạc Đại Tiên Sinh viết bài kia cúc thơ cùng viên chủ viết mai tử, ý cảnh tương thông, cảm xúc tương thông, dường như xuất phát từ cùng một người chi thủ. Còn nữa, ba tầng dưới các dược nô báo cáo Mạc Đại Tiên Sinh, mai ra trả lời chắc chắn là cha không người này, gọi chúng ta không cần duy trì trật tự việc này. Điều này nói rõ Mạc Đại Tiên Sinh thân phận rất đặc thù đến mai ra người hy vọng các dược nô đem hắn quên mất. Thú hồ, ta tận mắt chứng kiến đến viên chủ đổi khuôn mặt, từ một nữ nhân biến thành một người nam nhân bản sự. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, kết luận chính là, viên chủ cùng Mạc Đại Tiên Sinh là cùng một người. Kim Trưởng Quỹ chậm rãi gật đầu, tán thán nói, có như thế sức quan sát, không hưởng công ta ra tay giúp ngươi. Hứa Phàm kinh ngạc nói, viên chủ tại sao muốn giả trang thành Mạc Đại Tiên Sinh? Mà ngươi lại vì cái gì muốn giúp ta đâu? Không nên nói nữa cái gì mọi người cùng là người ở rể nói nhảm. Viên chủ chỗ hướng tới sinh hoạt, là lấy rượu làm bạn, lấy thơ dưng danh, lãng mạn thoải mái, vô câu vô thúc. Nhưng mà trên người hắn có rất nhiều công xiềng, không cách nào trở thành người như vậy. Cho nên mới đóng vai làm Mạc Đại Tiên Sinh, đi thể nghiệm một hạ nhân sinh. Ta sở dĩ giúp ngươi, chính là hy vọng ngươi có một ngày có thể trở về báo thiện ý của ta, giúp viên chủ giải trừ trên người công xiềng, để hắn thật trở thành Mạc Đại Tiên Sinh. Hứa Phàm không hiểu ra sao, hắn là viên chủ, ta là Dược Nô, ta có tài đức gì đi giúp hắn? Kim Trưởng Quỹ ngữ khí phiền muộn, nói ra, viên chủ là cái người đáng thương, xa so với ngươi ta muốn đáng thương. Cái này toàn bộ Mai gia đều là hắn công xiềng. Công tử ngươi chí khí lăng vân, nếu là thật sự có là cao quý thanh đế một ngày, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn từ Mai gia trong tay cướp đi. Cái này dùng từ, gọi người miên man bất định, đem người cướp đi, khiến cho giống như cấp cô dâu giống như. Hứa Phạm lòng hiếu kỳ lên, liên tục đặt câu hỏi. Kim trưởng quý lại nói năng thận trọng, không muốn nhiều lời, công tử không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần thủ trụ bản tâm, một bước một cái dấu chân, cố gắng đạp vào kim điện liền có thể. Lại là loại này bí hiểm, nghe cùng thủ tầng người đoán mệnh giống như. Hứa Phạm rất phiền muộn, mở cái miệng chi phiếu, vậy được đi, đến lúc đó ta liền xem ở trên mặt của ngươi, giúp hắn một chút. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tâm neo bí mật đi. Kim trưởng quý nói cái gọi là tâm neo chính là huyễn thuật phát động chớp mở, có thể là một động tác, có thể là một cái từ ngữ, có thể là một cái vật phẩm, có thể là một cái ý niệm trong đầu. Gieo xuống tâm neo phương pháp, coi trọng toàn diện áp chế. Cụ thể tới nói, chính là thân phận địa vị, huyền pháp cảnh giới, định lực, ba cái phương diện đều nhất định muốn cao hơn đối phương. Chỉ có dưới loại tình huống này mới có cơ hội gieo xuống tâm neo. Thân phận địa vị cùng huyền pháp cảnh giới rất khó cải biến, cho nên có thể thao tác không gian ngay tại định lực bên trên. Khi một người cảm xúc phát sinh biến hóa, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, tự trách, ở vào những dị thường này cảm xúc bên trong lúc, định lực liền sẽ hạ xuống. Loại thời điểm này là gieo xuống tâm neo thời cơ tốt nhất. Ta là tại bất pháp điều bên trên cho ngươi mang mặt nạ lúc, gieo xuống đạo thứ nhất tâm neo. Khi đó ngươi đang đứng ở kinh hoàng cùng khó hiểu dị thường cảm xúc bên trong, định lực không đủ, cho nên bị ta gieo tâm neo. Đạo thứ hai tâm neo là tại ngươi bị Ngọc Nô công trà tấn lúc gieo xuống. Ngươi ở vào cực độ trong thống khổ lúc, định lực sẽ cực kỳ hạ xuống. Cho nên, coi ngươi cần đối phó một cái am hiểu sử dụng huyền thuật người lúc, có thể làm sự tình chính là bảo trì cảm xúc ổn định. Cái này cần tu tâm, một cái tâm trí kiên định, gặp không sợ hãi người, gần như không lại nhận huyền thuật ảnh hưởng. Những này chính là tâm neo bí mật. Chương 127, âm huyết thuật chương 127, âm huyết thuật. Hứa Phạm chậm rãi gật đầu, đem những này yếu tố ghi tạc trong lòng. Hắn hỏi, tâm neo sẽ không một mực tồn tại đi? Kim trưởng quý lắc đầu, tâm neo là duy nhất một lần. Phát động huyền thuật đằng sau, liền sẽ biến mất. Thập tự tâm miêu thuật cũng sẽ không phát động huyền thuật, nhưng là tâm neo tựa như là mãi mãi, bị gieo xuống 10 đạo tâm neo, liền sẽ vĩnh cửu trở thành nô bộc. Hứa Phạm quyết định sau khi trở về, liền đem kỹ năng này nghiên cứu triệt để. Kim trưởng quý cho hắn một bình màu xanh đan dược, nói ra, đây là làm tinh càng hỏa đan, có thể trị bỏng, áp chế lửa thực. Ngươi mỗi ngày sáng sớm ăn một viên càng hỏa đan, huyền khí lưu chuyển liền có thể khôi phục bình thường, đã ăn xong, lại tìm ta muốn. Cái gọi là thực chính là gặp cực hình trọng thương sau, lưu lại di chứng, khiến người thân thể cơ năng bị hao tổn, tiếp nhận thống khổ to lớn, mà lại quanh năm tháng dài tra tấn người, cùng loại với mãn tính tật bệnh. Cực hình là đem 12 loại lực lượng kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, băng, âm, ánh sáng, tối, huyền tu luyện tới cực hạn biến chủng hình thái. Lam tinh thủy hỏa là lửa cực hình một trong. Bị nó bỏng sau, thể nội liền sẽ lưu lại lửa thực xâm nhập tùy sống, có thể phong ấn huyền khí lưu động. Ngọc Nô công tại Hứa Phạm trên lưng thiêu đốt lúc, phong ấn hắn huyền khí, nhưng là hỏa diễm vừa biến mất, hắn huyền khí lập tức liền khôi phục. Lửa thực cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Phạm phán đoán, lửa thực rất có thể là bị độc tính miễn dịch cho ngăn cản. Thực còn có một cái khác tên, gọi là gông độc. Thể nội có thực thì tương đương với có một đạo gông xiềng. Chỉ có cho ngươi lắp đặt đạo gông xiềng này người, mới có thể đem nó trừ bỏ. Có gông độc danh xưng, khó trách sẽ bị độc tính miễn dịch khắc chế. Dị cốt người tại tấn cấp biến đổi, nhị biến, tam biến, bất luận cảnh giới lúc, sẽ sinh ra thiên phú thần thông. Trong đó, nhất làm cho người kiêng kỵ thần thông chính là cực hình. Có câu nói gọi là, thà gặp lấy mạng vô thường quỷ, chớ gây thần thông cực hình lang ý là tình nguyện nhìn thấy lấy mạng vô thường quỷ, cũng không muốn chọc tới nắm giữ cực hình thần thông người. Bởi vì, một khi bị cực hình gây thương tích, thể nội có thực, vậy liền như giỏi trong xương, gọi nhân sinh không bằng chết. Mai Ngọc Thư không đem ra chủ đề vào mắt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì thần thông của hắn Lam tinh thủy hỏa là một loại cực hình. Độc tính miễn dịch có thể miễn dịch thực, nói cách khác, dược tề giải độc có thể thanh trừ người khác thể nội thực. Đôi này Hứa Phạm tới nói, là một tấm thần tiên bài. Bị thực chỗ dày vò lấy đỉnh tiêm cao thủ, thật sự là nhiều lắm. Thì như, bất luật bảng thứ 2 Khương Vương gia. Năm đó, Lôi Đế cùng Khương Vương gia đại chiến, tại Khương Vương gia thể nội lưu lại lôi thực. 12 yêu vương đại náo Lôi Thần núi đằng sau, Lôi Đế chủ động đưa ra muốn giúp Khương Vương gia giải trừ lôi thực. Nhưng mà Khương Vương gia tâm cao khí ngạo, không muốn nhận Lôi Đế tỉnh, cho nên ngạnh kháng lôi thực hơn 10 năm. Vừa đến Lôi Vũ Thiên, lôi thực mang đến thống khổ liền sẽ gấp bội. Vạn yêu hải liền sẽ vang lên liên miên bất tuyệt tiếng kêu rên. Nếu như thiên hạ có người có thể giải trừ lôi thực cái kia, vạn yêu hải tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào, đem người xin mời đi, phụ như khách quý. Như thế nào bằng dược tề giải độc được lợi, về sau có thể từ từ thao tác. Hứa Phạm nhận Lam tinh càng hỏa đan, bãi biệt Kim trưởng quỹ, tiến về bắt phương đến tài cùng Tào Ưng chạm mặt. Lúc này vừa tới giờ hợi 9 giờ tối. Chợ đen được phong 3 ngày, hôm nay vừa mới khai trường, đám con bạc đều nhịn gần chết, cho nên bắt phương đến tài sinh ý nóng nảy, trong sòng bạc người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Hứa Phạm vừa tiến vào sòng bạc, Khâu quản sự liền đứng tại lầu 2 đối với hắn phất tay. Lên lầu, Khâu quản sự như chút được gánh nặng thở dài, công tử, ngươi có thể tính tới. Hai người đồng loạt tiến vào bao xương, Tào Ưng, Nguyễn Thần Ý Điệp, Phùng quản sự đều tại, nhìn thấy Hứa Phạm đều là một mặt kinh hỉ. Hứa Phạm nói thật có lỗi, bị một ít chuyện chậm trễ, tới chậm. Các ngươi đi xem qua Liên Nhi rồi sao? Tào Ưng lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không thể đi động đá bôi, chúng ta có đại phiền toái. Hứa Phàm nhíu mày hỏi, phiền phải gì? Hai ngày này Phùng quản sự một mực tại dùng phiêu âm cốt nghe trộm Mai gia tình báo. Mai gia giống như chuẩn bị từ Vạn Thú Sơn trang mua một cái huyết linh chuột, dùng để điều tra kho thuốc mất trộm án. Huyết linh chuột? Hứa Phàm buồn bực nói, thứ gì? Phùng quản sự giải thích nói là một loại cực am hiểu truy tung vết máu linh thú, nghe nói chỉ cần ngửi qua hương vị của máu, liền có thể ngàn dặm đuổi hung. Công tử, ta nhớ được ngươi tại kho thuốc bên trong bị trọng thương. Hứa Phàm khoát khoát tay, đừng lo lắng, ta cố ý dùng lục quỷ dọn dẹp vết máu, mà lại toàn bộ kho thuốc đều bị ta đốt đi. Mai gia tuyệt đối tìm không thấy máu của ta. Phùng quản sự nói, Mai gia là từ cái kia cựu thải linh cần hà thủ ô trên thân tìm tới vết máu. Cựu thải linh cần hà thủ ô? Hứa Phàm vỗ hốt một cái, nghĩ tới, lúc đó hắn muốn bắt cái kia hà thủ ô, bị đối phương cắn một cái. Hứa Phàm hỏi, cái kia hà thủ ô bị Mai gia bắt lấy? Phùng quản sự khổ tình tiết gây cười đầu, đúng vậy. Thật đắc đương, nghìn tính vạn tính, tính sai hà thủ ô. Hứa Phàm rất im lặng, hắn hỏi, huyết linh chuột lúc nào có thể tới Mai gia? Tối ngày mốt, Vạn Thú Sơn trang người liền sẽ mang một cái huyết linh chuột đến Mai gia nói chuyện làm ăn. Tối ngày mốt, đây cũng quá cấp bách. Hứa Phàm cảm giác đau cả đầu. Các ngươi có biện pháp nào a? Nguyễn Thần Y nói ta thương lượng một ngày một đêm, trước mắt chỉ có một cái biện pháp. Hắn từ tay áo trong túi lấy ra một quyển sách, đưa cho Hứa Phàm nói ra, âm huyết thuật. Hứa Phàm tiếp nhận quyển sách kia, mở ra xem, cái này lại là một loại lấy văn tự cùng đồ án ghi lại huyền vũ kỹ. Khúc Dạo Đầu đoạn thứ nhất nói, viết là, muốn luyện công này, trước phải tự cung. Hứa Phàm tức sạm mặt lại, thứ đồ chơi gì? Quý Hoa Bảo Điện. Hắn hỏi, cái gì cái ý tứ? Nguyễn Thần Y nói cái này âm huyết thuật cùng nhiên huyết thần công đồng nguyên, là tại cùng một chỗ bí mộ bên trong lấy được, đều là thông cảnh loại huyền vũ kỹ. Âm huyết thuật có thể khiến người huyết dịch hóa thành âm thủy, biến thành cực âm huyết mạch. Cụ thể hiệu quả không rõ, hẳn là rất lợi hại. Người tu luyện cái này, liền có thể tránh thoát huyết linh chuột truy tung. Hứa Phàm cả giận nói, ngươi hố cha đâu? Tốt như vậy công pháp, ngươi làm sao không luyện? Nguyễn Thần Y nói luyện cái này công, được từ cung a. Hứa Phàm liếc mắt, ngươi cũng biết a. Nguyễn Thần Y không dám nói lời nào. Tao ưng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, công tử, đây chỉ là kế tạm thời. Ngươi trước luyện công này, tránh khỏi tai họa. Lại tìm Liên Nhi hỗ trợ, bằng nàng trường sinh cốt khiến cho ngươi mệnh căn tử dài ra lại. Hứa Phàm nghe chút lời này, lên cơn giận dữ, chỉ vào Tào Ưng cái mũi mắng, một đám phế vật, giúp cái gì đều không thể giúp, liền sẽ ra chút thiếu ý tưởng. Ta nói cho các ngươi biết, lão tử tình nguyện chết, cũng sẽ không cắt mệnh căn tử. Hắn phất ống tay áo một cái, quay đầu bước đi. Công tử bất giận. Nguyễn Thần Y cuốn quýt đi cản, lại bị Hứa Phàm một bàn tay quất vào trên mặt, cả người từ lầu hai cửa sổ bay ra ngoài, chính nện ở huyền ti con dế trên lôi đài. Hứa Phàm giận dữ mà đi, lại không người dám cản. Tào Ưng hung ác đập đùi, thở dài, là chúng ta sai nhà, loại chủ ý ngu ngốc này, liền không nên nói lối ra. Khâu quản sự ôm lấy tay, nói ra, ta liền biết là như thế này, đổi thành ta, ta cũng tình nguyện đi chết, đây là nam nhân tôn nghiêm. Âm huyết thuật, cái gì cầu thí huyền vũ kỹ, cái nào không có chứng đồ trời sáng tạo ra. Hắn bốn phía tìm kiếm quyển kia âm huyết thuật lại phát hiện, sách không có. Chương 128, còn đao chương 128, còn đao Hứa Phàm đi ra bắt phương đến tài, đem âm huyết thuật để vào đầu gối kho, nhanh chân hướng Thanh Hoa Viên đi đến. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cùng đại chu bắt được liên lạc, để đại chu phái người chặn đường Vạn Thú Sơn trang người, đem cái kia huyết linh chuột diệt trừ. Chỉ là như thế nào cùng đại chu giải thích, là cái nan đề. Mai gia đã bị bỏ dược nô lệnh cấm túc. Bắt đầu từ ngày mai, các dược nô liền có thể tiến về Dương Vũ trấn. Hứa Phàm chuẩn bị tìm Tuệ Viên, an bài hắn cùng đại chu kết nối. Đến Thanh Hoa Viên bất phát hiểu, đầu cầu có hai người trông coi. Một người dáng người gầy gò, mặc một thân vải thô áo đùi ngắn. Một người dáng người to mọng, mặc một thân nóng xanh áo lụa. Hai người đều là ngoài 30 niên kỷ. Vừa nhìn thấy Hứa Phàm, áo đuôi ngắn xấu tử liền hỏi, là Dê Sinh công tử a? Hứa Phàm trả lời, là ta, các ngươi là ai nha? Xấu tử nói ra, hai chúng ta là thải chi viên tầng 7 thủ tầng người ma côn thủ hạng, phụ thủ tầm nhân chi mệnh, ước ngươi ngày mai giờ dậu tại Tây Tập thị tử Vân lâu dự tiệc. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, trả lời, ta lại không biết hắn, hắn mời ta phó cái gì yến? Xấu tử trên mặt có kiêu căng chi sắc, nói ra, chúng ta thủ tầng người trước mắt là ba tầng dưới bên trong một cái duy nhất biến đổi cảnh giới cường giả. Hắn ước ngươi dự tiệc, là cho mặt mũi ngươi. Ngươi một mực đến chính là một cái duy nhất biến đổi cảnh giới. Hứa Phàm nghe Tuệ Viên từng nói với hắn chuyện này, lần này Mai gia đối với 3 tầng dưới dò xét đằng sau, tổng cộng phát hiện 6 vị biến đổi cảnh giới dược nô. Trong đó 5 vị bị yêu cầu lập tức thăng cấp vào tầng thứ 6 đi. Còn thừa lại vị cuối cùng, niên kỷ thực sự quá lớn, đã 93 tuổi, cho nên cho phép hắn lưu tại 3 tầng dưới. Hẳn là, chính là vị này Ma Côn. Hứa Phàm trong lòng rất khó chịu, người gầy này hận không thể dùng lỗ mũi đến xem hắn, một chút cũng không có để hắn vào trong mắt. Nếu là hôm qua, hắn gặp được việc này, có thể sẽ cho đối phương mấy phần chút tình mọn. Dù sao làm thuốc kho mất trộm án Sở Lui, hắn bó tay bó chân, không nguyện ý sinh thêm sự cố. Nhưng là hôm nay liền không giống với, sau lưng của hắn đứng có cựu hồ viên viên chủ. Ngươi Ma Côn cho dù là biến đổi cảnh giới, cũng chỉ bất quá là cái dược nô, còn đã gần đất xa trời, ngươi có gì có thể phép lối? Hắn khoát khoát tay trả lời, lão bất tử nào? Tại bản công tử trước mặt đùa nghịch vi phong, Ma Côn muốn gặp ta, liền để hắn tự mình đến mời ta. Phái điểm lính tôm tướng của đến, mất mặt xấu hổ. Lớn mật, người gầy kia lập tức nổi gân xanh, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi mắng, cho thể diện mà không cần đổ vận, còn tưởng rằng ngươi là vạn độc quật thiếu chủ nhân. Ta cho ngươi biết, tình huống của ngươi chúng ta trà nhất thanh nhị sở. Sư phụ của ngươi Ngụy Thiên thường chết, ngươi cũng không có giúp Mai gia dẫn xuống lôi đến, còn bị Mai Sơn trưởng lão đánh cho một trận. như ngươi loại này mặt hàng, chúng ta chính là đem ngươi giết chết tại cái này bất pháp điều bên trên, cũng không ai sẽ vì ngươi ra mặt. Hứa Phạm sắc mặt trầm xuống, muốn giết ta, vậy cũng chớ tại cái này đứng, chúng ta trên cầu xem hư thực đi. Xấu Tử nghe hắn nói như vậy, quay đầu liền lên cầu, đi đến cầu tâm, thâm trầm nói ra, thật sự là hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Ta cho ngươi biết, hai chúng ta đều là hai hợp cảnh giới, ngươi bất quá là một trận cảnh giới, dám lên cầu chính là một chữ chết. Hứa Phạm trong lòng buồn cười, người gầy này phách lối vô địch, còn tưởng rằng là cái tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới chỉ là hai hợp cảnh giới. Hắn hơi không kiên nhẫn, vừa xài bước lên cầu treo, đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi chính mình vào áo, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đổ. Người gầy kia lập tức trừng mắt, thẳng tắp ngã xuống. Chỉ còn lại có bàn tử lẻ loi chơi trọi đứng đấy, lớn chừng trong mắt, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hứa Phạm mới vừa rồi là sử dụng hắn mượn nhờ vũ nộ giả kỹ năng khai sáng chiêu thức mới, ủy trào dạ lang quân. Nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng ủy trào kỹ năng, tương dạ lang quân băng châm đưa đến 10 mét bên ngoài, từ địch nhân tầm mắt điểm mù phát sạng, đem người hạ độc được. Dạ lang quân băng châm cực kỳ nhỏ bé, vốn là tại điểm mù phát sạng, lại có xương mù điểm hộ, cho nên Xấu Tử không có chút nào phát giác chúng chiêu. Dạ lang quân độc tính, chúng chiêu liền ngã. Bàn tử gặp Xấu Tử không có chút nào đoán trước vậy mà đột nhiên ngã xuống đất, thật sự là không thể tưởng tượng, doa đến mặt không có chút máu, cúi bít tại quanh thân chống ra một đạo hộ thuẫn, triệt thoái phía sau mấy bước, cùng Hứa Phạm kéo dài khoảng cách. Hắn vừa rồi một mực không nói gì, lúc này lại là mở miệng, âm thanh run rẩy, cái kia, Dê Sinh công tử, chúng ta thủ tầng người xin ngươi dự tiệc, ngài nếu là không có thời gian, không đến liền đi. Bất quá ngài phải đem thanh kia trùng đao giao ra. Cái kia trùng đao là chúng ta thủ tầng người. Trùng đao? Hứa Phạm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện này, hắn hỏi, Ma Côn là Bắc Cương cổ sư. Bàn tử gật gật đầu, không sai, chúng ta thủ tầng người, làm ra rất nhiều sâu độc đao, đối ngoại cho thuê. Ngài cây đao kia là Phàn Long dùng một vạn lượng bạc dòng thuê đi, thời hạn mướn một tháng. Nhưng hắn bị ngài giết đi, đao đến trên tay của ngài. Cho nên, thủ tầng người xin ngươi đi dự tiệc, là muốn hòa hòa khí khí, đưa đao cho muốn trở về. Hứa Phàm cười lạnh nói, hiện tại biết hòa khí, sớm làm gì đi. Bàn tử nuốt ngụm nước bọt, nói ra, cái kia trùng trong đao cổ trùng là chúng ta thủ tầng người nuôi đi ra, chỉ nghe hắn một người sai sự, ngài giữ lại cũng không dùng đến ai, cho nên ta cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngài hiện tại đem trùng đao giao ra, ta mang về phục mệnh. Ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người bình an vô sự. Hứa Phàm hỏi, ta nếu là không giao đâu? Mập mạp nói, công tử, ngài là không biết chúng ta thủ tầng người thủ đoạn a, bọn hắn những này cổ sư tâm ngoan thủ lạn, không nhân tính. Cha tấn lên người đến, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngài bị hắn để mắt tới, đây tuyệt đối là sống không bằng chết nha. Ngài nhất định cũng đã kiểm tra đao, thấy qua trong đao kia 6 cần cổ trùng, món đồ kia xem xét, liền cứ gọi người lên một thân nổi da gà. Thủ tầng trong tay người càng kinh khủng sâu độc có nhiều lắm, thậm chí còn có một đầu 10 cần cổ trùng vương. Cái này trùng vương, đồ sát tiểu viên mãn cảnh giới dị có người, như khảm đao thái thịt bình thường dễ dàng. Ngài nếu là cùng chúng ta thủ tầng người đối nghịch, đây tuyệt đối là hạ hạ sách. Cho nên ta vì ngài suy nghĩ, ngài vẫn là đem cây đao kia giao ra cho thỏa đáng. Mập mạp này biết ăn nói, chân minh lợi hại, lại có đe dọa hiểm nghi. Hứa Phàm ra vẻ thâm trầm, giả bộ như một bộ hoảng sợ bộ dáng, trong mắt cũng có vẻ bối rối. Hắn gật gật đầu, đem trùng đao đem ra, hỏi, trùng đao ta có thể giao ra, thế nhưng là người gầy này nên làm cái gì bây giờ? Ta đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó sẽ không trả thù ta đi. Chỉ là choáng rồi sao? Bàn tử thấy được Hứa Phàm trong mắt khiếp ý, chính hắn cũng thở dài một hơi, nói ra, vậy liền không thành vấn đề, người không chết chính là ma sát nhỏ, không quan trọng. Ngài chỉ cần giao ra trùng đao, tất cả đều dễ nói chuyện. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, tốt đã, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Các ngươi nếu là dám thu được về tính sổ sách, ta liền bẩm báo Mai ra đi, cáo các ngươi tại hạ ba tầng kéo bè kết phái, ý đồ mưu phản. Bàn tử liếc mắt, trong lòng tự nhủ xem ra vị công tử này là thật sợ, cũng bắt đầu nói mê sảng. Hắn trả lời, công tử yên tâm, chúng ta thủ tầng người cũng không muốn cùng ngươi kết thù. Chuyện này rất đơn giản là trả lại một thanh đối với ngài vô dụng đao mà thôi. Chúng ta cái này cũng không có gì tổn thất. Hứa Phàm liền đem cái kia trùng đao cắm vào trên cầu đối, nói ra, đao liền để ở chỗ này, ngươi qua đây lấy đao liền đi nhanh lên, không nên ở chỗ này dừng lại. Bàn tử gật gật đầu, xoay người cong lên Xấu Tử, hướng phía trùng đao đi đến, trên người hộ thuẫn lại là ngưng rắn rắn chắc chắc, một khắc cũng không dám triệt tiêu. Đi tới cầu đối, hắn đưa tay đem trùng đao rút ra, kiểm tra trùng đao không sai đằng sau, thanh đao thu vào trong ngực, hướng về phía Hứa Phàm cười nói, công tử, vậy ta liền đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Bàn tử hạ bất pháp hiểu, tiến nhập chợ đen. Hứa Phàm chờ hắn đi xa một chút, dùng ý niệm cùng mẫu trùng liên hệ một phen, lặng lẽ đi theo. Chương 129, Ngải Hồng Nhân chương 129, Ngải Hồng Nhân một đầu độc kế xuất hiện ở trong đầu hắn, nếu là kế này có thể thành, vừa vặn có thể giúp hắn vượt qua huyết linh chuột khốn cùng. Điều kiện tiên quyết là, hắn đến đem bàn tử, người gây hai người, tại lặng lẽ không người biết tình huống dưới, khống chế lại, cũng biến thành của mình. Trong chợ đen như cũng phi thường náo nhiệt, người qua lại con đường dày đặc. Hứa Phàm xa xa treo ở bàn tử sau lưng, lặng lẽ đi theo. Trên đường đi, hắn mua một cỗ xe đẩy nhỏ, hai túi mì chay, cùng một thân áo tơi. Hành tẩu trong quá trình, hắn đeo lên mặt nạ, phủ thêm áo tơi, đẩy xe nhỏ, cách ăn mặc thành một bộ đến chợ đen mua sắm lương thực tầng dưới chót nhất dược nô bộ dáng. Hắn một mực tại cảm ứng mập mạp vị trí, khi bàn tử đi đến một chỗ đường nhỏ vắng vẻ, bốn phía lại không người đi đường thời điểm, hắn cùng mẫu trùng tiến hành câu thông, đối với nó hạ đạt chỉ lệnh công kích. Bàn tử ngực cất giấu trùng đao, trôi đao đột nhiên vỡ ra, mẫu trùng chui ra, bò lên trên bờ vai của hắn, sau đó cắn một cái tại trên cổ của hắn. Lập tức, một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, bàn tử mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh. Hai ngày này mưa dầm liên tục, Hứa Phàm không còn dám sử dụng Lôi Vũ luyện kim thuật, lại không có thể tu luyện huyền vũ kỹ, cho nên đem thời gian tất cả đều dùng tại khai phát chiến thuật mới bên trên. Hắn sử dụng Huyền Băng Lân Giáp kết băng đặc tính, chế tạo ra băng châm ám khí. Ba loại kỳ độc bên trong, Diệu độc cùng Lục Quỷ độc tính quá kịch liệt, không cách nào lấy băng châm mang theo, mà lại tự thân ngưng kết thành băng đằng sau, độc tính không cách nào tức thời có hiệu lực, uy lực giảm bất đi nhiều. Chỉ có Dạ Lang Quân có thể chứa đựng ở chính giữa không kết cấu băng châm bên trong, từ đó bảo trì uy lực. Băng châm đâm vào trong thân thể đằng sau, ngoại tầng băng tinh hòa tan, Dạ Lang Quân dung nhập huyết dịch, độc tính có hiệu lực. So với tơ nhện thổi tên, băng châm Dạ Lang Quân độc tính có hiệu lực thời gian sẽ trễ trên nửa giây, trên người địch nhân cũng sẽ lưu lại lỗ kim trạng vết thương, không thích hợp bí mật hành động. Nhưng thi độc càng thêm nhanh gọn, có thể phối hợp quỷ trảo sử dụng. Sắp đến lúc trong chiến đấu, có đất dụng võ. Khuyết điểm duy nhất là, chống rông băng châm cực kỳ khó làm, Hứa Phàm phí hết cả ngày công phu, cũng chỉ làm được 3 cây, đều dính tại cổ tay của hắn cạnh trong. Đối phó người gầy lúc, sử dụng 1 cây, hiệu quả phi thường tốt. Mặt khác, Bắc Cương trùng đao cũng cho thực lực của hắn mang đến bay vọt về chất. Mẫu trùng cùng trùng tệ đồng loạt tiến hóa đằng sau, có độc tính miễn dịch thể chất, có thể mang theo độc. Chúng đám nam thanh niên chỉ có thể lấy cái bụng giấu độc hoàn cảnh không cách nào ngăn cách không khí, cho nên không có khả năng mang theo Dạ Lang Quân, tất cả trùng tệ thể nội trang đều là lục ủy. Mẫu trùng hai cái ngao răng bên trong có túi độc. Bản thân nó bài tiết ra nọc độc, độc tính cũng sâu. Cho nên Hứa Phàm đưa nó tự thân nọc độc thanh trừ sau, tại hai cái trong túi độc phân biệt rót vào lục quỷ cùng Dạ Lang Quân. Mẫu trùng cắn bản tử đằng sau, liền tương Dạ Lang Quân rót vào bản tử thể nội, bản tử lập tức liền mất. Hứa Phàm một đường chạy chậm, đem hai bao tải thô lương đổ sạch, đem bản tử cùng người gầy tất cả đều chứa vào trong ba bố, an trí trên xe. Hắn đem xe đẩy, rời đi chợ đen, trở về Thanh Hoa Biên. Hứa Phàm muốn khống chế lại bản tử cùng người gầy hai người, ngay từ đầu tại bất pháp tiểu bên trên liền có thể làm đến. Sở dĩ lượn quanh lớn như vậy một vòng, là bởi vì bất pháp tiểu bốn phía có con mắt, có chút thám tử đang nhìn hắn đâu. Hôm nay chợ đen mới vừa vận khai trương, hắn bị Mai Sơn Đậu đả tin tức là thế nào truyền đến Ma Côn trong lỗ tai. Hiển nhiên là có người tại chợ đen khai trương đằng sau, trước tiên đem tin tức đưa cho Ma Côn, để hắn đến thu đao. Bàn tử cùng người gầy là được phái tới xin mời Hứa Phàm, theo lý mà nói, không nên bênh mặt hất hàm sai khiến, cùng hắn trở mặt. Nhưng mà người gầy lại muốn tại bất pháp tiểu bên trên đối với Hứa Phàm động thủ, cái này không hợp với lẽ thường. Giải thích duy nhất là hắn nhận lấy một chút những nhân tố khác quấy nhiễu, tám thành là thu người chỗ tốt, thay người ra mặt. Ai muốn cùng Hứa Phàm đối nghịch đâu? Không cần nghĩ, khẳng định là Phan Long, Phan Hành, Lương Thư Gia Quyến, bọn hắn chơi là mượn đao giết người trò xiếc. Hiện tại, đám người này tuyệt đối tại bất pháp tiểu phụ cận mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi kết quả. Cái này ứng câu nói kia, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lưu bọn hắn còn sống, kiểu gì cũng sẽ gây sự. Hứa Phàm cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, hắn quyết định bất thời gian, đem những này tai họa tất cả đều cho trừ. Nếu không liền đem người làm thịt, nếu không liền đem bọn hắn biến thành chính mình nô lệ. Hắn đem xe đẩy, tại kiều đầu phụ cận đi vòng vo vài vòng, quả nhiên đụng phải Lương Thư cùng Phản Hoành Gia Quyến, mấy người giáo giác, sử dụng một loại đặc thù huyền ngọc pháp khí đang quan sát kiều đầu động tĩnh. Hứa Phàm hiện tại kiều trang cách ăn mặc, mang theo mặt nạ, người khoác áo tơi, cũng không có người nhận ra thân phận của hắn. Hắn nuốt xuống lửa giận trong lòng, rời xa kiều đầu. Sở dĩ cẩn thận như vậy làm việc, cũng là vì sau này kế hoạch. Mượn sương mù, hắn tiến về Tuệ Viên trong nhà, gõ cửa. Tuệ Viên tự mình đến mở cửa, hắn hiện tại kinh tế khó khăn, gia phó đều bị phân phát. Hứa Phàm tháo mặt nạ xuống, quang minh thân phận, đem xe đẩy tiến vào sân nhỏ. Tuệ Viên gặp hắn người khoác áo tơi, lén lén lút lút hỏi: "Công tử, ngươi vì sao muốn cách ăn mặc thành loại bộ dáng này? Cái này trong bao tải là cái gì nha?" Hứa Phàm hỏi hắn: "Trong nhà có hầm a?" "Có." Tuệ Viên dẫn hắn hạ hầm. Hứa Phàm đem hai cái bao tải nhét vào trong hầm ngầm, phân phó Tuệ Viên tại cửa ra vào trông coi. Hắn đem trong bao tải bản tử cùng người gầy phóng ra. Hai người bị Dạ Lang Quân hạ độc được, ít nhất phải mê man một canh giờ. Hứa Phàm chờ không nổi, liền đem hai người trói go, lại dùng đỉnh khí trấn áp nguyên pháp. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tỉnh lại. Đưa mắt tứ phương, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy Hứa Phàm, dãy rủa lấy muốn nói chuyện, làm sao Hứa Phàm căn bản không cho hai người bọn họ phát ra tiếng cơ hội. Dùng dây gai đem bọn hắn miệng buộc chặt chẽ bước vàng. "Hai vị, gặp được ta, coi như các ngươi không may." Hứa Phàm thâm trầm cười nói, "Sư phụ ta năm đó từ trong bí cảnh đạt được một quyển sách, gọi là Ngũ Châu Thập Đại Cực Hình. Trong đó, tàn khốc nhất hình phạt gọi là nhảy hồng nhân, các ngươi đã từng nghe nói chưa?" Hai người con ngươi không tự chủ được lay động, không khỏi kinh hãi, điên cuồng lắc đầu. Hứa Phàm gật gù đắc ý rằng nói, cái gọi là nhảy hồng nhân chính là đem người chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Sau đó tại đỉnh đầu của người bên trên, dùng dao mổ mở một cái hình chữ thập vết thương, hướng trong vết thương đổ nước ngân. Thủy ngân này a, chìm, lại có kịch độc, có thể đem người ra từ trên thịt đột ra. Trong vết thương rót vào thủy ngân, đau khổ khó nhịn, người liền sẽ càng không ngừng dãy rủa trong quá trình, thủy ngân liền sẽ chạy khắp toàn thân. Thời gian dần trôi qua, toàn thân da liền đều bị thủy ngân cho lột bỏ tới. Người liền chân mượt từ trong đất nhảy ra ngoài. Tại sao là chân mượt đâu? Người đi ra, da còn tại trong đất bùn. Không có da người tự nhiên là chân mượt, đỏ rực, nhảy nhảy nhóc nhóc, thê thảm kêu rên, cái này kêu là nhảy hồng nhân. Hai người này nghe rõ cái gì là nhảy hồng nhân, dọa đến hồn phi phách tán. Hứa Phàm một bên giảng, vừa hướng hai người hai tay lập tức khoa tay thập tự muốn tại hai người thể nội trồng lên tâm neo. Loại này vui buồn thất thường hành vi gọi hai người sợ hãi tăng gấp bội, đều cảm thấy Hứa Phàm có chút điên cuồng. Hứa Phàm nói ra, ta vẫn muốn tìm người thử một chút, hôm nay hai vị rơi xuống trong tay ta, đúng lúc là một cơ hội, hai người các ngươi ai tới làm người tâm phúc này à? Chương 130, chúng neo lần này ba tầng người vốn chính là đồ hèn nhát, bị Hứa Phàm một phen đe dọa, dọa đến kẻ ra quần, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Hứa Phàm liền nghe đến răng rắc hai tiếng giòn vang, là từ bản tử cùng xấu tử trên thân truyền tới, thật giống như có đồ vật gì đã khóa lại bình thường. Bản tử cùng xấu tử ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ, chữ câu câu nhìn chằm chằm mặt đất nhìn ra ngoài một hồi, chợ ánh mắt dần dần thanh minh, cuối cùng trở nên đê mi thuận nhãn, trông mong nhìn thấy Hứa Phàm, tựa như ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem chủ nhân hai cái trung quyền. Loại biến hóa này, Hứa Phàm thu hết vào mắt. Hắn nắm lên xấu tử cánh tay, độ nhập một cỗ huyền khí tiến trong cơ thể hắn kiểm tra. Hắn phát hiện, tại xấu tử trong trái tim, có 10 đạo neo hình hư ảnh, xếp thành một hàng, lờ mờ, như gương hoa thủy thắng, lúc ẩn lúc hiện. Đây chính là tâm neo. Hứa Phàm 10 phần kinh hỉ, hắn lấy xuống buộc chặt xấu tử dây gai. Xấu tử lập tức đầu giảm xuống đất, nằm giảm trên mặt đất, dùng đầu đỉnh lấy Hứa Phàm mặt dày, cực kỳ khiêm tốn nói, nhỏ vương đạo, nguyện ý phụng công tử làm chủ, vĩnh viễn, tuyệt không rời bỏ. Hứa Phàm thầm nghĩ, cũng không biết là thật là giả, nhất định phải khảo nghiệm một phen. Hắn xuất ra một gốc đứt ruột cỏ, vứt trên mặt đất, nói ra, đây là đứt ruột cỏ, ăn đằng sau, thời gian đốt một nén hương, liền sẽ đứt ruột bảy đoạn, chảy hết máu mà chết. Ngươi lúc trước bất kính với ta, ăn bụi cỏ này, tính đối nghịch ngươi trừng phạt. Xấu tử nghe được mệnh lệnh của hắn, không chút do dự, nắm lên trên mặt đất đứt ruột cỏ liền dồn vào trong miệng, đúng là ăn như hổ đói, tận gốc mà đều ăn vào bụng đi. Hứa Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, đây mới gọi là trung bụng nha, đối với chủ nhân mệnh lệnh không chút nào chất vấn, ngay cả chết còn không sợ. Hắn mau để cho xấu tử lại uống tiếp theo bát dược tề giải độc, loại trừ đứt ruột cỏ độc tính. Lúc trước vì để cho hai người bọn họ từ Dạ Lang Quân trong hôn mê tỉnh lại, đã cho bọn hắn uống qua dược tề giải độc. Dược tề giải độc dược hiệu rất ngắn, chỉ tiếp tục vài phút thời gian, thanh trừ thân thể người bên trong tất cả độc vật đằng sau, dược hiệu liền sẽ biến mất. Đằng sau, hắn lại kiểm tra bản tử, hắn phát hiện mập mạp trong trái tim cũng có 10 đạo tâm neo, thí nghiệm đằng sau cũng là đối với hắn nói gì nghe nấy. Hứa Phàm tâm tình đại sướng, thủ hạ cuối cùng có thể dùng người. Hắn hỏi, tại bất pháp kiểu bên trên tìm ta phiền phức, có phải hay không nhận lấy phản lòng giả quyến xúi dục? Xấu tử chi tiết trả lời, ta thu bọn hắn 100 lượng bạc ròng, bọn hắn muốn ta lấy xuống đầu của ngươi. 100 lượng, đây cũng quá xem thường ta. Hứa Phàm lại hỏi, Ma Côn Tiết Tiến mời ta, chỉ là vì trùng đau a? Xấu tử trả lời, chủ yếu là muốn tra ra mẫu trùng mất liên lạc chân tướng. Ma Côn nói trong tầng thứ 9 không ai có thể giết chết 6 cần cổ trùng, thế nhưng là hắn lại đã mất đi cùng mẫu trùng liên hệ. Hắn sợ sẽ có mai ra cao tầng nhúng tay việc này, cho nên muốn tìm công tử hỏi cho rõ. Hứa Phàm chậm rãi gật đầu, hắn lại hỏi rất nhiều liên quan tới Ma Côn tin tức, trong óc kế sách không ngừng hoàn thiện. Hứa Phàm vốn định để hai người này đi cùng Đại Chu liên hệ, nhưng mà bọn hắn đã đem tháng này ra ngoài cơ hội cho dùng hết. Cho nên, Hứa Phàm đành phải lại đem Tuệ Viên gọi xuống hầm, để bàn tử cùng xấu tử đem hắn khống chế lại, bắt trước làm theo, đe dọa một phen, ở trên người hắn gieo 10 đạo tâm neo. Tuệ Viên cùng Hứa Phàm đã quen biết, bị gieo xuống tâm neo đằng sau, trở nên tiện hề hề, không người co lại não, một mặt định nọ, như cái xảo nô tài. Hứa Phàm liền bàn giao hắn ngày mai tiến về Dương Vũ trấn cùng Đại Chu kết nối. Tuệ Viên lúc trước đã lấy được ra ngoài bằng điều, sáng mai liền có thể xuất phát. Đằng sau, Hứa Phàm gọi bản tử cùng xấu tử giấu ở trong ba bố, để Tuệ Viên dùng xe nhỏ đẩy bọn hắn rời đi Thanh Hoa Biên, tiến về chợ đen. Bản tử cùng xấu tử quay trở về Thải Chi Biên, dựa theo Hứa Phàm phân phó, tìm tới Ma Côn phục mệnh. Hứa Phàm đã tại hai người trong tay gieo thần văn thu được hai người tầm mắt. Ma Côn tương tự tiểu thụy, tuổi già sức yếu, một đầu cỏ hoang bình thường hôn tạp phát, tùy ý quắc vậy. Hắn ngồi tại một tấm rộng lớn trên ghế bành, con mắt chăm chú nhắm, giống như là đã chết. Một đạo nện hư ảnh đột nhiên từ trên mặt hắn bò qua, lóe lên liền biến mất, vàng thêm mấy phần bị dị sắc thái. Bàn tử cùng xấu tử tại hắn trước mặt đứng hồi lâu, Ma Côn rốt cục mở mắt. Ánh mắt của hắn lăng lệ giống như đao, mắt lạnh lẽo quét tới, lập tức khí thế lại biến, cả người quét qua chán trường, trở nên tinh thần quắc thước, nhìn trẻ hơn mấy tuổi. Thanh âm của hắn trống rỗng lại khàn giọng, dường như vực sâu thanh âm, chậm rãi hỏi, các ngươi nhìn thấy Dê Sinh công tử? Bàn tử, xấu tử cùng nhau đáp, gặp được, hắn đáp ứng ngày mai giờ dậu đi Tử Vân lâu dự tiệc. Đã hỏi hắn liên quan tới trùng đao sự tình. Hỏi qua, hắn bảo ngày mai sẽ mang trùng đao đồng loạt dự tiệc, nghe hắn ý tứ, hình như là muốn có kẻ mặc cả. Ân Ma Côn mặt không biểu tình, lần nữa nhắm mắt lại, nói ra, ta đã biết, các ngươi lui ra đi. Trong hầm ngầm, Hứa Phàm đứng lên, chậm rãi giãn ra gân cốt. Cái này Ma Côn nhìn cũng không dễ chọc nha, phải gọi cái ngoại viện mới tốt. Hắn suy tư một phen, ánh mắt dần dần trong sáng, tự đủ, như vậy, ta đã bố trí xuống hai đầu kế sách. Mặc kệ một đầu nào thành công, đều có thể giúp ta vượt qua huyết linh chuột nan quan. Hắn từ đầu gối kho bên trong xuất ra âm huyết thuật cẩn thận đọc một lần, theo như sách viết miêu tả, tu luyện bước đầu tiên chính là tự cung. Bước thứ hai liền có thể để cho người ta huyết dịch biến thành âm thủy, cả người cũng thay đổi thành âm người. Như vậy, liền có thể tránh thoát huyết linh chuột truy tung. Học tập âm huyết thuật là đầu thứ ba kế sách, hạ sách. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Phàm tuyệt sẽ không đi hạ sách này. Tuệ Viên từ chợ đen sau khi quay về, Hứa Phàm bàn giao một chút cùng Đại Chu kết nối chú ý hạng mục, lại đem ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cho hắn, gọi hắn cầm lấy đi Dương Vũ trấn bán đi. Vòng tay này là hắn cùng Mạc Đại Tiên Sinh đấu thơ lúc thắng tới, trong vòng tay huyền khí thưa thớt, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thời gian 10 hơi thở. Hứa Phàm đã dùng Lôi Vũ luyện kim thuật đạt được vòng tay này luyện thành trận. Chỉ cần có huyền ngọc cùng màu bạc huyền thảo, liền có thể luyện chế. Cho nên hắn muốn đem vòng tay bán đổi tiền, hắn hiện tại cũng thiếu tiền tiêu. Đầu gối kho bên trong dược liệu có giá trị không nhỏ, nhưng là đều là tăng vật, hắn bán không được. Hứa Phàm khi về nhà, đã là giờ tí. Trịnh Thị cùng Mai Tư Hàn đã ngủ rồi. Mai Tư Loan còn đang chờ hắn, mấy ngày nay hai người cùng giường mà ngủ, dù chưa đi phu thê chi sự, cũng đã là như keo như sơn. Mai Tư Loan hầu hạ hắn rửa mặt hoàn tất, hai người nằm ở trên giường, cách chăn mền ôm nhau. Hứa Phàm tại trên trán nàng hôn một cái, nói ra, qua ít ngày, chúng ta liền có thể đem đến Cửu Hổ Viên đi ở. Mai Tư Loan kinh ngạc nói, ngươi tìm tới Mạc Đại Tiên Sinh. Hứa Phàm gật gật đầu, thủ tầng người nói không sai, đi vào Cửu Hổ Viên thời cơ tại Mạc Đại Tiên Sinh trên thân. Mai Tư Loan khẽ đảo mắt, nói ra, cấp độ kia chúng ta đi vào Cửu Hổ Viên, có phải hay không liền có thể đến Dương Vũ trấn đi chơi bổng địch? Không sai, đến lúc đó, chúng ta mỗi tháng đều có thể ra ngoài 4 ngày. 4 ngày? Mai Tư Loan trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, vương lấy Hứa Phàm mặt, tại trên miệng hắn hôn một cái, hương phấn nói, quá tốt rồi, ta muốn đi phơi mặt trời một chút. Dương Vũ trấn bên trong có một nhà lộ thiên phòng tắm, có thể một bên tắm rửa một bên phơi nắng, đặc biệt thoải mái. Đối với các dược nô mà nói, có thể phơi mặt trời một chút, chính là lớn lao hưởng thụ lấy. Hứa Phàm cảm thấy rất bí thường, méo méo Mai Tư Loan cái mũi, nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi Mai gia. Đến lúc đó, biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ta dẫn ngươi đi xem khắp thế gian này phong cảnh, thưởng hết thế gian này vinh hoa. Mai Tư Loan phương tâm hòa tan, đầy mắt mê ly, quên miệng, lấy tay vuốt ve Hứa Phàm gương mặt, một mặt tiểu mị hỏi, tướng công, ngươi chừng nào thì có thể đem công luyện tốt lắm? Sáng sớm ngày thứ hai, Tuệ Viên mang theo bằng điều, tiến về Tây Tập thị thẩm tra điểm. Hứa Phàm cũng đã ăn nghỉ điểm tâm. Hắn tự giam mình ở trong hầm ngầm, dùng thần văn quan sát Tuệ Viên động tĩnh. Bởi vì bị cấm túc 3 ngày, cho nên hôm nay ra ngoài tiến về Dương Vũ trấn người có rất nhiều. Tuệ Viên đàng hoàng đứng xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Mai gia người đối ngoại gia dược nô kiểm tra cực kỳ cẩn thận, không chỉ muốn hỏi rõ tiến về Dương Vũ trấn muốn làm gì, còn muốn soát người. Đại khái đợi thời gian một nén nhang, đến phiên Tuệ Viên. Có hai người đồng loạt cho hắn soát người, trong đó một vị phụ trách ghi chép văn thư dò hỏi, người đi Dương Vũ trấn làm cái gì nha? Chương 131, cây ớt chương 131, cây ớt. Tuệ Viên đáp, chỉ là đi ăn hai bữa tốt cơm, thuận tiện phơi mặt trời một chút. Văn thư trong ngực hắn tìm ra tứ tượng kim giáp thánh vòng tay, cảm nhận được trong vòng tay mênh mông huyền khí, lập tức trợn mắt hốt hoồm, cả kinh nói, cái này, đây là ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí. Tuệ Viên trung thực trả lời, đúng vậy. Văn thư cả kinh nói, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Thứ này không phải ta, là Mạc Đại Tiên Sinh đưa cho Dương Sinh công tử. Dương Sinh công tử bị cấm túc, không cách nào rời đi Minh Vũ, cho nên nắm ta đem cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp vị kia văn thư sắc mặt đại biến, run rẩy nói một tiếng, Mạc Đại Tiên Sinh. Sau đó, thất kinh đưa tay vòng tay ném vào cho Tuệ Viên, thật giống như vòng tay kia chính là củ khoai nóng vòng tay bình thường. Một vị khác chấp sự cũng như chim sợ cành cong, trong nháy mắt nhảy ra mấy bước cùng Tuệ Viên kéo xa khoảng cách. Tuệ Viên hoàn toàn ngơ ngơ, nắm lấy vòng tay, kinh ngạc nói, sao? Thế nào? Văn thư kia cũng tối lui đến ngoài một trượng, một mặt cảnh giác, mệnh lệnh Tuệ Viên nói, ngươi đem vòng tay kia thu lại, nhanh lên. Tuệ Viên đem vòng tay thu vào trong ngực. Văn thư hỏi lần nữa, nói lại một lần, vòng tay này là ở đâu ra? Tuệ Viên đáp, đây là Mạc Đại Tiên Sinh đưa cho Dương Sinh công tử. Dương Sinh công tử bị cấm túc, không thể rời bỏ Minh Vũ, cho nên nắm ta đi Dương Vũ trấn đem vòng tay này bán đổi tiền. Hứa Phàm đã thông báo hắn, không thể nói là đấu thơ tháng tới, chỉ có thể nói là tạm. Văn thư lại hỏi, Mạc Đại Tiên Sinh tại sao muốn đem vòng tay này đưa cho Dương Sinh công tử? Tuệ Viên một mặt khó xử, trả lời, phẩm thơ cửa hàng trà Kim trưởng quỹ đã phân phó, không để cho nói. Bất quá tiền bối ngài nếu là nhất định phải biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Văn thư tranh thủ thời gian khoát tay áo, không cần, không cần, ngươi tuyệt đối đừng nói, ta cũng không muốn biết. Hắn chỉ đã kiểm tra hoàn tất đám người, nói ra, đi, kiểm soát của ngươi kết thúc, đi chữ Khôn Hào đội ngũ chờ xem. Tuệ Viên không hiểu ra sao, thi nhiên hướng phía chữ Khôn Hào đội ngũ đi đến. Hứa Phàm dùng thần văn đem chuyện mới vừa phát sinh thu hết vào mắt, trong lòng của hắn kỳ quái, tình huống như thế nào? Hẳn là vòng tay này có chuyện ẩn ở bên trong. Không nên nha, Lôi Vũ luyện kim thuật kiểm tra qua, cái này xác thực chỉ là cái loại hình phòng ngự huyền ngọc pháp khí. Liền nghe văn thư kia nói năng thận trọng nói, còn tốt không có xảy ra việc gì nha. Ta nghe nói cửu hồ. Ách, Hà Hương Đình bị kia thích nhất đem làm tinh thủy hỏa dấu ở huyền ngọc trong pháp khí đả thương người. Vạn nhất dò dỉ ra đến một chút, bị hai anh em ta dính vào, đó chính là sống không bằng chết nha. Cùng hắn cùng một chỗ phụ trách soát người chấp sự cũng thở dài, còn không phải sao, thà gặp lấy mạng vô thường quỷ, chớ gây thần thông cực hình lang. Hết lần này tới lần khác ta Mai gia vị này cực hình lang tính tình cổ quái, khó mà thân cận. Lần trước Thiên Nhàn trưởng lão cháu trai đắc tội hắn, bị hắn gieo lửa thực. Thiên Nhàn trưởng lão tự mình đến nhà xin lỗi, cầu hắn giải trừ lửa thực, nhưng mà người ta căn bản không lĩnh tình, phóng hỏa đuổi người, đem Thiên Nhàn trưởng lão cũng cho đốt đi. Cuối cùng vẫn là gia chủ mang theo hai vị thái thượng trưởng lão, cùng lên một loạt cửa, mới buộc hắn giải trừ lửa thực. Thiên Nhàn trưởng lão cháu trai bị hành hạ dòng dã một tháng a. Ân, nghe nói giải trừ lửa thực đằng sau, người cũng phế đi, hiện tại đi tiểu phân nhánh, nhất định phải ngồi xổm nước tiểu mới được. Hai người đàm luận lên chuyện cũ, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Văn thư kia vẫn là không yên lòng, kéo cuống họng đối với Tuệ Viên hô, hòa thượng kia, ngươi vòng tay kia hôm nay nhất định phải cho ta bán đi đi, có thể tuyệt đối đừng mang về, ta cũng không muốn kiểm tra lần thứ hai. nhớ không? Tuệ Viên gật gật đầu, nhớ kỹ. Hứa Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai đám người này là sợ sệt Lam Tinh Thủy Hỏa. Hắn mười phần hâm mộ, thầm nghĩ, nếu là ta có thể nắm giữ một môn thực hình, vậy cũng tốt. Thiên Phú Thần Thông chỉ có đến một lần cảnh giới mới có thể thức tỉnh. Nghe nói là đột phá biến đổi cảnh giới trong nháy mắt, có thể nhìn trộm đến thế giới này một tia bản nguyên, thông qua phương thức nào đó, đối với tia này bản nguyên tiến hành phân tích, liền có thể ngộ ra Thiên Phú Thần Thông. Hứa Phàm khoảng cách biến đổi còn kém hai cái cảnh giới, hiện tại huyễn tưởng Thiên Phú Thần Thông, hơi sớm. Đến buổi sáng giờ định, tất cả muốn ra ngoài dược nô đều bị kiểm tra hoàn tất, chia làm 6 cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ hơn 100 người. Tất cả đều bị bịt kín con mắt, tay khoác lên tiền nhân trên bờ vai. Đứng xếp hàng bị dẫn theo hướng trên núi đi đến. Trên đường đi, Lĩnh Lộ chấp sự nhắc lại lấy quý củ, nhớ kỹ, đến Dương Vũ trấn, các ngươi chỉ có thể ở Mai gia trong cửa hàng du ngoạn, cũng chỉ có thể cùng Mai gia người nói chuyện. Mai gia cửa hàng trên biển hiệu có ân ký hoa mai, rất tốt phân biệt. Mai gia người ngực cũng đều mang theo hoa mai phù hiệu tay áo. Loại này hoa mai phù hiệu tay áo là đặc chế, coi ngươi nheo mắt lại lúc, hoa mai liền sẽ khép lại trừ đi công quán bên trong bán đa phiếu, không được cùng ngoại nhân liên hệ. Có người ngoài chủ động cùng các ngươi đáp lời, các ngươi cũng không thể đáp lời. Hết thảy liên quan tới Minh Vũ tin tức đều không cho phép đối ngoại nhắc lên. Dương Vũ trấn bên trong, khắp nơi đều là chúng ta giám sát, Tiếu Tham, bọn hắn khả năng giả trang thành ngoại nhân đối với các ngươi gài bẫy. Cho nên, tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn. Một khi làm trái quy tắc sau bị bắt được, chỉ có một con đường chết. Nói đến thế thôi, bọn hắn đi dòng dã một canh giờ, lên trước núi, lại xuống núi, lại ngồi xe ngựa, sóc này một canh giờ, đến giờ ngọ, rốt cục đã tới Dương Vũ trấn. Tuệ Viên lấy xuống bịt mắt, hắn đang đứng tại một chỗ trong khách sạn, lĩnh đội chấp sự nói ra, nơi này là chúng ta chữ Khôn Hào đội ngũ cứ điểm, giờ mậu trước đó, nhất định phải ở đây tập hợp. Tốt, các ngươi có thể tự do hoạt động. Tuệ Viên ra khách trại, bên ngoài là rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo Dương Vũ trấn, nơi này là giao thông đầu mối then chốt, bắt phương khách đến thăm, phi thường náo nhiệt. Phồn hoa trình độ so đại Chu quốc đô cũng không kém bao nhiêu. Tuệ Viên lại vô tâm tình lãnh hội nhân tình phong cảnh, thẳng đến Sơn Hào Hải vị lâu mà đi. Đại Chu kết nối phương thức cực kỳ phức tạp bí ẩn, chia làm mấy cái thời đoạn, mỗi cái thời đoạn đều có không giống nhau kết nối phương thức. Giờ ngọ kết nối điểm ngay tại Sơn Hào Hải vị lâu. Cái này Sơn Hào Hải vị lâu là Mai gia sở thiết, bên trong trưởng quỹ, tiểu nhị phần lớn là Mai gia người. Chỉ có một cái đầu bếp chính là Đại Chu nội ứng. Tuệ Viên tiến vào Sơn Hào Hải vị lâu, tìm cái thanh tịnh chỗ ngồi xuống, lập tức có cái tiểu nhị đến đây chào hỏi. "Khách quan, ngài ăn chút gì?" Tuệ Viên nhìn một chút tiểu nhị ngực hoa mai phù hiệu tay áo. Người này cũng là Mai gia. Hắn nói ra, một đầu giấm đường trứng mắt cá, một cái gà quay, nửa cân lợn kho thịt, ba bát cơm, một bầu rượu ngọt. Tiểu nhị kia đã thưởng thấy uống rượu cùng thịt hòa thượng, cho nên đối với hắn loại này điểm cả bàn món ăn mặn hành vi không có chút nào để ý, trả lời: "Tốt khách quan, ta cái này kêu là đầu bếp cho ngài chuẩn bị đồ ăn." Tuệ Viên lại gọi lại hắn, nói ra: "Cái kia giấm đường trứng mắt cá muốn dài bao nhiêu một chút cây ớt?" "Cây ớt?" Tốt cười nói: "Khách quan ngài là lần thứ nhất ăn loại cá này a. Con cá này đặc sắc là ngọt chua tươi hương, đúng vậy dài cay." Tuệ Viên nói: "Ngươi là không biết, chúng ta những dược nô này ở phía dưới gặp không đến thái dương, khí ẩm rất nặng, không ăn chút cay, thân thể không chịu được. Ngươi đừng quản mùi vị đó, một mực gọi đầu bếp bao dài quả ớt liền có thể." Tiểu nhị bĩu môi: "Đi, ta hiểu được. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng đem dược nô loại lời này treo ở bên miệng, làm trái quy tắc. Lần này ta quyền đường không nghe thấy." Tuệ Viên sợ hãi gật đầu, nói cảm ơn liên tục. Tiểu nhị trở về bếp sau, báo đồ ăn, nhắc nhở: "Cái kia giấm đường trứng mắt cá nhiều thả chút cây ớt." Một cái trên mặt có rất nhiều mặt sẹo đầu bếp sắc mặt biến hóa, do hỏi: "Loại cá này thả cái gì cây ớt nha?" Tiểu nhị nói: "Quản nhiều như vậy làm gì, để cho ngươi thả, ngươi liền thả." Tuệ Viên tại trong tiệm ngồi, lặng lẽ quan sát, trong tiệm này chí ít có 5 người ngực có phù hiệu tay áo, đều là Mai gia người. Hắn thân là dược nô, trên thân cũng có tiêu ký, ngực là treo cái dạng hồ lô phù hiệu tay áo. Cho nên, trong tiệm người đều nhận ra hắn là dược nô, thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Chương 132, Tật Phong Dịch chương 132, Tật Phong Dịch Tuệ Viên nội tâm 10 phần cần trương. Hứa Phàm cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Dương Sinh công tử đến cùng là tại cùng ai kết nối. Chẳng lẽ lại là bạn độc quật Dư Nghiệt? Tại trước tối hôm qua hắn nhất định sẽ xưng là Dư Nghiệt, nhưng là bây giờ hắn đã trở thành Hứa Phàm trung thực nô bộc, hắn cũng là bạn độc quật người. Trung tâm là chống rông sinh ra, tại trong thời gian cực ngắn đem hắn buồng tim lấp đầy, ngắn ngủi như đứt đoạn một sợi dây đàn, không thể thay đổi. Cho tới khi Hứa Phàm nói cho hắn biết ngàn kiến bạn nhện cũng không tồn tại thời điểm, hắn lại không có chút nào phẫn uất, trong lòng rào rạt tràn đầy lòng cảm kích, hắn thành tín nằm rạp trên mặt đất, hôn Hứa Phàm mặt dày. Có thể là chủ nhân cống hiến sức lực, bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Trong tiệm người dần dần nhiều hơn, phần lớn là Thiên Nam địa Bắc tư nhân, Mai gia đan dược dễ bán toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, muốn thu hoạch được giá tiền thấp nhất, nhất định phải đến Dương Vũ trấn. Gần trăm năm kinh doanh, Dương Vũ trấn đã so với trước kia làm lớn ra mấy chục lần, có chút thương nhân dứt khoát ở đây định cư, mong mọi con cái của mình có thể ở rể hoặc là gả vào Mai gia. Đáng tiếc, Mai gia đối với hậu đại phối ngẫu chọn lựa, từ trước đến nay là bỏ gần tìm xa. Trong tiệm người càng nhiều, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị tất cả đều bận bịu nhỏ giọt chuyện, lưu tại Tuệ Viên trên người ánh mắt liền thiếu đi rất nhiều, áp lực của hắn giảm bớt không ít. Hắn điểm gà quay, thịt heo, cơm, ngọt rượu gạo đều đã bưng lên bàn. Chỉ còn lại có cái kia đạo giấm đường trứng xào cá trình tự làm việc tương đối phức tạp, còn tại nấu nướng bên trong. Lại đợi nửa nén hương thời gian, cá rốt cục được bưng lên tới. Loại cá này dáng người cùng phổ thông cá không có gì khác biệt, nhưng là cái kia một đôi mắt cá lại có trứng gà lớn như vậy, bởi vậy gọi tên. Vị ngon nhất địa phương cũng liền tại trứng gà này lớn nhỏ trên ánh mắt. Tuệ Viên cầm lấy đũa kẹp một khối thịt cá, quả nhiên, con cá này quên thả hạt tiêu. Cái này đúng rồi. Nói rõ bên trong đầu bếp đã xác nhận thân phận của hắn. Hắn đem đũa vươn vào trong miệng, kẹp ra một viên hột đào, nhét vào trong mắt cá. Viên này hột đào bên trong liền có Hứa Phạm giấu tình báo, cả viên hột đào bị hắn giấu ở trong dạ dày, dùng một cỗ huyền khí bao vây lấy, khiến cho không đến mức tiến vào ruột đạo. Như vậy cho dù Mai ra dùng huyền khí dò xét thân thể của hắn, cũng sẽ không gây nên hoài nghi, hắn bất quá là nuốt vào một viên hột đào mà thôi. Hột đào kích cỡ không nhỏ, miễn cưỡng có thể giấu ở trong mắt cá. Từ bên ngoài nhìn, nhìn không ra manh mối gì. Tuệ Viên ho khan hai tiếng, Hoan tiểu nhị đến, rất buồn bực nói ra, "Tiểu nhị, ngươi con cá này làm không đúng rồi, ta đã thông báo, muốn thả quả ớt. Ngươi đến xem, viên này quả ớt hạt mà đều không có nhà." Tiểu nhị kia mắt nhìn cá, mặt mũi tràn đầy áy náy, đối với Tuệ Viên nói ra, "Khách quan, ngài chờ một lát, ta cái này kêu là bếp sau một lần nữa đốt một đầu cho ngài." Tuệ Viên nói, "Không cần một lần nữa đốt đi, ngươi đem mâm này bưng đi qua tăng thêm cây ớt một lần nữa kích một chút là được, ta cũng không muốn đợi thêm hai nén nhang thời gian." Tiểu nhị gật gật đầu, bưng cá, nổi giận đùng đùng sau khi đi chủ, đem cá hướng trên tất vừa để xuống, đặt mặt xẻo đầu bếp một cước, "Máng, ngươi người đần này, ta cố ý bản giao ngươi con cá này muốn bao nhiêu thả cây ớt, ngươi là không nghe thấy, hay là không đem ta để vào mắt?" Mặt xẻo đầu bếp vỗ chán một cái, thở dài, "Ai đù, ngươi nhìn ta đầu góc này, quay đầu liền đem chuyện này đem quên đi. Ta hiện tại cho hắn thả cây ớt, một lần nữa kích một chút. Ngươi nhanh lên, đừng để khách nhân sốt ruột chờ." Chữ khảm số 6 bàn tiểu nhị hùng hùng hổ hổ ra bếp sau. Mặt xẻo đầu bếp liền đuổi việc một thanh cây ớt, đem cá đổ vào kích xào, gặp mặt khác đầu bếp đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, không ai chú ý tới hắn, hắn cầm lấy đũa, đâm vào mắt cá, đem bên trong dấu hột đảo lấy như thiểm điện thủ pháp quăng vào chính mình ống tay áo. Hắn đem cá xào kỹ, phân phó thủ hạ đưa đồ ăn lên bàn, ồn ào một câu, "Ta đi đi tiểu sau đó rời đi bếp sau, đi nhà xí." Hắn đứng tại ao nước tiểu trước, một bên đi tiểu, một bên huýt sáo. Không bao lâu, một cái chim bói cá từ bên ngoài bay tiến đến, rơi vào đầu vai của hắn. Hắn từ trong tay áo lấy ra hột đảo kia, nhét vào chim bói cá trong miệng, chim bói cá ngước cổ đem hột đảo nuốt vào bụng đi. Sau đó vỗ cánh mà lên, hướng phía phương nam bay đi. Cái kia chim bói cá lúc đầu tốc độ không nhanh, đợi bay ra dương vụ trấn, đột nhiên giống điên cuồng bình thường, điên cuồng vỗ cánh, như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt liền lướt qua hơn 10 dặm. Như vậy cấp tốc, cũng chỉ duy trì mười mấy cái thời gian hô hấp, nó rất nhanh kiệt lực, từ trên trời rơi xuống bay vào một nhà trong dịch trạm. Trong dịch trạm có người đưa tay tiếp nhận chim bói cá đem trong bụng hột đảo phun ra. Người kia lập tức thổi một trận huýt sáo, một cái ương chuẩn rơi vào đầu vai của hắn, hắn đem hột đảo đưa cho ương chuẩn lập tức nuốt vào bụng đi, dương cánh bay cao, vẫn là hướng về phương nam bay đi, cũng là liệu mạng mệnh bố cánh, nhanh như gió, nhanh như điện. Bay ra 20 dặm, ương chuẩn lại khó duy trì tốc, gần mệnh kiệt lực rơi xuống, bay vào một nhà dịch trạm. Đồng dạng, nhà này dịch trạm lại đổi một con chim, nuốt hột đảo, tiếp tục liệu mệnh bố cánh, hướng bay về phía nam đi. Đây là đại chu nhanh nhất đưa tin phương thức, gọi là tật phong dịch danh xưng trong vòng một ngày chuyển khắp Đông Diệu Thần Châu. Như vậy, cách mỗi 20 dặm liền tại dịch trạm đổi chim bay nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ, hột đào liền bay vùn vụt gần khoảng cách 300 dặm, bị đưa vào đại chu, đưa đến dạ vệ quân quân doanh. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ trong phòng tối, Lại Châu Vương Trình Dã, Giang Đô phủ Doãn Chính Hoa, Thiên Miêu viện viện trưởng Vương Du, dạ vệ quân ám bộ chỉ huy sứ Hạ Anh, cùng Trình Dã thủ hạ hai vị tham quân, tổng cộng 6 người, tụ tập ở này. Bọn hắn đem hột đào gắn vào ánh nến phía trên, ánh nến xuyên thấu qua hột đào bên trên điêu khắc ra khe hở, chiếu vào trên tường, hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Loại này tại hột đào bên trên điêu lũ, lấy đèn đến bắn ra ảnh đưa tin phương pháp, là đại chu đặc lưu bí tin tức thủ pháp. Hứa Phàm kỹ càng miêu tả hắn tại Mai ra kinh lịch, Minh U 9 tầng tình huống, cùng hắn hiện tại đối mặt khốn cảnh. Đám người nhìn qua hột đào bên trên tin tức đằng sau, đều là cực kỳ rung động. Lại Châu Vương Trình Dã là Hứa Phàm nội ứng Mai ra nhiệm vụ chủ mưu, hắn 60 ra mặt niên kỷ, mắt tựa như điện mang, mũi có mỏ ưng, một bộ tiêu hùng khí phái. Khẽ bước sợi dâu, trước tiên mở miệng, đầy cõi lòng vui mừng nói ra, thật sự là ngoài dự liệu nha, Hứa Phàm lại còn sống. Hà Anh trong mắt khó nén vẻ hưng phấn, nói ra, ta đã nói, tiểu tử này thông minh hơn người, lại cực tiện tại nhìn mặt mà nói chuyện, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Một vị tham quân thở dài, người là không chết, đáng tiếc quân cờ này đã xấu. Minh U 9 tầng, lệch trời bực sâu, không nghĩ tới Mai ra vậy mà lại thành lập ra dạng này mẫn diệt nhân tính trật tự, đem tộc nhân của mình làm nô lệ nuôi nhốt. Hứa Phàm bất quá một trận cảnh giới, tại cái này Minh U 9 tầng bên trong, một cây chẳng chống vững nhà nhà. Giang Đô phủ Doãn Trịnh Hoa nói ra, cờ là chúng ta bên dưới túi, Ngụy Thiên Thường tin chết chúng ta không thể giấu giếm đến, lúc này mới dẫn đến Hứa Phàm đến tình cảnh như thế. Hắn có thể truyền tin đi ra cáo chi chúng ta Mai ra tình huống, liền đã xem như lập công lớn. Chúng ta nghĩ cách rót vào Mai ra đã có 15 năm lâu, đây là lần thứ nhất có người cầm tới Mai ra tình báo nội bộ. Mặc kệ hao phí bao lớn đại giới, con cờ này chúng ta đều phải tất yếu bảo trụ. Một vị khác tham quân nói hắn cuối cùng xách hai cái này yêu cầu, thế nhưng là quả thực khó làm nha. Hứa Phàm tại tin cuối cùng biết, ngày mai ngày 19 trạng vạng tối trước đó, phải tất yếu chặn giết từ bạn thú sơn trang tiến về Mai ra thương đội, nhất định phải đem trong thương đội cái kia huyết linh chuột cho giết chết. Việc này tính mệnh du quan, cấp tốc. Mặt khác, ta khốn tại Minh Ú bên trong, nhiệm vụ khó mà tiếp tục, phục kỳ nghĩ cách cứu rút. Mọi người không hẹn mà cùng không để ý đến thỉnh cầu thứ hai, thật vất vả cắm đi vào con cờ, làm sao có thể cứu ra? sự chú ý của bọn họ điểm đều tại cái thứ nhất thỉnh cầu bên trên. Vương Du khẽ nhíu mày, chỉ nói muốn giết huyết linh chuột, lại không nói là cái gì muốn giết. Hắn đang giấu giếm cái gì? Hà Anh nói, huyết linh chuột là dùng theo đuổi tra vết máu. Đoán chừng là tại Mai gia chọc tới cái gì tai họa. Chỉ là gần nhất Mai gia cực kỳ an tĩnh, đối ngoại không có gió gì đợt. Trình Dã trong mắt tràn đầy khát máu quan mang, nói ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, Vạn Thú Sơn Trang nhóm người này phải chết. Truyền ta hiệu lệnh, lập tức đi trinh sát từ Vạn Thú Sơn Trang xuất phát, tiến về Mai gia tất cả thương đội, cần phải tại trước giờ tí đêm nay tìm tới cái kia mang theo huyết linh chuột thương đội. Chương 133, biến số chương 133, biến số. Vương Du nói Vạn Thú Sơn Trang đứng hàng bát đại thế gia một trong, muốn chặn giết bọn hắn thương đội phải tất yếu suy nghĩ chu toàn, tuyệt không thể bại lộ thân phận, tốt nhất tại Bách Đãng Sơn độc thủ, ngụy trang thành mạnh khấu cách làm. Hà Anh nhắc nhở, chúng ta hay là thương lượng trước một chút nên như thế nào hồi âm đi. Hứa Phàm nói bọn hắn những dược nô này đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Giờ dậu trước đó, nhất định phải hồi âm cho hòa thượng kia. Trình Giã cười nói, tiểu tử này vậy mà lập ra cái gì ngàn kiến bạn nhện đến, thu phục một tên thủ hạ. Loại này chiêu xấu, thua thiệt hắn nghĩ ra. Hứa Phàm trong thư cố ý bàn giao hắn cùng Tuệ Viên quan hệ, nói là dùng ngàn kiến bạn nhện khống chế đối phương đối với hắn nói gì nghe nấy, tuyệt không ngỗ nghịch chi tâm, gọi đại chu yên tâm. Mấy người thương lượng qua như thế nào hồi âm, lại dùng tật phong dịch đem thư kiện chuyển về Dương Vũ trấn. Tuệ Viên cơm nước xong xuôi, liền rời đi Sơn Hào Hải vị lâu. Con cá kia lại bưng lên bàn, trong mắt cá hột đảo không thấy. Tuệ Viên liền biết, tình báo đã đưa ra ngoài. Hắn như chút được cái nặng, trực tiếp đi Mai gia mở ngọc giới đường, đem tứ tượng kim giáp thánh vòng tay bán đi. Bởi vì thánh vòng tay bên trong huyền khí quá ít, chỉ bán 8000 lượng bạc dòng. Tuệ Viên tại trong tiệm hoa 100 lượng, mua 4 bao tải huyền ngọc bột đá, dùng đòn đánh trọn. Lại đi tiệm thợ rèn mua 2 khối ngàn nện sắt. Ngàn nện sắt là dược tề kỹ năng cựu bất tồi cùng xích thủ chiến thần cần có thuốc dẫn. Những vật này đều là Hứa Phàm bàn giao hắn mua. Hắn đem những vật này đưa về Mai gia điểm tập hợp, sau đó tại Dương Vũ trấn bên trong phơi nắng ngủ tản bộ. Hứa Phàm đã nói với hắn, người nhận thư sẽ chủ động tiếp xúc với hắn, gọi hắn ngay tại Dương Vũ trấn tản bộ. Đến xuống buổi trưa giờ thần, một cái gọi bán mức quả tiểu thương đâm đầu đi tới, hướng hắn hỏi, "Kẹo Hồ Lô, có cần phải tới một chuỗi?" Tuệ Viên gặp hắn ngực không có Mai gia phù hiệu tay áo, không dám đáp lời, khoát khoát tay làm cái xua đuổi thủ thế. Tiểu thương kia cười với hắn cười, cùng hắn gặp thoáng qua. Đột nhiên, một thanh âm từ Tuệ Viên trong đầu vang lên, "Thanh Mai khách sạn, nhà xí Sơn Tây, nửa gạch xanh dưới có hồ đảo." Thanh âm này lại cùng bán mức quả tiểu thương tiếng nói chuyện giống nhau như lúc. Tuệ Viên lần sau đầu đi tìm tiểu thương kia thân ảnh nửa nặc hành người bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Mai khách sạn, nhà xí Sơn Tây, nửa gạch xanh dưới có hồ đảo. Tuệ Viên minh bạch, đây là nói cho hắn tình báo vị trí. Thanh Mai khách sạn chính là Mai gia dược nô điểm tập hợp. Tuệ Viên lần nữa trở về khách sạn, tại nhà xí nhất Sơn Tây, tìm được khối kia nửa gạch xanh, hắn đem tấm gạch đó mở, quả nhiên tại tấm gạch phía dưới tìm được một viên hồ đào. Tuệ Viên đem hồ đào lau sạch sẽ, nuốt vào bụng đi, sau đó đi tìm lĩnh đội chấp sự, xin mời sớm trở về. Minh Vũ chấp sự kia cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Tầm thứ 9 người, 3 tháng mới có thể đi ra ngoài một chuyến, lúc này mới 2 canh giờ, ngươi liền phải trở về?" Tuệ Viên chê cười nói: "Ta ban cái ngũ phẩm pháp khí, trên thân mang theo khoản tiền lớn, không tâm tư ở bên ngoài chơi." Chấp sự này biết Tuệ Viên bán vòng tay sự tình, hiếu kỳ nói: "Bán bao nhiêu tiền a?" Tuệ Viên trung thực đáp: 8000 lượng bạc dòng. Mới 8000 lượng, chấp sự vô cùng ngạc nhiên, hắn thấy một cái ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, nói ít đến 100. "Không không không lượng. Chủ cửa hàng nói ta vòng tay kia bên trong huyền khí không nhiều lắm, chỉ trị giá nhiều tiền như vậy." A chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, trêu chọc nói: "Không bằng ngươi trước tiên đem tiền tổn ta cái này, ngươi tiếp tục đi chơi." Tuệ Viên trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ngài nói đùa, hắn lấy ra 300 lượng ngân phiếu, nhét vào chấp sự trong tay, nói ra: "Ta vẫn là muốn về sớm một chút, ngài cho dàn xếp dàn xếp." Chấp sự thấy hắn như thế thượng đạo, vui vẻ ra mặt, thu tiền, gật gật đầu, hướng về phía xe ngoài cửa phu hô: "Lao Lưu, ngươi chừng nào thì trở về?" Sa Phu đáp: "Hiện tại muốn đi." "Vậy ngươi liền đem hòa thượng này mang hộ lấy." Trên đường đi hay là che mắt, Sa Phu chỉ kéo hắn một người, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ, liền trở về Dương Vũ Sơn, lại thông qua tầng tầng kiểm tra. Thẳng đến giờ thân ba khắc, hắn rốt cục về tới Thanh Hoa Viên Trung. Hứa Phàm một mực thông qua thần văn quan sát hắn động tĩnh, sớm tại Tuệ Viên nhà chờ lấy, đem hắn nên vào cửa. Tuệ Viên phun ra hột đào giao cho Hứa Phàm, nói ra: "Công tử, may mắn không làm được bệnh, ta đem tình báo mang về." Hứa Phàm rất vui vẻ, hắn đem ngọc liêm phiến cho Tuệ Viên, nói ra: "Đây là thưởng cho ngươi." Tuệ Viên cười định nói: "Vì công tử làm việc, là vinh hạnh của ta, không cần ban thưởng." Hứa Phàm nói: "Cầm đi, ta chỗ này thưởng phạt phân minh, đi theo ta làm việc, tuyệt sẽ không bạc đãi." Hắn hạ hầm, gọi Tuệ Viên ở phía trên trông coi, điểm ngọn đến, xem xét hột đảo bên trong tin tức. Đại Chu hồi âm, lời ít mà ý nhiều, chia làm 5 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, đối với hắn tại trong tuyệt cảnh đưa tình báo cho Đại Chu hành vi biểu thị tán dương, hứa hẹn ngày sau cho hắn phong quan thêm tước. Bộ phận thứ hai, giảng liên quan tới chặn giết Vạn Thú Sơn Trang thương đội sự tình, gọi hắn yên tâm, nói là ngày mai trước buổi trưa, chắc chắn đem huyết linh chuột diệt trừ. Bộ phận thứ ba, nói cho hắn biết, đối với hắn nghị cách cứu viện cần bàn bạc kỹ hơn, ít nhất phải biết Minh Vũ 9 tầng địa đồ mới có thể làm việc, để hắn mau chóng đem Minh Vũ địa hình cùng thủ vệ tình huống điều tra rõ ràng. Bộ phận thứ tư, chia sẻ cho hắn một chút Đại Chu siêu tập đến liên quan tới Mai gia tình báo, nhắc nhở hắn không nên quên điều tra Mai gia lão tổ. Bộ thứ năm phân, nói cho hắn mới phương thức liên lạc. Cuối cùng, bàn giao Hứa Ngư Nương cùng Tiếu Nhi tình hình gần đây, nói hai người tại Lại Châu Vương phủ cầm ý ngọc thực, gọi hắn không cần lo lắng. Đại Chu hồi phục phi thường tường tận, các mặt đều cân nhắc đến. Hứa Phàm điểm chú ý tập trung ở bộ phận thứ hai bên trên, gặp Đại Chu hứa hẹn muốn đem huyết linh chuột trừ bỏ, hắn thở phào một cái. Với hắn mà nói, vượt qua huyết linh chuột tình thế nguy hiểm mới là việc cấp bách. Giết chết huyết linh chuột chỉ là kế hòa bình, muốn chấm dứt hậu họa, còn cần hai bút cùng vẽ. Ma Côn. Hứa Phàm trong đầu hiện ra một cái khuôn mặt giàn ruột, hắn tối hôm qua thông qua thần văn dòm ngó chân dung, đối phương cho hắn áp lực quả thực không nhỏ. Hắn nhìn xem thời gian, khoảng cách giờ dậu còn có nửa canh giờ. Đến lúc đó, hắn phải đi Tây Tập Thị Tử Vân lâu dự tiệc. Đó là cái hồng môn yến, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có ngàn mệnh sát, hắn đem Cửu Bất Tồi cùng Xích Thủ Chiến Thần làm đi ra. Cửu Bất Tồi, coi ngươi tay không tấc sắt, cùng người sát người vật lộn lúc, thân thể ngươi chín cái bộ vị hai tay, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, cái trán trở nên không thể phá vỡ. Xích Thủ Chiến Thần, coi ngươi tay không tấc sắt, cùng người sát người vật lộn lúc, đem có cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Hai cái này dược tề vừa uống xong lúc, cũng không có cảm giác gì, nhưng khi hắn cùng Tuệ Viên luận bàn lúc đối chiến, đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn, Tuệ Viên chiêu thức chỗ tồn tại sơ hở bị hắn thu hết vào mắt, thường thường là Tuệ Viên vừa muốn ra chiêu, hắn liền đã phát sau mà đến trước, đánh vào đối phương mệnh môn bên trên, cơ hội nhiều lần đều là một chiêu chế địch. Xích Thủ Chiến Thần kỹ năng này cũng sẽ không gia tăng lực lượng của hắn, tốc độ, nhưng là đối với hắn kỹ xảo chiến đấu có hơn vạn lần tăng cường. Lại thêm Cửu Bất Tồi khiến cho hắn thân thể chín cái cuối trở nên không thể phá vỡ, Hứa Phàm cảm giác mình tựa như một đầu hồng hoang cự thú, có được tại trong cận thân chiến đấu nghiền ép hết thể thực lực. Kỹ xảo chiến đấu bên trên ta đã vô địch, về sau chỉ cần gia tăng lực lượng, tốc độ, định lực liền có thể. Hứa Phàm đối với hai kỹ năng này phi thường hài lòng, hắn nhìn xem thời gian, đã đến giờ dậu, là thời điểm đi phó ước. Hắn đi trước chợ đen một chuyến, muốn mời Kim Trưởng Quý hỗ trợ. Đến Bất Pháp Tiêu Đầu, đã thấy đối diện có mấy vị người quen tại chờ lấy hắn. Đầu tiên là Nguyễn Tần Y Liễu, mang theo mặt nạ, còn lưng thân thể, đưa cổ hướng bên này nhìn. Sau đó là Kim Trường Quý, vững vững vàng vàng ngồi tại một cái ghế đá, cũng đang nhìn hắn. Cuối cùng là Liêu Bộ Úy, trung thực đứng tại Kim Trường Quý sau lưng, một mặt ý cười hướng về phía hắn vất tay. Hứa Phàm qua cầu, Nguyễn Thần Y lập tức đem hắn kéo sang một bên, rất nóng lòng nói: "Công tử, việc lớn không tốt." Hứa Phàm nhíu mày, hỏi: "Thì thế nào?" Nguyễn Thần Y nói: "Cái kia huyết linh chuột không phải đêm mai đến." "A?" Phùng quản sự lại dò thăm tin tức mới. "Nói cái kia huyết linh chuột đêm nay liền đến." Hứa Phàm lên cơn giận dữ, một cước đá vào Nguyễn Thần Y ngực, đem hắn đạp lăn trên mặt đất, mắng: "Ngươi mẹ nó chơi ta đây." Chương 134, ai là ma côn chương 134, ai là ma côn. Hứa Phàm là thật khí, hắn thật vất vả cho Đại Chu liên hệ với, Đại Chu cũng trở về phục nói sẽ đi chặn giết cái kia huyết linh chuột, còn cam đoan trưa mai trước đó đem sự tình làm thỏa đáng. Kết quả ngươi nói cho ta biết nói đêm nay huyết linh chuột liền đến. Cái này không hố cha sao? Đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì lại đổi thành tối nay tới? Nghe nói là hai ngày trước dưới mưa để Bách Đãng Sơn thủy thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cho nên thương đội đi thuyền mà đến, so trước đó nhanh một ngày. Nguyễn Thần Y từ dưới đất bò dậy, nhát gan như cái nói ra: "Công tử à, lửa cháy đến nơi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tu luyện âm huyết thuật. Hiện tại luyện, còn kịp. Tên này ngày ngày nhớ để Hứa Phàm tự cung." Hứa Phàm lại là một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, mắng: "Ta luyện đại gia ngươi. Ngươi bây giờ lập tức từ trước mắt ta biến mất, không phải vậy ta đem ngươi đầu vặn xuống đến." Nguyễn Thần Y gặp Hứa Phàm nổi giận, mười phần sợ hãi, xám xịt đi. Huyết linh chuột không chết, cũng chỉ có thể dùng đầu thứ hai kế sách. Hứa Phàm trong mắt lóe ra âm tàn quan mang, hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía Kim Trường Quỹ. Vì để tránh cho chính mình lại như bên trong huyễn thuật, hắn nuốt một viên thanh tâm đan, lúc này mới dám đi chào hỏi. Kim Trưởng Quý hỏi: "Chuyện gì nha? Nổi giận lớn như vậy?" Hứa Phàm cười khổ nói: "Gặp một chút phiền toái, cần tiền bối hỗ trợ." "Phiền phải gì?" Hứa Phàm nói: "Lúc trước cùng ngài nói qua, Bắc Cương trùng đao chủ nhân tìm được ta, hẹn ta dự tiệc. Ta sợ hắn sẽ đối với ta bất lợi." Kim Trưởng Quý gật đầu: "Vậy ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" Hứa Phàm nói: "Chúng ta ước tại Tây Tập Thị Tử Vân lâu gặp mặt, Kim Trưởng Quý nếu có thì giờ rảnh, không ngại đi Tử Vân lâu ngồi một chút, cho ta chấn chấn chẳng tử." "Lúc nào?" "Hiện tại liền phải đi. Ta đến chợ đen chính là cố ý đến xin ngài." Kim Trưởng Quý nhíu mày, nói ra: "Tây Tập Thị do Mai gia quản khống, không ai dám tại trong phiên chợ độc thủ. Bất quá, Bắc Cương cổ thuật rất âm hiểm, không thể không phòng. Thân phận của ta không thích hợp cùng các dược nô sen lẫn trong cùng một chỗ, như vậy đi, ta cũng không cùng ngươi một đạo. Ta tại Tử Vân lâu trong đại sảnh ăn chút nước trà, ngươi như gặp được nguy hiểm, liền cao giọng kêu cứu, ta tự nhiên sẽ xuất thủ cứu ngươi." Hứa Phàm gật đầu: "Cũng được." Kim Trưởng Quý xuất ra một cái bao đưa cho hắn, nói ra: "Ngươi muốn chín loại dược liệu, viên chủ cho ngươi tìm đủ." Hứa Phàm mở ra bao khỏa nhìn một chút, mỗi loại dược liệu đều có 3 cây, cái này xuất thủ là thật hào phóng, hắn nói cảm ơn liên tục. Kim Trưởng Quý đem Liễu Vô Úy gọi vào trước mặt nói ra: "Ngươi bây giờ không vào Cửu Hồ Biên, giữa chúng ta cần một cái truyền tin mà người, ta gặp ngươi cùng Liễu Vô Úy quen biết, cho nên quyết định do hắn đảm nhiệm. Ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Phàm nhìn Liễu Vô Úy một chút, Liễu Vô Úy hướng phía hắn cười lấy lòng, Hứa Phàm trả lời: "Không có vấn đề gì." "Liên hắn đi." Kim Trưởng Quý nói: "Vậy chúng ta Tử Vân lâu gặp. Từ chợ đen không có khả năng trực tiếp tiến về Tây Tập Thị, nhất định phải trở về khu vườn, lại tiến về Tây Tập Thị." Kim Trưởng Quý dù sao cũng là người ở rể, cần tránh hiểm nghi, không có khả năng giống những cái kia Mai gia cao tầng một dạng tùy tâm sở dụng tiến vào bất kỳ một cái nào khu vườn. Hắn cũng phải trước tiên phản hồi Cửu Hồ Viên đi, từ Cửu Hồ Viên tiến về Tây Tập Thị. Kim Trưởng Quý cùng Liễu Vô Úy đồng loạt rời đi, Hứa Phàm cũng gãy xanh tươi trở lại vườn hoa, từ Thanh Hoa Viên đi Tây Tập Thị. Tây Tập Thị xây dựng ở Minh Vũ tầng thứ 7 ở giữa nhất ruộng bậc thang bên trong, có một đầu đặc thù tiểu đạo, có thể tiến về phiên chợ. Tây Tập Thị chiếm diện tích là chợ đen gấp 5 lần, tương đương với 5 cái sân bóng lớn như vậy. Gánh chịu xuống 3 tầng dược nô 200.000 người vật tư lưu thông, sinh hoạt thiết tế. Tại Mai Gia người nghiêm ngặt quản không phía dưới, nơi này cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tranh đấu, cũng không có bất pháp điều. Bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này an toàn mua sắm, đồng thời vững vàng thỏa thỏa đem vật phẩm mang về khu vườn. Tây Tập Thị bên trong, mang mặt nạ người cũng rất ít, người qua lại con đường thần sắc đều tương đối bưng lỏng. Mai Gia phụ trách giám thị 3 tầng dưới đội chấp pháp thành viên, liền ở tại phiên chợ bên trong. Người có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường không gặp được khuôn mặt. Hứa Phàm tiến vào Tây Tập Thị không lâu, người gầy đã tìm được hắn, nói là yến hội đã chuẩn bị tốt. Ma Côn phân phó hắn tới đón người. Hai người đồng loạt đi đến Tử Vân lâu, yến hội là bày ở lầu 2 bao xương. Lầu 1 trong đại sảnh, Kim trưởng quỹ nhàn nhã ngồi. Trong tiệm trưởng quỹ ngay tại tự mình cho hắn châm trà. Hứa Phàm hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Kim trưởng quỹ cũng hướng hắn nháy nháy mắt, tính làm đáp lại. Có Kim trưởng quỹ tại, Hứa Phàm liền đã có lực lượng. Đi theo người gầy lên lầu, tiến vào bao xương. Trong dạng, có một tấm to lớn bàn tròn, trên bàn thịt rượu đầy ghế. Bàn tròn chung quanh ngồi 6 người. Ma Côn ở giữa mà ngồi, con mắt đóng chặt, thần thái chán nản, thoạt nhìn như là đã ngủ. Còn lại 5 người đều là chừng 30 tuổi, gặp Hứa Phàm vào cửa, tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Những người này đều là gương mặt lạ, Hứa Phàm trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hắn có chút kinh ngạc, trận thế thật to nha. Người gầy giống như cũng là vừa mới phát hiện loại tình huống này, trong mắt có vẻ kinh hoàng, nói ra, các vị phố chủ cũng đều tại nha. Vị này chính là Dê Sinh công tử. Hắn hướng Hứa Phàm giới thiệu nói, mấy vị này đều là chúng ta thải chi viên tầng 7 phố chủ. Hứa Phàm gật gật đầu, chắp tay, nói một tiếng, chư vị mạnh khỏe. Nhưng mà cũng không có người đáp lời. Ma Côn nhắm mắt lại và ngủ. 5 người khác bưng trà, chậm rãi thưởng thức, từng cái lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, khóe môi nết lên ý vị khó hiểu dáng tươi cười. Thật giống như Hứa Phàm là cái bất nhập lưu mặt hàng, không xứng nói chuyện cùng bọn họ bình thường. Rõ ràng là muốn cho hắn ra vai phủ đầu. Hứa Phàm rất khinh thường, đây đều là trò trẻ con trò xiếc, không có ý nghĩa gì. Hắn nhún vai, huề vải hỏi, cái nào là Ma Côn a? Đem ngươi đại gia mời tới, liền ra vẻ đáng thương, không dám lên tiếng. Lời này vừa nói ra, 5 người cả kinh trợn mắt hốt mồm, đều là giận tím mặt, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Lớn mật, thủ tầng người danh tự cũng là ngươi có thể gọi thẳng, chỉ là một cái một trận cảnh giới, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, thật không biết chết sống. Cách Hứa Phàm gần nhất phố chủ là cái mặt âm dương, một bên trên mặt có khối to lớn đốm đen, hắn chỉ vào Hứa Phàm cái mũi mắng, ngươi tên tiểu hôn đản này, miệng đầy lời xấu xa, thật là không có giáo dưỡng, chẳng lẽ lại là cái có mẹ sinh không có mẹ nuôi xuất sinh. Hứa Phàm kiếp trước là cô nhi, phiền nhất người khác vũ nhục thân thế của hắn, lập tức nổi trận lôi đình, vung tay một bàn tay liền hướng phía mặt âm dương đánh qua. Mặt âm dương không nghĩ tới Hứa Phàm dám động thủ, hơi giật mình, vô ý thức ngửa đầu tránh né. Nhưng mà Hứa Phàm phản ứng càng nhanh, bả vai trầm xuống, cánh tay duỗi về phía trước hai tấc. Một tát này rắn rắn chắc chắc đánh vào mặt âm dương trên nó. Đùng. Mặt âm dương đã cảm thấy Hứa Phàm bàn tay nặng ngàn cân, đầu cùng bị một con trâu đụng phải bình thường, không bị khống chế hướng trên mặt bàn đập tới. Đông một tiếng, mặt bàn bị nện ra cái lỗ lớn, một bàn đồ ăn tất cả đều bị đánh bay, lốp bốp rơi xuống tại 5 người đỉnh đầu, ngâm một thân nước canh, khoác thịt treo đồ ăn, muôn hồng nghìn đĩa, vô cùng chật vật. Lại nhìn cái kia mặt âm dương, đầu cắm ở cái bàn bên trong, cả người đều hôn mê, trên nót một cái cự đại dấu bàn tay, đỏ tía, thấm lấy máu, sưng lên rất cao. Còn lại 4 người nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hứa Phàm lạnh lùng nói, ta hỏi lần nữa, tên cháu trai nào là Ma Côn nha? Chương 135, Ma Côn mời chương 135, Ma Côn mời một mực tại ngủ Ma Côn rốt cục mở mắt. Cùng Hứa Phàm thông qua thần văn nhìn trộm đến gương mặt rất khác nhau. Lúc này Ma Côn còn buồn ngủ, một mặt hòa ái, giống như một cái quan hậu, nhân từ trí giả, toàn thân đều tản ra làm cho người thân cận khí tức. Hắn tràn ngập ấy này nói ra, lão hủ lớn tuổi, hơi ngồi một hồi, liền ngủ mất. Chậm trễ công tử, nhìn công tử thứ tội. Hắn đối với bên người một vị đầu trọc phố chủ nói ra, hiệu phố chủ, ngươi đi gọi người đổi lại một bàn tử rượu. Hứa Phàm khoát khoát tay, kéo một cái ghế tòa hạ, nói ra, không cần, ta cũng không thiếu bữa cơm này. Chúng ta nói chuyện chính sự đi. Ma Côn liếc qua đầu còn đâm vào bàn ăn bên trong mặt âm dương, nói ra, chúng ta hay là cứu người trước đi, tại Tây Tập Thị người chết, không có cách nào cùng Mai ra bàn giao. Mấy vị phố chủ đem mặt âm dương cứu lên đến. Hắn nằm nhoài trên bàn thời điểm, mọi người chỉ cho là hắn là hôn mê bất tỉnh, đem người nâng đỡ mới phát hiện, hắn thất khiếu chảy máu, xuất khí so hít vào nhiều, đã nhanh chết. Đám người cuống quýt cho hắn cho ăn xuống các loại bảo mệnh đan dược, thật vất vả mới đem hắn mệnh bảo trụ. Mấy vị phố chủ đều là một trận hoảng sợ, không ngờ ra Hứa Phàm sâu cạn. Một cái một trận cảnh giới người, làm sao có thể đem tiểu viên mãn cảnh giới người đánh thành bộ dáng này? Hứa Phàm một tát này là tại xích thủ chiến thần cựu bất tồi huyền băng lân giáp 3 cái kỹ năng ra chỉ đằng sau mới đạt tới hiệu quả như thế. Mà lại tại hắn đánh tới mặt âm dương cái hốt thời điểm, ngón giữa cùng ngón áp út trong nháy mắt bên trong khúc, lấy đục đinh thủ pháp đánh vào đối phương hai nơi huyệt ngọc trầm bên trên. Huyệt ngọc trầm chính là tử huyệt một trong, cho nên dưới một kích, liền cơ hồ muốn mặt âm dương mệnh. Đây chính là xích thủ chiến thần mang đến cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Ma Côn gặp mặt âm dương mệnh bị bảo vệ, vẫn là một mặt ấm áp, nói ra, không hổ là vạn độc quật thiếu chủ nhân, thủ đoạn xa không phải chúng ta những người phàm tục này nhưng so sánh. Tại Minh Vũ chung quá lâu, khó tránh khỏi hết ngồi đại giếng, xem thường anh hùng tiên hạ. Công tử cho lão hủ lên bài học. Hứa Phàm trong lòng một mực tại lo lắng huyết linh chuột vấn đề, không nguyện ý thật lãng phí thời gian, hắn từ trong ngực lấy ra trùng đao, cắm ở trên mặt bàn, nói ra, chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề đi, đao này ngươi muốn cầm đi, cầm 3 vạn lượng bạc dòng đi ra. Ma Côn không nghĩ tới Hứa Phàm như vậy đi thẳng về thẳng, nhìn chằm chằm trên bàn trùng đao nhìn một hồi, hỏi, bên trong mẫu trùng bị ngươi giết chết. Hứa Phàm thanh đao trôi mở ra, đem 6 cần mẫu trùng bóp ra đến, để lên bàn. Mẫu trùng thành thành thật thật nằm sấp, không nhúc nhích, chỉ có 6 cái xúc tu có chút thay đổi, hướng phía Ma Côn chọc chọc, lại vô lực rủ xuống, tựa như là đang cùng hắn phát tín hiệu cầu cứu. Hứa Phàm nói ra, ngươi côn trùng này vẫn rất rắn chắc, bị ta dùng vạn độc quật độc dược ngâm một ngày, lại còn sống. Ma Côn một mực tại lo lắng 6 cần sâu độc căn nguy, thấy nó không chết, thở dài một hơi. Hỏi, có thể cho ta kiểm tra một chút mẫu trùng a? Hứa Phàm nói 3 vạn lượng bạc dòng, ngươi lấy ra, ta liền đem côn trùng cho ngươi. Ma Côn cười hai tiếng, từ dưới bàn cầm lấy một cái vương bức gói nhỏ, để lên bàn, đẩy hướng Hứa Phàm, nói ra, công tử xem thường thành ý của ta nha. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, mở ra bao khóa xem xét, chỉ gặp bên trong là lục đạn đan phiếu, mỗi một sấp 100 tấm, tổng cộng là 6 vạn lượng. Hắn 10 phần kinh ngạc, hỏi, có ý tứ gì? Ma Côn nói Phàn Long thuê bết đao của ta công tử, đây là ta khuyết điểm. Vạn hạnh chính là công tử trời sinh độc thể, là cổ trùng khắc tinh, hữu kinh vô hiểm. Ta thật cảm thấy hổ thẹn, cái này 6 vạn lượng bạc dòng là ta cho công tử bồi thường. Hứa Phàm trợn tròn mắt, hắn mở ra 3 vạn lượng bạc dòng giá tiền, là muốn làm khó dễ Ma Côn, không nghĩ tới người ta xuất thủ xa hoa như vậy. 6 vạn lượng bạc dòng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ma Côn trong mắt tràn ngập ý cười, trong giọng nói hơi lộ ra cao chót vót, tiền thứ này chỉ cần có địa vị, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Bây giờ, toàn bộ 3 tầng dưới, chỉ có một mình ta đạt tới biến đổi cảnh giới. 200,000 dược nô phụ phục tại ta tòa hạ, ta tùy ý vơ vét một thành, liền có 100,000,080,000 nhập trướng. Chút tiền lẻ này không đủ nói đến, chờ một lúc còn có một cái đại lễ đưa đến, cũng là vì công tử chuẩn bị. Còn có đại lễ. Cái này kêu là Hứa Phàm lòng sinh cảnh giác, đối phương lấy lòng, có chút quá nóng. Nếu là đổi thành những người khác, khả năng đã bị loại này viên đạn bọc đường đánh tìm không ra bắc. Hứa Phàm lại biết, Ma Côn chân diện mục, rất không giống bây giờ nhìn lại như vậy hòa ái. Hắn thanh đao cùng mẫu trùng đều giao cho Ma Côn, nói ra, thủ tầng người ưu ái như thế, gọi người sợ hãi à. Ma Côn cầm lấy mẫu trùng kiểm tra một phen, hắn phát hiện mẫu trùng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. Chỉ là hắn cùng mẫu trùng ký thành lập tinh thần khế ước bị chém đứt. Hắn lấy màu đỏ huyền khí đem mẫu trùng bao khỏa, rất nhanh liền một lần nữa cùng mẫu trùng ký kết khế ước. Hắn lập tức cảm nhận được mẫu trùng truyền đạt ra đối với Hứa Phàm thật sâu cừu hận. Ma Côn đem côn trùng nhét vào chôi đao, thanh đao thu vào trong tay áo. Song Hứa Phàm nói ra, công tử không cần sợ hãi, ta làm như vậy là muốn cầu cạnh công tử. Ta hy vọng công tử có thể gia nhập chúng ta. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Các ngươi chỉ là cái gì? Ma Côn khí thế đột nhiên biến đổi, ánh mắt bén nhọn như đao quét ngang, hắn trầm bồng du dương nói, chúng ta là một đám không cam tâm làm ít ngồi đáy giếng người, là một đám không muốn chết giả minh lũ người, là một đám vẫn còn tồn tại nhiệt huyết đấu trí, muốn tại sinh thời phóng ra dương vụ chấn, nhìn xem phía ngoài thế gian phồn hoa người. Hứa Phàm tuyệt đối không nghĩ tới Ma Côn vậy mà lại nói ra những lời ấy, kinh ngạc nói, các ngươi muốn tạo phản? Ma Côn khẽ lắc đầu, Mai gia đối với chúng ta tới nói là quái vật khổng lồ, tạo phản hai chữ, buồn cười đến cực điểm. Chúng ta chẳng qua là muốn chạy trốn ra Minh Vũ mà thôi. Hán tử trong ngực lấy ra 2 quyển tấm da dê, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, công tử mời xem. Hứa Phàm đem 2 quyển tấm da dê mở ra xem, chỉ gặp tấm thứ nhất tấm da dê bên trong, ghi chép Minh Vũ 3 tầng dưới bên trong, tất cả dị cốt người tình huống căn kẽ. Ở trong đó liền có Hứa Phàm danh tự. Trên đó viết, dê sinh, xương tư bại hoại, một trận cảnh giới, quỷ khí. Tên của hắn đằng sau, bị vẽ lên một cái hoa mai tiêu ký. Ma Côn giải thích nói, lần này Mai gia vì điều tra kho thuốc mất chủ án, thống kê tất cả dược nô tin tức. Bọn hắn quá không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, tại thống kê thời điểm, không chút kiêng kỵ công bố người khác tin tức. Ta liền phái người sưu tập trình hợp, chọn lựa ra trong đó thực lực cao cường, lại cùng trung trí hướng người, muốn kéo người nhập bọn. Công tử ngươi chính là một trong số đó. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, ta bất quá là một trận cảnh giới mà thôi, làm sao lại coi trọng ta? Ma Côn nói có thể viết ra hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở câu thơ, đã nói lên, ngươi cùng ta là một loại người. Ta đối với công tử cực kỳ thưởng thức. Hứa Phàm con mắt nhắm lại, lúc trước hắn viết ra bài thơ này thời điểm, Kim trưởng quý hạ phong cầu lệnh, mà lại dùng huyễn thuật đe dọa một phen. Hắn bây giờ muốn lên huyễn thuật kia bên trong núi thây biển máu đều lòng còn sợ hãi. Đến cùng là ai có đảm lượng đem bài thơ này tiết lộ cho Ma Côn? Cái này biến tướng nói rõ, Ma Côn tại hạ 3 tầng thế lực cực kỳ khổng lồ, dưới tay hắn người độ trung thành cũng cực cao. Ma Côn nói công tử hay là nhìn xem quyển thứ 2 giấy đi. Hứa Phàm trải rộng ra quyển thứ 2 tấm da dê, chỉ gặp tấm da dê này bên trong đúng là một bộ địa đồ. Núi, hồ, ruộng bậc thang, vực sâu, các loại phức tạp tiêu chí bày ra trên đó. Hứa Phàm càng xem ngọn núi kia, càng cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhìn cái kia ruộng bậc thang, vực sâu, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, hỏi, cái này không phải là Dương Vũ Sơn bản đồ địa hình đi? Ma Côn cười nói, không đơn thuần là Dương Vũ Sơn, còn có Minh Vũ 9 tầng, Dương Vũ trấn. Mỗi cái giao lộ thủ vệ tình huống, ta đều điều tra rõ ràng, kỹ càng liệt ra tại trong bản đồ này. Hứa Phàm kinh ngạc nói, địa đồ này là ngươi vẽ? Ma Côn gật gật đầu. Hứa Phàm kinh ngạc nói, Mai gia người đối với dược nô quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cần rời đi chỗ khu vực đều là cần bịt mắt hành động. Hứa hồ tất cả khu vườn ở giữa đều là phong bế, ngươi là như thế nào vẽ ra địa đồ này? Ma Côn mười phần tự hào, vớt râu cười nói, người là chết, chúng lại là sống. Ta mười cần cổ trùng để cho ta có hàng ngàn hàng vạn con mắt. Ta dùng thời gian 10 năm mới đưa trùng tể đưa đến Mai ra mỗi một hẻo lánh. Lại dùng thời gian 10 năm vẽ ra bản vẽ này đến. Lại dùng thời gian 10 năm thăm dò rõ ràng Mai ra thủ vệ tình huống. Có đồ này nơi tay, chỉ cần nhân thủ sung túc, chúng ta liền có cơ hội thoát đi Mai ra. Chương 136, đều phải chết chương 136, đều phải chết. Hứa Phạm nhìn kỹ địa đồ, hắn phát hiện trên địa đồ cái gì cũng có, duy chỉ có thiếu kim điện, hắn hỏi, vì cái gì không có kim điện? Ma Côn nói trong kim điện ở Thái Thượng trưởng lão, có thể lấy linh thức tuần sơn, chúng thể tiến vào kim điện, liền sẽ bị phát hiện. Cho nên ta không có khả năng dò xét kim điện. Hứa Phạm lại hỏi, vậy ngươi gặp qua Mai ra lão tổ Mai Kình Thiên a? Ma Côn cảm thấy kinh ngạc, không rõ Hứa Phạm tại sao lại hỏi cái này trùng vấn đề, hắn hồi đáp, Mai ra lão tổ đã mấy chục năm không có lộ mặt qua, không phải ta có thể theo dõi. Công tử vấn đề nhiều lắm, nếu là muốn biết càng nhiều tình báo, không ngại trước gia nhập chúng ta. Hứa Phạm hít sâu một hơi, hắn hiện tại rất bị động. Dựa theo bình thường logic, cái này hai tấm tấm da dê hẳn là tại hắn gia nhập đối phương đằng sau mới có thể đưa cho hắn nhìn. Ma Côn sớm cho hắn, đây là cố ý bị người nắm cán, không đúng lẽ thường. Hứa Phạm hỏi, không có đơn giản như vậy đi. Ta gật đầu, coi như gia nhập các ngươi. Ma Côn cười nói, công tử là cái người biết chuyện. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên dược hoàn ném cho Hứa Phạm. Hứa Phạm tiếp trong tay xem xét, viên thuốc này đen xỉ, giống một viên phân dê trứng. Ma Côn nói công tử ăn dược hoàn này mới có thể trở thành người của chúng ta. Đây là cái gì? Ma Côn không chút nào giấu giếm, nói ra, viên thuốc này bên trong có một cái đặc thù cổ trùng, là ta Bắc Cương bí thuật, chỉ cần ngươi ăn dược hoàn này, cổ trùng liền sẽ ký sinh tại đầu óc của ngươi bên trong, nó sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, khiến cho ngươi đối với ta nói gì nghe nấy, tuyệt sẽ không sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Hứa Phàm thản nhiên cười, quả nhiên, lão hồ ly này lộ ra chân diện mục, như vậy đường hoàng nói ra những lời này đến, đó căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, không có đem Hứa Phàm để vào mắt. Ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? An dược hoàn này, ta chẳng phải là thành nô lệ của ngươi? Ma Côn nói cổ trùng này là chúng ta tín nhiệm lẫn nhau cơ sở, tất cả mọi người ăn cổ trùng mới không sợ phản bội, hành động của chúng ta mới tránh lo âu về sau. Công tử yên tâm, chờ chúng ta chạy đi, ta sẽ giúp mọi người giải trừ cổ trùng. Hứa Phàm trong lòng tự nhủ, ta tin ngươi cái quỷ, cho hề này cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài. Hắn hỏi, nếu như ta không đáp ứng đâu? Ma Côn ngồi thẳng thân thể, nheo mắt lại, sắc mặt tâm trầm, lo lắng nói, từ khi ngươi tiến vào gian phòng này một khắc kia trở đi, liền đã không có đường lui. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật an dược hoàn, đừng ép ta độc thủ. Hứa Phàm cười ha ha, giễu cợt nói, Ma Côn, ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Nơi này chính là Tây Tập Thị, tại Mai ra người dưới mí mắt, ngươi dám độc thủ? Ngươi tin hay không, ta gào một cú họng, lập tức liền có Mai ra người đến bắt ngươi. Ma Côn giơ ra một ngón tay, trên bàn gõ 2 lần, nói ra, công tử, ngươi xem một chút dưới chân ngươi là cái gì. Hứa Phàm cúi đầu xem xét, chỉ tầm mắt tấm phía trên, chẳng biết lúc nào đã bò đầy lít nha lít nhít màu trắng côn trùng, tầng tầng lớp lớp, như sóng chập trùng, hắn tựa như là đứng ở trùng hải bên trong. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện cảnh tượng xung quanh hoàn toàn thay đổi, nơi này không còn là Tử Vân lâu, mà là một cái khác không biết tên không gian. Hắn đứng tại một mảnh trong thiên địa rộng lớn, đỉnh đầu là tối tăm mở mịt bầu trời, không có một đám mây. Dưới chân là màu trắng côn trùng xếp thành sa mạc, chập trùng trùng đổi kéo dài không dứt, nhìn không thấy bờ. Giữa thiên địa duy nhất ngăn sắc, chính là tấm kia sơn hồng gỗ đào bàn tròn, Ma Côn cùng 5 vị phó chủ ngồi vây quanh tại bàn tròn chung quanh, sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Đây là thiên phú thần thông của ta vô cương trùng bực ở phía này tiên địa bên trong, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người bên ngoài đều không thể nào biết được. Người coi như hô ra yết hầu, cũng không ai nghe được. Ma Côn xuất ra một chi hương cắm ở trên mặt bàn, nói ra, thế giới này có 2 đầu pháp tắc. Hắn đem chi kia hương nhóm lửa, nói ra, đầu thứ nhất pháp tắc là, trùng bực khởi động đằng sau, sẽ kéo dài thời gian 1 nén nhang, nén hương này đốt xong đằng sau, trùng bực sẽ tự động giải trừ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết chết ta, liền có thể sớm từ trùng bực thoát khốn. Đầu thứ hai pháp tắc là, tại tàn hương đốt hết một khắc này, chỉ có sừng sững không ngã người mới có thể rời đi. Người ngã xuống hoặc là người đã chết sẽ bị vĩnh viễn mai táng tại chủ ngực bên trong. Hứa Phàm nhíu chặt lông mày, kinh thán không thôi, thật quỷ dị thiên phú thần thông, vậy mà có thể tự thành một bực. Cục diện này tại ngoài ý liệu của hắn, nếu là hắn không có chút nào chuẩn bị lâm vào cái này chủ ngực bên trong, nhất định là cựu tử nhất sinh. Cũng may hắn từ trước đến nay là bảy mưu rồi hành động, biết đây là Hồng Môn Yến, có chuẩn bị mà đến, sớm đã mai phục hạ một chi kỳ binh, có thể giúp hắn thoát khốn. Cho nên hắn cũng không bối rối, chỉ là đang cố gắng suy nghĩ, cải tiến lấy kế hoạch của mình. Vùng thiên địa này tại ta khống chế phía dưới, ta chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, dưới chân ngươi côn trùng liền sẽ đưa ngươi bao phủ thôn phệ. Ngươi không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Ma Côn thản nhiên quyết đủ, công tử vẫn là đem dược hoàn ăn đi, tòa hạ uống chén trà, nói chuyện một chút, các loại một nén nhang này đốt xong, chúng ta liền có thể an toàn rời đi. Hứa Phàm thở dài, nói ra, nếu như là 7 ngày trước đó, ta không chừng liền gia nhập các ngươi. Đáng tiếc nha, hiện tại thì đã trễ. Ta thân ở tuyệt cảnh, rất khó sống qua đêm nay. A, công tử có gì khó khăn, không ngại nói ra. Không cho phép chúng ta có thể rút một tay. Hứa Phàm hai tay chống lấy mặt bàn, nhìn chung quanh đám người, thần thần bí bí thấp giọng nói ra, ta đã nghĩ đến một đầu di hoa tiết mục, thay mận đổi đảo diệu kế, có thể giúp ta vượt qua nan quan. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Ma Côn mấy người cũng không khỏi tự chủ hướng phía trước để ép thân thể, nghiêng hai lắng nghe. Hứa Phàm lời nói xoay chuyển, thâm trầm cười nói, điều kiện tiên quyết là, các vị đang ngồi đều phải chết. Bạo. Hứa Phàm một tiếng quát chói tai. Đột nhiên, ma côn trên thân hiện ra đại lượng nọc độc màu xanh lá, những nọc độc này tính ăn mòn cực mạnh, trong nháy mắt liền đem hắn quần áo thiêu hủy, làn da nóng chảy. Trong nháy mắt, ma côn tựa như bị liệt nhật thiêu đốt người tuyết, bước lên quần quần khói trắng, dường như nhận lấy thống khổ cực lớn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, ngửa đầu ngã xuống đất. Một chiêu này chính là Hứa Phàm mai phục dưới kỳ binh cách làm. Hắn đã sớm cùng 6 cần mẫu trùng lưu đồ tốt. Hắn dùng huyết cổ thuật khống chế mẫu trùng đằng sau, mẫu trùng chính là hắn kỹ năng một trong, không có khả năng phản bội. Vừa mới Hứa Phàm còn đao đằng sau, mẫu trùng chỉ là làm bộ bị ma côn thu phục mà thôi. Ma côn đem trùng đao thu nhập trong tay áo đằng sau, trong đao trùng tể liền bò lên đi ra. Vì để tránh cho bị ma côn phát hiện, bọn chúng không dám tiếp xúc ma côn làn da, chỉ là dán tại trên y phục của hắn lúc đích, hàng ngàn hàng vạn con trùng tể phân tán đến ma côn quần áo mỗi một hiệu lãnh. Hứa Phàm một tiếng hiệu lệnh, mai phục tại ma côn trong quần áo trùng đám nam thanh niên đồng thời đem trong bụng lục quỷ phun ra. Hàng ngàn hàng vạn quả to bằng hạt táo nọc độc màu xanh lá trống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền đem ma côn bao phủ lại. Chúng đám nam thanh niên động thủ đồng thời, Hứa Phàm tay phải hất lên, cánh tay cạnh trong hai viên dạ lang quân độc trầm bắn ra, hướng phía cách hắn gần nhất hai vị phố phương châm chính đi. Hai người này không có chút nào phòng bị, đồng thời chúng chiêu, cùng nhau lâm vào mê man, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại hai vị phố chủ dọa đến hồn phi phách tán, cũng biết ngưng tụ ra tầng tầng hộ thuẫn, đem chính mình bảo vệ. Hứa Phàm hai tay đều xuất hiện, hai tay tất cả ngưng kết ra một viên kim hoàn, hướng phía hai người bắn ra mà đi. Mang tinh quần kỹ năng này bởi vì tại bắt giác quỷ lao bên trong đối phó đậu binh lúc dùng qua, cho nên hắn ở bên ngoài là không dám dùng. Bây giờ tại vô cương trùng bực bên trong có thể không chút kiên kỵ sử dụng. Trăm đạo kim quang gào thét mà tới, chỉ là một kích liền đem hai người hộ thuẫn đánh nát, lực trùng kích to lớn đánh hai người bay ngược mà ra, đập vào bạch trùng trong sa mạc. Hứa Phàm mang tinh quần uy lực tương đương với ngũ phẩm huyền võ kỹ, đây là biến đổi cảnh giới người mới có thể nắm giữ lực lượng. Hai vị phó chủ đều là tiểu viên mãn cảnh giới, chống được một kích này cực kỳ miễn cưỡng, toàn thân xương cốt đều bị chấn đoạn. Hứa Phàm không lưu tình chút nào, lại đánh ra hai viên đem kim hoàn, đem hai người thân thể xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chương 137, Như Hại chương 137, Như Hại Hứa Phàm rút ra cựu hoàn đao đem mấy vị phó chủ toàn bộ giết chết, đem bọn hắn trên thân thứ đáng giá vơ vét sạch sẽ. Sau đó nhìn về hướng Ma Côn. Ma Côn tiếng kêu thảm thiết đã sớm đình chỉ, cả người bị lục quỷ đốt vô cùng thê thảm, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hứa Phàm cảm thấy hắn cũng không chết đi, bởi vì vô cương trùng bực còn không có giải trừ. Trên bàn hương còn đang tiêu đốt, chỉ đốt đi một chút xíu. Hứa Phàm không dám tới gần, biến đổi cảnh giới người có khả năng nắm giữ lực lượng quá mức quỷ dị. Hắn ban đầu ở kho thuốc bên trong giết chết Trương Loan đằng sau, đối phương vẫn có thể triệu hồi ra bắt giác quỷ lao đem hắn cầm tù. Ma Côn thân là Bắc Cương cổ sư, thủ đoạn càng thêm khó dò. Hắn xa xa đứng đấy, ngưng kết ra mấy quả kim hoàn, hướng phía Ma Côn thân thể đánh qua. Mấy trăm đạo kim quang đánh vào Ma Côn trên thân thể, đem nó đánh thủng trăm ngàn lỗ, lực trùng kích to lớn, đem thi thể xé rách thất linh bát lạc. Hứa Phàm ngạc nhiên phát hiện, Ma Côn thi thể chỉ là một cái thể xác, tựa như kén ve cởi xuống áo ngoài. Hắn lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ve sầu thoát xác, hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Do màu trắng côn trùng trồng chất mà thành sa mạc cũng không có động tĩnh quá lớn. Bên hai có thể nghe được là vang xào xạc côn trùng nhúc nhích thanh âm. Ma Côn nói, hắn có thể thao túng đám côn trùng này. Nếu như hắn còn sống, vì cái gì không thao túng đám côn trùng này công kích ta đây? Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn đối với loại tình huống này thúc thủ vô sách, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác. Hắn sử dụng bị trảo đem Ma Côn tay áo túi vồ tới. Hắn trong túi tay áo tổng cộng có 6 thanh trùng đao. Hứa Phàm thanh đao trôi tất cả đều mở ra, phát hiện bên trong có 3 cái 4 cần sâu độc, 3 cái 5 cần sâu độc. 6 cần mẫu trùng vừa nhìn thấy đám côn trùng này, lập tức hưng phấn tê mình, hướng Hứa Phàm chuyển ra muốn đưa chúng nó nuốt ý nguyện. Hứa Phàm liền đem đám côn trùng này từng cái bóc chết, đút cho mẫu trùng ăn. Hắn càng cảnh giác, Ma Côn là có một cái 10 cần cổ trùng vương lại đi đâu? Cứ như vậy vội vã cuối cùng, một khắc đồng hồ trôi qua, không có cái gì phát sinh, chi kia hương rốt cục đốt tới cuối cùng. Trùng bực bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên, thế giới giới hạn chỗ, bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mẫu trùng đã ăn xong 6 cái côn trùng, leo lên bờ vai của hắn, chi chi kêu 2 tiếng, nói cho hắn biết đã khôi phục cùng ngoại giới trùng tể liên hệ. Hứa Phàm nghĩ ngợi nói, Ma Côn sinh tử chưa biết, chỉ có thể đi một bước làm một bước. Hắn để mẫu trùng phát ra chỉ lệnh. Tại Tử Vân lâu bên ngoài chờ đợi bản tử cùng xấu tử, đột nhiên cảm thấy ngực của mình phát sinh một trận có quy luật nói nói, ba dài ba ngắn, bọn hắn liếc nhau, đồng loạt hướng phía Mai gia đóng tại Tây Tập thị đội chấp pháp đi đến. Hai người huyết dịch bên trong đều bị Hứa Phàm để vào trùng tể, dùng để câu thông liên hệ. Chúng thể dựa theo một loại nào đó quy luật cắn xé trái tim của bọn hắn, liền có thể truyền đạt ra khác biệt chỉ lệnh. Hứa Phàm tiến vào vô cương trùng được sau, mẫu trùng liền cùng ngoại giới trùng tể liên hệ ở giữa gây mất. Thẳng đến thế giới này muốn biến mất thời điểm, mối liên hệ này mới khôi phục. Bàn tử cùng xấu tử đến dẫn đội chấp sự trước mặt, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu nói, chấp sự cứu mạng a. Chấp sự kia cảm thấy kỳ quái, hỏi, tình huống như thế nào? Bàn tử nói ra, chúng ta muốn báo cáo thải chi viên thủ tầng người Ma Côn, hắn là trộm thuốc tặc. Chấp sự có chút được. Xấu tử tiếp lấy hắn lại nói không sai, Ma Côn chính là trộm thuốc tặc. Chúng ta thể nội bị gieo cổ trùng, tùy thời đều có thể muốn tính mạng của chúng ta, xin mời chấp sự cứu mạng. Chấp sự kia rốt cục kịp phản ứng, sầm mặt lại, hai tay trong nháy mắt đánh ra hai đạo tử quang, đem hai người bao khỏa tại hai cái quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, phân phó thủ hạ nói dẫn bọn hắn đi. Bàn tử cùng xấu tử được đưa tới phụ trách điều tra kho thuốc mất trộm án Mai Sơn trước mặt trưởng lão. Chấp sự cho Mai Sơn giới thiệu tình huống, nói ra, ta đã dùng tử một quang cắt đứt ngoại giới cùng bọn hắn liên hệ, làm phiền Mai Sơn trưởng lão vì bọn họ khu trùng. Mai Sơn nắm tay của hai người, thăm dò vào huyền khí kiểm tra, quả nhiên tại trong cơ thể hai người phát hiện đại lượng trùng tệ cùng chứng trùng. Hắn lấy huyền khí hóa châm, tại trong cơ thể hai người du tẩu một phen, đem những cái kia trùng tệ, chứng trùng đều giết hết. Sau đó nói, các ngươi thể nội cổ trùng đã bị ta thanh trừ hết, các ngươi không cần cố kỵ, đem các ngươi biết đến, tất cả đều nói ra. Bàn tử rất kích động, đối với Mai Sơn dập đầu mấy cái, mới tràn đầy oán hận rằng nói, ma côn chính là trộm thuốc tặc, hắn bị bồi dưỡng cổ trùng vương con non, trộm cướp kho thuốc cổ trùng vương. Mai Sơn kinh ngạc nói, hắn nuôi ra cổ trùng vương. Xấu tử nói ra, thải chi viên người đều biết đến, hắn cổ trùng kia là từ nhỏ liền nuôi năm 90 mới lộ sắc thành cổ trùng vương. Mai Sơn nghĩ đến ma côn nhân kỷ, gật gật đầu, thì ra là thế, các ngươi nói tiếp. Mập mạp nói, chúng ta vốn là gia phó của hắn, nhưng cũng chỉ là chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày mà thôi. Năm ngày trước, hắn đột nhiên đem chúng ta bắt lại, tại chúng ta thể nội gieo trùng tệ, đồng thời muốn chúng ta ăn một loại kỳ quái dược hoàn. Chúng ta mới đầu cũng không biết dược hoàn kia là cái gì, cảm thấy thân thể không ngại, cho nên lăn lộn không thèm để ý. Đêm qua, hai chúng ta thụ ma côn mệnh lệnh, đi Thanh Hoa Viên xin mời Dương Sinh công tử dự tiệc, trở về trễ chờ chút. Mai Sơn hơi nhướng mày, ngắt lời hắn, hỏi, mời người nào? Dương Sinh công tử. Mai Sơn lớn trừng trong mắt, hỏi, Dương Sinh cùng ma côn là quan hệ như thế nào? Hắn cũng cùng kho thuốc mất trộm án có quan hệ. Bàn tử lắc đầu nói, không phải, không phải, việc này cùng Dương Sinh công tử không quan hệ, ma côn cùng Dương Sinh công tử cũng không phải biết. Lúc trước ma côn đem trùng đao đối ngoại cho thuê, Thanh Hoa Viên phản lòng thuê đao, muốn giết chết Dương Sinh công tử. Kết quả hắn thực lực không đủ, bị Dương Sinh công tử phản sát, trùng đao đã đến Dương Sinh công tử trong tay. Cho nên, ma côn thiết tiến xin mời Dương Sinh công tử, là muốn bể trùng đao. Mai Sơn bừng tỉnh đại ngộ, có chút im lặng thầm nói, làm sao cái nào đều có hắn. Hắn ra hiệu bàn tử nói tiếp. Bàn tử nói ra, đêm đó chúng ta tìm tới Dương Sinh công tử lúc đã rất muộn, về thải chi viên phục mệnh thời điểm. Chúng ta phát hiện, ma côn ngồi tại trên ghế bành ngủ chết đi. Cái ghế của hắn bên cạnh, mất rồi từng quyển trụ. Nghiên kỷ của hắn quá lớn, cho nên thường xuyên sẽ ở trên ghế bành ngủ. Bình thường gặp được loại tình huống này, chỉ cần đem phòng ở thu thập xong là được, không cần đánh thức hắn. Ta đem quyển trục nhặt lên, mới phát hiện, quyển trục này bên trong ghi chép một loại làm cổ trùng vương trùng tể tiến hóa bí thuật. Biện pháp chính là đem trùng tể nuôi dưỡng ở trong thân thể, sau đó cho người ta ăn một loại tên là thiên tầm biến dược hoàn, khiến người biến thành lô đỉnh, chăn nuôi trùng tể. Chúng ta nhìn qua quyển trục liền hiểu, hai chúng ta chính là lô đỉnh. Chờ chúng ta ăn đủ thiên tầm biến, trong thân thể tích lũy đầy đủ chất dinh dưỡng, trùng tể liền sẽ đem chúng ta ăn hết. Xấu tử tiếp lấy hắn lại nói trong quyển trục ghi chép, luyện chế thiên tầm biến cần mấy chục chủng chân quý dược liệu, mà lại cần thiết số lượng to lớn. Những dược liệu kia, ba tầng dưới bên trong tuyệt đối mua không được, Dương vụ trấn bên trong cũng không có khả năng gom góp. Cho nên chúng ta cho là ma côn chính là trộm thuốc tặc, hắn trộm kho thuốc đằng sau mới luyện chế được thiên tầm biến. Bàn tử từ trong tay áo lấy ra một viên dược hoàn, hai tay trình lên, nói ra, trưởng lão mời xem, đây chính là thiên tầm biến, chúng ta mỗi ngày đều muốn ăn ba viên. Mai Sơn bóp qua dược hoàn, dùng một cỗ huyền khí đem hắn bọc lại, kiểm tra trong đó thành phần, hắn là thất phẩm một vương cốt đối với cỏ cây tính liên kết cực cao. Thiên tầm biến dược hoàn thủ pháp luyện chế thô ráp, dược liệu ở giữa độ dung hợp cực thấp, cho nên rất tốt phân rõ. Hắn rất nhanh liền tra ra dược hoàn thành phần. Cửu diệp hắc liên, con lật đận hoa, truy nguyệt cỏ, từ một lan đại bộ phận đều là bên trong ba tầng kho thuốc mất trộm dược liệu. Mai Sơn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. "Tốt, các ngươi nói không sai, ma côn là trộm thuốc tặc khả năng cực lớn." Hắn hết sức kích động, hỏi, "Ma côn hiện tại ở đâu?" Bàn tử trả lời, "Ngay tại Tử Vân lâu, hắn gọi thải chi viên mấy vị phó chủ tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi Dương Sinh công tử." Mai Sơn đứng lên, vung tay lên, đội chấp pháp nghe lệnh, lập tức theo ta đi đuổi bắt ma côn, cần phải bắt sống. Chương 138, trùng nhân chương 138, trùng nhân thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước, Hứa Phàm để mẫu trùng cho mập mạp, người gây truyền đạt chỉ lệnh đằng sau, vô cương trùng bực bắt đầu chia băng phân ly. Thế giới phạm vi bắt đầu thu nhỏ, biên giới tuyến như sóng biển bình thường hướng phía Hứa Phàm dựa sát vào. Ngay tại toàn bộ thế giới thu nhỏ đến bán mẫu địa đại lúc nhỏ, một bàn tay đột nhiên từ trùng trong đống đưa ra ngoài. Cái tay này ngoại hình cùng nhân thủ không khác, nhưng không ai loại làn da, mà là bao trùm một tầng sáng bóng giáp xác. Một cái giản mua âm tiết từ dưới đất chuyển đến. Định. Một tiếng thét ra lệnh, vỡ vụn thế giới đột nhiên trở nên vững chắc đứng lên, biên giới chỗ gợn sóng biến mất không thấy gì nữa, thiên khung thấp trụ như một cái lưu ly bát, khóa lại mười trượng phương biên. Ngay sau đó tay thứ hai từ mặt đất chui ra, đồng dạng hất lên sáng bóng giáp xác. Hai cánh tay đồng loạt chống đất, một người từ trong đất bò lên đi ra. Chuẩn xác tới nói còn không thể định nghĩa là người, cả người hắn đều hất lên một tầng sáng bóng giáp xác. Có điểm giống gốm sứ bé con, lại có chút giống hình người động vật chân đốt. Từ hắn ngũ quan đến xem, lờ mờ có thể phân biệt ra một chút ma côn diện mạo. Loại này nửa người nửa trùng tư thái, gọi Hứa Phàm lên một thân nổi da gà. Mắt thấy cả người hắn đều muốn từ dưới nền đất bò ra ngoài, Hứa Phàm làm sao như ước nguyện của hắn, tranh thủ thời gian ngưng kết ra một viên kim hoàn, đánh ra ngoài. Mang tinh quần lực trùng kích to lớn, đánh hắn một cái lảo đảo. Nhưng mà lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, trên người hắn giáp xác, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, ngăn cản mang tinh quần đằng sau, ngay cả một cái ấn đều không có. Dê Sinh công tử, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Cái kia nửa người nửa trùng ra hỏa ổn định thân hình, đột nhiên nói chuyện, thanh âm giản mùa. Cùng ma côn thanh âm giống nhau như lúc, ngươi sử dụng chiêu thức, ít nhất là ngũ phẩm huyền vũ kỹ, đây là biến đổi cảnh giới mới có thực lực. Hứa Phàm nhìn trước mắt quái vật, hắn mỗi một cái tế bào đều khẩn trương lên. Đối phương khí thế cô đọng không gì sánh được, cả người thật giống như áp xúc năng lượng thể, tràn đầy bồng bộ sinh cơ, so với Liên Nhi cũng không kém bao nhiêu. Người là Mã Côn. Đối phương cuối cùng từ trùng trong đống bò lên đi ra, hắn dáng người mạnh mẽ, thân thể thon dài, cùng nguyên bản xế chiều đã lâu hình tượng tưởng như hai người. Hắn nghiêng đầu, đưa tay đào đào lỗ thai, từ đó móc ra mấy cái côn trùng đến, tùy ý gậy tại trên mặt đất. Giãn ra gân cốt, thưởng thức thân thể của mình, chậm rãi nói ra, đây là ta Bắc Cương bí thuật Kim Thiền Công cổ sư cùng mình bồi dưỡng được cổ trùng vương, hồn thể dung hợp đằng sau, dựng dục ra sinh mệnh mới. Ai hắn thở dài, chính là bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Ta một mực bài xích sử dụng công pháp này, không nghĩ tới bị ngươi dồn đến tuyệt lộ. Dùng một chiêu này, nét mặt của hắn mười phần dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm về phía Hứa Phàm, tràn đầy không cam lòng nói ra, ngươi cũng đã biết, mệnh có quý tiện, thọ có dài ngắn. Tiểu tiểu bỏ sát, xuân sinh thu chết, chỉ sống ba quý. Ta cái này trùng khu nghịch tiên cải mệnh, cũng bất quá chỉ có thể sống thêm ba quý mà thôi. Ba quý thanh âm hắn đột nhiên tăng lớn, nghiêm nghị quát, sao mà bất công. Hứa Phàm nhìn hắn này tấm bị điên bộ dáng, cảm giác rất sợ sệt. Phi thường sợ sệt. Hắn có đại chu nam nhi huyết tính, giết người không chớp mắt. Nhưng là đối mặt một nửa người nửa trùng sinh vật dị hình, bản năng sinh ra một loại kháng cự cảm giác, không muốn cùng đối phương phát sinh bất kỳ xung đột nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quên lớn, người lúc đầu đã hơn 90 tuổi, không chừng ban đêm ngủ một giấc liền chết già rồi. Hiện tại đổi một bộ trùng khu, có thể sống lâu ba quý, há không đẹp quá thay. Đây là kiếm lợi lớn nha, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đối. Ngươi không cần tự ti, ta cảm thấy, bộ dáng bây giờ của ngươi, phi thường đầu. Ma Côn khả năng cảm thấy Hứa Phàm là tại châm chọc hắn, sắc mặt trở nên càng âm trầm, lạnh lùng nói ra, lực lượng của ta bây giờ chỉ ít có 30,000 cân. Cho dù là gặp được bất hủ cường giả, cũng dám làm liều một phen. Dê sinh công tử, một kích này ngươi khả năng ngăn lại. Hắn đột nhiên hai chân hơi cong, như một cái châu chấu, bắn lên, từ trên trời giáng xuống, vung lên song quyền, hướng phía Hứa Phàm đánh tới. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, 30,000 cân, khái niệm gì? Hắn hiện tại có Huyền Băng Lân Giáp gấp 5 lần lực lượng gia trì, cũng bất quá có được 3000 cân lực lượng mà thôi. Lực lượng của đối phương là hắn gấp 10 lần. Bất quá Hứa Phàm một chút không hoảng hốt, thủ linh nhân đấu đồng chuyên trị hết thảy không phục. Hắn làm bộ không địch lại, hốt hoảng mà chạy. Ma Côn một kích đánh vào sau hót của hắn phía trên, một kích này uy lực không gì sánh kịp, lực trùng kích to lớn, nghiền ép Hứa Phàm dưới chân côn trùng chết một mảng lớn, sóng xung kích cuốn lên một đống trùng thi, như sóng quay cuồng. Nhưng mà, lực lượng càng lớn, phản chấn càng mạnh. Đánh ra 30,000 cân công kích, liền muốn tiếp nhận 9,000 cân phản chấn. Ma Côn hai tay bị lực phản chấn trùng kích, vang lên kẹt kẹt, trên xác ngoài lập tức có mạng nhện bình thường vết rách lan tràn khắp nơi. Hắn khiếp sợ tột đỉnh, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi màu lục. Hứa Phàm thừa cơ trở lại, rút ra cửu hoàn đao một đao chém vào Ma Côn trên cổ. Đối phương giáp sát nhẹ nhõm đem một kích này ngăn lại, bất quá Hứa Phàm mục đích thật sự là vì phát động hàn ý. Cửu hoàn đao vừa cùng Ma Côn thân thể lẫn tiếp xúc, ma cổ sạc lập khắc liền bị hàn ý đông kết, cả người như băng điêu ngốc trệ. Hứa Phàm từ tất thương bên trong móc ra một viên rượu độc Lang Yên đạn, nhét vào Ma Côn trong miệng, sau đó một trường đem Lang Yên đạn tiến lên Ma Côn trong dạ dày. Hắn cấp tốc triệt thoái phía sau mấy bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó quát to một tiếng, bạo. Vang một tiếng trầm đục, rượu độc Lang Yên đạn nổ tung. Ma Côn lập tức miệng mũi khói bay, nằm rạp trên mặt đất điên cuồng ho khan. Hứa Phàm hai tay thể động, hơn 10 quả kim hoàn bị hắn liên tiếp đánh ra, hơn ngàn đạo kim mang liên tục vành tạc tại Ma Côn trên thân. Thẳng đến đem thể nội huyền khí tiêu hao hơn phân nửa, hắn mới dám dừng tay. Ma Côn vị trí, khói đen chợt trận, bốn phía côn trùng hốt hoảng mà chạy. Trung vực lần nữa rung chuyển, biên giới chỗ không gian bắt đầu suy sụp hấp dẫn, lưu ly mái vòm ép tới càng ngày càng thấp. Hứa Phàm nhìn thấy thế giới này biến hóa, thở phào một cái, lần này phải chết đi. Khẩu phục một viên rượu độc Lang Yên đạn, lại bị điên cuồng công kích một phen, chính là đổi thành Mai gia gia chủ, hắn cũng phải chết. Nhưng mà khiến người ngoài ý sự tình lần nữa phát sinh. Một tiếng gào trầm trầm từ Lang Yên bên trong vang lên, ta không cam lòng. Ngàn trùng kiếm trận, chỉ gặp được ngàn con màu đỏ côn trùng, từ Lang Yên bên trong bay đi ra, như từng trôi lợi kiếm, hướng phía Hứa Phàm bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bạch trùng sa mạc phun trào đứng lên, những cái kia bạch trùng như là lên cơn điên hướng hắn đánh tới, há mồm cắn xé. Cái này đều không chết. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, cái này mẹ nó là gấu nước trùng đi. Hắn lấy đỉnh khí ngưng kết ra mấy viên tím hoàn đánh vào trên mặt đất, to lớn uy áp, chấn động đến bạch trùng thây nằm mấy triệu. Đồng thời vung vẩy cửu hoàn đao ngăn cản những phi kiếm kia bình thường phi trùng màu đỏ. Làm hắn khiếp sợ là, phi trùng màu đỏ sắc bén như thần binh lợi khí, hắn cửu hoàn đao trong nháy mắt liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, còn không, có cản mấy lần, liền nát. Không có cửu hoàn đao, hắn nếm thử lấy thiên thủ linh tê chỉ đón lấy đám côn trùng này. Nhưng mà Ma Côn sử dụng chính là ngự trùng chi thuật, linh tê chỉ không có tác dụng. Cánh tay của hắn bị đánh ra rất nhiều lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên bả vai hắn mâu trùng một tiếng gào thét, tựa như anh đề. Những cái kia màu đỏ côn trùng nghe được mâu trùng tiếng kêu, lập tức như gặp đến thiên địch bình thường, lại rơi quá mức, hốt hoảng mà chạy. Hứa Phàm hướng phía đầu vai xem xét, chỉ gặp mâu trùng bao dài ra hai đầu xúc tu, biến thành 8 cần sâu độc. Mâu trùng vừa mới nuốt vào mấy cái cổ trùng, hiện tại còn tại tiến hóa bên trong, giúp Hứa Phàm vượt qua nguy cơ, lập tức liền lâm vào ngủ say. Hứa Phàm mở ra tất thương đem mâu trùng ném đi vào. Chính là vừa lắc đầu này thần công phu, Lang Yên bên trong, Ma Côn kéo lấy thủng trăm ngàn lỗ thân thể, nhào về phía Hứa Phàm, từ phía sau lưng đem Hứa Phàm gắt gao ôm lấy. Ma Côn đã là sắp chết thái độ, toàn thân đều đang chảy máu, khí lực của hắn tại dần dần tan biến, nhưng mà tứ chi của hắn lại giống một đạo gia tỏa khẩn khấu chặt tại Hứa Phàm trên thân, đem hắn hai tay hai chân khóa rắn rắn chắc chắc. Ma Côn giữ tợn kêu lên, "Dế Sinh công tử, chúng ta đồng loạt chết tại chủng vực bên trong đi." Hứa Phàm liều mạng dãy rủa, làm sao khí lực của hắn cùng Ma Côn so sánh thật sự là không có ý nghĩa. Bốn phía trùng triều lần nữa tụ lại tới, như sóng biển bình thường đem Hứa Phàm xông đổ. Ma Côn càn rỡ cười to, "Vô Cương chủng vực đầu thứ hai pháp tắc là, đương đại giới biến mất thời điểm, chỉ có đứng đấy người mới có thể rời đi chủng vực. Người ngã xuống, hoặc là người đã chết, đều sẽ bị vĩnh viễn mai táng tại chủng vực bên trong. Ngươi liền cùng ta chôn cùng đi." Hứa Phàm dãy rủa lấy muốn đứng dậy, làm sao Ma Côn đem hắn khóa quá chết, hắn căn bản là không còn chút sức nào đến. Mắt thấy trùng triều liền muốn đem hắn bao phủ. Đột nhiên, phía sau lưng của hắn bộc phát ra đại lượng màu lam nhạt hỏa diễm đến. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, trong nháy mắt đem bốn phía trùng triều bốc hơi, dán tại sau lưng của hắn Ma Côn, đứng mũi chịu sào, nhất thời bị ngọn lửa thôn vệ. Hắn kêu thảm từ Hứa Phàm trên thân thoát ly, liều mạng lấy tay vớt ngọn lửa trên người. Ngọn lửa này là lam tinh tùy lửa. Những côn trùng kia cắn Hứa Phàm trên lưng ngọc nô công, cái này huyền ngọc pháp khí có một loại phát động cơ chế, chỉ cần có người nếm thử đem nó phá hư, nó liền sẽ phóng thích lam tinh tùy lửa tự vệ. Như vậy biến khéo thành vụng, lại giúp Hứa Phàm một thanh. Hứa Phàm tranh thủ thời gian bò người lên. Ngay một khắc này, vô cương trùng được biến mất, Hứa Phàm cùng Ma Côn cùng nhau về tới Tử Vân lâu trong dạng. Chương 139, đại lễ chương 139, đại lễ. Hứa Phàm nhìn thấy bốn bề hoàn cảnh, thở phào một cái, rốt cục trở về. Phía sau truyền đến tiếng gào thét. Hắn quay đầu nhìn lại, Ma Côn lại còn không chết, hất lên một thân hỏa diễm, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một tiếng quát lớn, xem ra thanh âm kia như ma như ảo, nhiếp nhân tâm phách. Hứa Phàm lúc trước nếm qua một viên thanh tâm đan, cho nên chưa thụ ảnh hưởng. Ma Côn lại là không tự chủ được theo tiếng kêu nhìn lại, cái nhìn này nhìn lại, hắn giống như bị thi triển định thân thuật bình thường, thân thể đứng im, khẽ động cũng không động được. Cửa ra vào một người, mặc một thân thiếp vàng áo bào tím, dáng người to mọng, bục vệ, một mặt râu quai nón, chính là Kim Trường Quỹ. Hắn bản dưới lầu chờ đợi, vài chén trà qua đi, phía trên một điểm động tĩnh đều không có, hắn lo lắng Hứa Phàm an toàn, liền đến lầu hai xem xét, kết quả là phát hiện người cả phòng mất giáo, chỉ còn lại có cả bàn bị đánh lật thịt rượu. Mê mang thời khắc, chợt thấy không trung tạo nên một tầng gợn sóng, không gian bóp méo một trận, đột nhiên phun ra hai người đến. Một cái là Hứa Phàm, một cái khác lại là cái tóc hai bộ sủ quái vật. Hắn lúc này xuất thủ, lấy ảo thuật đem quái vật khống chế. Một giây sau, Ma Côn thân thể ầm vang ngã xuống đất. Trong cơ thể hắn bị rượu độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, sắc ngoài lại bị lam tinh tùy lửa thiêu nướng, sống đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào trùng loại chết cũng không hàng sinh lý bản năng. Bị Kim Trưởng Quỹ lấy ảo thuật khống chế sau, tinh khí thần của hắn rốt cục tiêu tán, cho nên trực tiếp đã chết đi. Hứa Phàm nhìn thoáng qua Kim Trưởng Quỹ, cố ý oán giận nói, "Ngươi làm sao đem hắn giết?" Kim Trưởng Quỹ có chút không nghĩ ra, chính hắn chết, có quan hệ gì với ta, cái này ai nhà? Hắn gặp Hứa Phàm trên cánh tay máu tươi chảy ròng, ném cho hắn một viên kim sang đan. Hứa Phàm ăn vào kim sang đan, trên cánh tay vết thương rất nhanh liền cầm máu khép lại. Lúc này, đúng lúc Mai Sơn mang theo đội chấp pháp lên lầu, tới bắt Ma Côn, một đội người không kiêng nể gì cả xông vào sương phòng. Kết quả, vừa vào cửa liền bị trong phòng nhiệt độ cao trấn trụ. Mai Sơn nhìn thấy trên sàn nhà còn đang thiêu đốt hài cốt, gặp hài cốt kia bên trên hỏa diễm chính là màu lam nhạt, lập tức hoảng sợ nói, "Lam tinh tùy lửa." Đám người nghe hắn hô lên cái tên này, dọa đến hồn đều bay, từng cái quay đầu liền chạy ra ngoài. Mai Sơn cũng không nhịn được tối lui ra khỏi cửa phòng. Kim Trưởng Quỹ tử trong ngực lấy ra một viên lam tinh càng hỏa đan, nhu thoái vẩy vào hải cốt phía trên, rất nhanh hải cốt bên trên hỏa diễm liền dập tắt. Hắn hướng Mai Sơn chắp tay hành lễ nói, "Mai Sơn trưởng lão, đã lâu không gặp." Mai Sơn nhìn thấy Kim Trưởng Quỹ, có chút ngạc nhiên, đồng dạng chắp tay đáp lễ, hỏi, "Kim huynh, nơi này là tình huống như thế nào nha?" Kim Trưởng Quỹ chỉ Hứa Phàm, nói ra, "Hay là để hắn tới nói đi, ta cũng là không hiểu ra sao." Mai Sơn lòng như lửa đốt muốn bắt trộm thuốc tặc, nhìn một vòng, không tìm được Ma Côn thân ảnh, hỏi, "Ma Côn đâu?" Hứa Phàm chỉ trên đất hải cốt, nói ra, đây chính là Ma Côn, đã chết. Mai Sơn cảm thấy ngoài ý muốn, cái này là Ma Côn, trên đất hải cốt đã nhìn không ra hình người. Hứa Phàm một mặt vô tội, nói ra, sự tình có chút phức tạp, ta hiện tại cũng có chút mơ hồ. Mai Sơn tròn mắt nội trừng, ngươi chi tiết nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện là như thế này, Ma Côn là Bắc Cương cổ sư, hắn đối ngoại cho thuê trùng đào kiếm tiền. Vài ngày trước, Phàn Long Tử trong tay hắn thuê một thanh trùng đào. Hắn cùng ta có thủ, muốn dùng trùng đao đem ta giết chết, bất quá bị ta phản sát, trùng đao đã đến trên tay của ta. Chuyện này, Mai Sơn đã từ bản tử trong miệng biết được, gặp Hứa Phàm nói cũng không khác biệt, chậm rãi gật đầu. Hứa Phàm tiếp tục nói, Ma Côn muốn bể trùng đao, cho nên ở đây bày mở tiệc chiêu đãi ta. Ai nghĩ đến, gia hỏa này mưu đồ bí mật tạo phản, muốn kéo ta nhập bọn. Hắn xuất ra tấm kia tiêu ký tất cả bà tầng dưới dị cốt người tin tức tấm da dê, giao cho Mai Sơn, nói ra, phía trên này danh sách là Ma Côn phái người sưu tập. Danh tự phía sau vẽ lên hoa mai tiêu ký, chính là hắn nhìn chúng người, không chừng đã bị hắn biến thành của mình. Trưởng lão chỉ cần dựa theo danh sách theo thứ tự loại bỏ, liền biết ta nói tới không sai. Mai Sơn nhìn qua trên giấy da dê danh sách, gặp bên trong ghi lại 10 phần tường tận, kinh ngạc nói, những này danh sách, hắn làm sao có đủ. Hứa Phàm gãi gãi đầu, nói ra, vài ngày trước kho thuốc mất chỗ rồi, các dược nô đều bị tập hợp ở trên quảng trường. Các trưởng lão thống kê danh sách lúc, không chút kiêng kỵ, tất cả mọi người nghe được. Mai Sơn hơi xấu hổ, bọn hắn đem tất cả mọi người dị cốt cùng cảnh giới công bố ra, là muốn phân hóa dược nô, để bọn hắn lẫn nhau cảnh giới. Không ngờ tới sẽ có người đem danh sách này kỹ càng hàng đi ra. Hứa Phàm tiếp tục nói, Ma Côn người này cực kỳ nguy hiểm, ta không muốn cùng hắn làm bạn, cho nên cao giọng kêu cứu, muốn cầu Kim trưởng quỹ hỗ trợ. Ta trước khi đến, đã trước đó đã nói với Kim trưởng quỹ, cầu hắn đến cho ta trấn chẳng tử, bất quá hắn vì tránh hiểm nghi, chỉ ở lầu một chờ lấy. Kim trưởng quỹ nhẹ gật đầu, xem như bằng chứng Hứa Phàm thuyết pháp. Để cho ta không nghĩ tới chính là, Ma Côn lại sử dụng một chiêu tên là vô cương trùng vực thần thông, đem ta dẫn tới một thế giới khác. Thế giới kia tràn đầy màu trắng trùng chiều, chỉ cần ngã xuống, liền sẽ bị trùng chiều nuốt hết. Hắn lấy ra một viên dược hoàn đen xì đưa cho Mai Sơn, nói ra, hắn bức ta ăn dược hoàn này. Nói thứ này là một loại cổ trùng, chỉ cần ăn, liền sẽ trở thành hắn nô lệ. Mai Sơn đem viên dược hoàn kia bóp nát, bên trong xuất hiện rất nhiều trường đầu ngón tay côn trùng, hắn khẽ nhíu mày, dùng huyền khí đem những côn trùng kia toàn bộ xoắn nát. Hứa Phàm, ta liều chết không theo, có bị phố chủ liền tiến lên giáo huấn ta. Kết quả, hắn chạm đến trên người ta ngọc nô công dẫn đến lam tinh tủy nóng nảy phát, đem hắn nuốt chửng lấy. Mặt khác phố chủ không biết ngọn lửa này lợi hại, xuất thủ cứu lửa, kết quả nhao nhao bị ngọn lửa dẫn đốt, Ma Côn cũng đồng dạng trúng chiêu. Trên người của ta có kim trưởng quỹ cho ta lam tinh càng hỏa đan, giúp ta áp chế trên người hỏa thế, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Mấy bị phố chủ tất cả đều bị tiêu chết, Ma Côn cũng bị lam tinh tủy lửa trọng thương, vô lực lại duy trì vô cương trùng bực, chúng ta liền trở về gian phòng này. Sau đó, kim trưởng quỹ liền đem hắn giết chết. Kim trưởng quỹ rất không nói nói ra, ta chỉ là dùng huyễn thuật khống chế hắn mà thôi, hắn là bị lam tinh tủy hỏa thiêu chết, hắn đem chính mình thấy được tình huống chi tiết cho Mai Sơn nói một lần. Hứa Phàm một mạch đem tất cả mọi người nguyên nhân cái chết đều đẩy lên lam tinh tủy chết lửa. Lam tinh tủy hỏa uy tên hiền hách, nói đến nhiều khoa trường đều có người tin. Mai Sơn đối với Hứa Phàm nói lời vốn là bán tín bán nghi, bất quá khi hắn nhìn thấy Hứa Phàm trên lưng ngọc nô công sau, tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói. Hắn thấy ngọc nô công là một đạo mãi mãi cũng không có khả năng mở ra công xiềng, chỉ cần trên người có ngọc nô công liền nhất định là Mai gia trung thành nhất nô bộc, tuyệt không có khả năng sinh ra lòng phản địch, lại không dám lừa gạt hắn. Hắn có chút thương hại nhìn về phía Hứa Phàm, nói ra, ta không đều nói qua cho ngươi rồi sao? Cửu Hồ Viên cũng không phải ngươi có thể đi. Hứa Phàm một mặt đắng chát, ta là bị Kim trưởng quỹ bắt được Cửu Hồ Viên đi, ta có biện pháp nào? Ma Côn vậy mà chết, Mai Sơn có chút đầu to, kết cục này hắn bất ngờ. Mặc dù có thể chứng minh Ma Côn là trộm thuốc tặc chứng cứ đã đủ rồi, nhưng là không thể đem hắn bắt sống, tra hỏi ra tất cả chi tiết, vẫn còn có chút tiếc nuối. Bất quá, rất nhanh hắn liền thu hoạch hai phần kinh hỉ. Một là, hắn phái ra điều tra Ma Côn phủ đệ đội ngũ, từ Ma Côn nhà trong hầm ngầm phát hiện đại lượng căn thuốc, đều là bên trong 3 tầng kho thuốc mất trộm dữ liệu. Đây coi như là đem Ma Côn trộm thuốc tặc thân phận cho ngồi vững. Hai là, tại Tử Vân lâu thủ vệ chấp pháp đội biên, bắt được một cái hành tích người quỷ dị. Người này là thải chi viên tầng 7 một vị phó chủ, tên là Chu Giả. Thải chi viên tầng 7 6 cái phó chủ, Hứa Phàm tại trùng mực bên trong giết 5 cái. Chu Giả là Ma Côn phái đi ra cho Hứa Phàm chuẩn bị đại lễ. Ma Côn nói qua, vì biểu đạt tài nấy, trừ cái kia 6 vạn lượng bạc ròng, còn vì Hứa Phàm chuẩn bị một món lễ lớn. Đại lễ này là 16 quả đấm máu đầu người. Chương 140, Hoắc gia chương 140, Hoắc gia phản lòng gia quyến. Phản hành gia quyến, lương thư gia quyến, có già có trẻ, tổng cộng 16 người, bị Chu Giả lừa gạt đến bất pháp tiểu bên trên toàn bộ giết chết, chặt đầu người đến phục mệnh. Đây là muốn định nọ Hứa Phàm, cũng là nghĩ cho hắn biết lợi hại. Kết quả hắn khiêng cái đấm máu bao tải to, quá chói mắt, vừa đến Tử Vân trước lầu, liền bị bắt. Chu Giả được đưa tới Mai Sơn trước mặt, gặp Ma Côn đã chết, lập tức thành thành thật thật, đem hắn biết tất cả đều bằng giao. Bao quát Ma Côn muốn thoát đi Mai gia kế hoạch cùng hắn dùng cổ trùng vẽ ra một tấm Mai gia địa đồ. Tấm bản đồ kia đã bị Hứa Phàm bỏ vào tất thương chúng. Mai Sơn đem Ma Côn thi hài lục soát một lần, lại đối Hứa Phàm cùng Kim trưởng quỹ đều lục soát thân. Kết quả cũng không tìm tới địa đồ, cho nên suy đoán địa đồ là bị đồng loạt thiêu hủy. Sự thật cơ bản làm rõ ràng, Ma Côn cổ thuật quỷ dị khó dò, có trộm cướp bên trong 3 tầng kho thuốc thực lực. Rất nhiều chứng cứ chứng minh hắn chính là trộm thuốc tặc. Mai Sơn mang theo mật mạng, người gầy, Kim trưởng quỹ, Hứa Phàm, Chu Giả cùng lên một lần núi, chuẩn bị đi hướng gia chủ phục mệnh. Hứa Phàm lưu hại Ma Côn là trộm thuốc tặc kế hoạch, đến bây giờ xem như thành công. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể tại Vạn Thú Sơn trang người chạy đến Mai gia trước đó, để Mai gia bắt lấy trộm thuốc tặc, cái kia Mai gia liền không cần lại mua sắm huyết linh chuột. Hắn tự nhiên là an toàn. Bất quá, hắn không biết là, giờ này khắc này, Vạn Thú Sơn trang người lúc này đã tại trong kim điện. Gia chủ Mai Nghi Niên, ngoại sự trưởng lão Mai Nghi Phòng, ngay tại tiếp đãi Vạn Thú Sơn trang khách đến thăm. Vạn Thú Sơn trang một nhóm 6 người, dẫn đầu là Hoắc gia ngoại sự trưởng lão Hoắc Kính. Hoắc gia thân là một trong bát đại gia tộc, tại vô tận dãy núi biên giới chỗ thành lập Vạn Thú Sơn trang, bán các loại manh thú hải cốt, gia lông các loại tài liệu. Gia tộc này không giống Mai gia nhân khẩu thịnh vượng, bọn hắn dựa vào thập phẩm ngự thú cốt cùng lục phẩm thú vương cốt đặt chân. Tộc nhân bất quá ngàn người, nhưng cơ hồ người người đều chăn nuôi hung thú, có thể làm cho hung thú cùng mình cùng nhau tu luyện. Hoắc gia chỉ có một vị bất luật cường giả, lại có vài chục đầu nửa ngộ chi cảnh hung thú, cho nên thực lực tổng hợp so Mai gia mạnh hơn rất nhiều. Mai Nghi Niên cùng bọn hắn thương lượng rất nhiều hợp tác công việc, cuối cùng đem chủ đề kéo tới huyết linh chuột bên trên. Hắn hỏi, Hoắc Kính trưởng lão, lúc trước chúng ta lấy dùng bổ câu đưa tin, mang đến vạn thú sân trang, cầu một cái huyết linh chuột đến dùng. Không biết các ngươi chuyến này mang đến không có. Hoắc Kính ha ha cười to, nhìn về phía bên người một vị tiểu cô nương nói ra, "Tỷ nhi, đem ngươi huyết linh chuột lấy ra đi." Tiểu cô nương này, tên là Hoắc Vũ Tỉnh, là Hoắc gia gia chủ tam nữ nhi, năm nay vừa tròn 12 tuổi. Niên kỷ tuy nhỏ, lại tinh linh cổ quái, một đôi đen lùng liếng mắt to, hiếu kỳ bốn chỗ quan sát. Nàng nghe được Hoắc Kính phân phó, giật ra tay trái ống tay áo, kêu lên, "Táo mã, ngươi ra đi." Một cái màu đỏ chuột từ trong tay áo của nàng chạy ra, thuận cánh tay của nàng, bò lên trên đầu vai, tại trên bả vai nàng ngồi xuống, chi 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 nhẹ giọng kêu. Hoắc Kính chỉ hồng lão chuột, nói ra, đây chính là huyết linh chuột, đối với huyết dịch cực kỳ mẫn cảm, người qua huyết dịch buổi sau, có thể ngàn dặm truy tung, đem huyết dịch chủ nhân tìm ra. Mai Nghi Phong liền từ trong ngực lấy ra một cái vải lụa đến, mở ra đằng sau, bên trong bao vây lấy một chút màu đỏ mảnh vụn, đây là hắn từ cái kia cựu thải linh cần hà thủ ô trên thân chóc xuống vết máu. Hắn nói ra, những vết máu này chính là chúng ta muốn tìm người lưu lại. Hoắc Kính tiếp nhận vải lụa, nói ra, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn. Huyết linh chuột truy tung, giá cả 3 vạn lượng, nếu là khoảng cách quá xa, chậm trễ thời gian quá lâu, còn cần mặt khác thu phí. Mai Nghi Phong liền xuất ra 3 vạn lượng bạc dòng đan phiếu giao cho Hoắc Kính. Hoắc Kính thu tiền, vui vẻ ra mặt, lập tức cầm vải lụa cho huyết linh chuột nghe, huyết linh chuột ngửi qua đằng sau, trở nên hưng phấn lên, líu ríu kêu một phen. Hoắc Vũ Tình sờ lên huyết linh chuột đầu, đem nó trấn an, hướng mọi người nói, táo mà nói, huyết dịch này chủ nhân, ngay tại sơn ấm thấp, cách chúng ta cũng không xa. Mai Nghi Niên cùng Mai Nghi Phong nhìn nhau, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, trộm thuốc tặc quả nhiên là Mai gia người, sơn ấm thấp, chính là Minh Đũ Hoắc Kính cười nói, tới Mai gia hơn 10 lần, còn chưa bao giờ đến hậu sơn nhìn qua, xem ra hôm nay có cơ hội đến phía sau núi nhìn một chút. Minh Đũ là Mai gia căn cơ, trăm năm qua chưa bao giờ hướng người ngoài biểu hiện ra qua, hôm nay cũng không thể phá cái này lệ. Mai Nghi Niên nói hậu sơn chính là ta Mai gia tiên tổ quy tịch chi địa, là cấm ngoại nhân tiến vào. Hai vị còn xin dừng bước, ở đây nghỉ ngơi một hồi. Ta cùng Nghi Phong trưởng lão mang huyết linh chuột đến liền có thể. Hoắc Kính nghe chút lời này, không vui, cái này huyết linh chuột cũng không phải là linh trí toàn bộ triển khai tuyệt thú, chỉ có tại khống chế của chúng ta bên dưới mới có thể truy tung. Nếu như chúng ta không đi, chỉ dựa vào các ngươi mang theo cái này huyết linh chuột, là tuyệt đối tìm không thấy vết máu chủ nhân. Mai Nghi Phong cười yếu ớt nói, ta nhớ được Lôi gia đã từng hướng các ngươi mua qua một cái huyết linh chuột, dùng để tại trong bí cảnh tầm bảo. Ta gặp một lần, bọn hắn là lấy ngự thú hoàn điều khiển huyết linh chuột, cũng không cần người nhà họ Hoắc hiệp trợ. Hoắc Kính luốt luốt sợi râu, thầm nghĩ xem ra Mai gia hậu sơn có bí mật không muốn người biết nhà. Hắn nói ra, không sai, Lôi gia mua xuống huyết linh chuột, chúng ta tự nhiên sẽ chuyển thụ cho bọn hắn huyết linh chuột điều khiển phương pháp, cái kia ngự thú hoàn chính là ta tự tay luyện chế. Nếu như các ngươi cũng nguyện ý đem cái này huyết linh chuột mua lại, ta cũng cho các ngươi luyện cái ngự thú hoàn. Mai Nghi nên hỏi, bao nhiêu tiền a? Hoắc Kính rọi ra hai cây đầu ngón tay, 2 triệu lượng bạc ròng. Giá tiền này vừa báo đi ra, Mai Nghi Niên liền trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, như thế nào mắc như vậy? Ta hướng Lôi gia nghe qua giá tiền, bọn hắn mua đi huyết linh chuột cùng ngự thú hoàn chỉ dùng 300,000 lượng bạc ròng. Hoắc Kính liếc mắt, các ngươi có thể cùng Lôi gia bị a? Lôi Đế đối với ta Hoắc gia có đại ân, chúng ta vì báo ân, tự nhiên là tiện nghi bán, 300,000 lượng bạc ròng chỉ là ngự thú hoàn giá cả, cái kia huyết linh chuột là chúng ta tặng. Ngươi Mai gia đối với chúng ta Hoắc gia cũng không có gì ân tình đi. Lời này là tại nói bậy, Lôi Đế đối với Hoắc gia có cái dám ân tình. Hoắc Kính cái này rõ ràng là đang cố định lên giá, bắt chẹt Mai gia. Mai Nghi Niên trên mặt hơi có không nhanh. Lúc này, một vị chấp sự chạy vào trong điện, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Mai Nghi Niên liền cùng chấp sự đi ngoài điện nói chuyện. Chấp sự đem Ma Côn là trộm thuốc tặc sự tình, từ đầu chí cuối bẩm báo một lần. Mai Nghi Niên cảm thấy ngoài ý muốn, liên tục hỏi thăm. Chấp sự kia rất khẳng định nói ra, Ma Côn chính là trộm thuốc tặc, chúng ta tại trong nhà hắn lục ra được mấy chục chủng chân quý dược liệu, đều là bên trong 3 tầng kho thuốc. Mà lại, chúng ta còn có 2 người chứng. Tặc nhân này là Bắc Cương cổ sư, thủ đoạn rất bí, thậm chí nắm giữ một loại lĩnh vực loại thần thông. Mai Nghi Nghị hệ sắc lập khắc nhớ tới Thái thượng trưởng lão Lưu Chiết nói lời, am hiểu khôi lỗi thuật, cổ thuật người, thậm chí không cần tự mình làm, chỉ cần phái khôi lỗi, cổ trùng đến đây trộm thuốc liền có thể nguyên lai là Bắc Cương cổ sư nha. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, Ma Côn người đâu? Chấp sự trả lời, Ma Côn đã đền tội, mặt khác người liên can đều bị Mai Sơn trưởng lão dẫn, ngay tại đường lên núi bên trên. Tốt, để bọn hắn ở hậu điện chờ đợi. Mai Nghi Niên tâm tình đại sướng, về tới đón khách đường, chắp tay nói, Hoắc Kính trưởng lão, ngươi cái này huyết linh chuột bán thật sự là quá mắc. Ta Mai gia mua không nổi ai, tính toán việc này như vậy coi như thôi. Hoắc Kính cho là hắn là tại trả giá, cười nói, như vậy đi, nếu như năm nay đan thơ đại hội, Mai gia đan dược có thể đối với Hoắc gia lấy giảm 30 ưu đại bán ra, ta liền đem huyết linh chuột cùng ngự thú hoàn miễn phí đưa cho Mai gia, như thế nào? Quên đi thôi, Hoắc gia không có một chút thành ý, làm ăn này liền không có nói tiếp cần thiết. Nghi Phong, tiễn khách. Mai Nghi Niên uốn éo mặt, hướng phía hậu điện đi đến, trực tiếp đem người phơi ở nơi này. Hoắc Kính trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, có chút luống cuống mà hỏi thăm, Mai gia chủ đây là tức giận. Giá tiền này có thể bàn lại thôi. Mai Nghi Phong ý thức được Mai Nghi Niên có chút không tầm thường, đoán được là hậu sơn đã xảy ra biến cố gì, mặt mũi tràn đầy ấy nấy nói ra, Hoắc Kính trưởng lão ngươi tàu xe mệt mỏi, hay là về khách sạn trước nghỉ ngơi đi, làm ăn này chúng ta ngày khác bàn lại. Mai Nghi Phong gọi tới 2 cái tôi tớ, đưa Hoắc ra một đoàn người xuống núi, hắn cũng gấp đội vàng chạy hậu điện mà đi. Hoắc Kính cùng Hoắc Vũ Tình sánh vai đi tại xuống núi trên thềm đá, trên đường đi dầu dĩ không vui. Đi đến giữa sườn núi, Hoắc Vũ Tình ăn ủi, nhị thúc, đừng không cao hơn thôi, ngươi có phải hay không quên, chúng ta mới vừa rồi còn kiếm lời 3 vạn lượng bạc dòng đâu. Hoắc Kính cười khổ nói, chút tiền lẻ này còn chưa đủ ngươi đi ra ngoài chơi một ngày đâu. Mai Nghi Niên thái độ thật kỳ quá nha, bọn hắn lòng như lửa đốt truyền thư gọi chúng ta mang huyết linh chuột đến, làm sao đột nhiên lật lọng nữa nha. Hoắc Vũ Tình trong mắt bay kích động, cười nói, nhị thúc, ta có cái biện pháp khả năng giúp đỡ chúng ta xác minh trận tướng. Hoắc Kính hỏi nàng biện pháp gì. Chỉ gặp Hoắc Vũ Tình đem huyết linh chuột hướng trên mặt đất ném một cái, nhẹ giọng niệm một câu nghe máu truy tung cái kia huyết linh chuột lập tức bay tán loạn mà ra, hướng phía kim điện chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Hoắc Vũ Tình đuổi theo huyết linh chuột mà đi, chách chách hô hô kêu lên, ai nha, huyết linh chuột không kiểm soát, mau đuổi theo nha. Hoắc Kính lập tức minh bạch nàng ý tứ, hô to một tiếng, huyết linh chuột chạy trốn, mau đuổi theo hắn cũng quay người, đi theo Hoắc Vũ Tình sau lưng, đuổi theo huyết linh chuột mà đi.